Chương 441, hôn chiến 2 chương 441, hôn chiến cổ thúc, ra tay đi. Nhìn những hỏa tuyến trên thân Trúc Khôn càng ngày càng thưa thớt, Tiêu Bạch thu hồi ánh mắt, lắc đầu. Hiện tại bọn họ đã mất đi giá trị, cho dù hiện tại họ ngừng động tác, nên thúc thoát khốn cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Tác dụng của hồn tộc hiện tại đã phát huy hoàn tất, tự nhiên không thể để bọn họ phóng xuất đế đan. Hảo. Cổ Nguyên nghe vậy, trong lòng vui mừng, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy nơi ẩn nấp chậm rãi xuất hiện một đám người, có Hắc Yên Vương, ba tiên cổ tộc, cùng với cường giả Lôi tộc, Viêm tộc, Dược tộc. Mọi người nghe lệnh, toàn lực ngăn cản hồn tộc. Theo lệnh của Cổ Nguyên, đoàn người Lôi Doanh, Viêm tận nhau nhau hưởng. Bọn họ đã sớm ma quyền sát trưởng, hôm nay nhất định phải khiến hồn tộc trả giá đắt cho những việc đã làm trước đây. Cổ Nguyên. Hồn Thiên Đế thấy Cổ Nguyên lướt tới, sắc mặt biến hóa, liếc mắt nhìn Trúc Khôn, lập tức biết được tính toán của đối phương, trong mắt chợt lóe lên một tia âm lệ. Tình huống trước mắt, song phương đều đang tranh đoạt thời gian, bất quá hiện tại xem ra lão Long kia hẳn là sẽ thoát không trước. Hư Vô, ngươi dẫn Hồn Nguyên Tiên bốn người bọn họ đi quấy nhiễu con rồng kia. Hư Vô thôn Viêm sững sờ, sau đó ánh mắt lấp lóe, hỏi, không ẩn giấu họ sao? Ẩn giấu cái rắm. Hồn Thiên Đế đã không còn bận tâm đến ngôn ngữ thô tục, vội vàng nói, nếu để con rồng kia ung dung thoát khốn, chúng ta cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Lão Long kia không làm gì được hắn, lẽ nào không làm gì được những người khác trong hồn tộc? Hắn tuy không để ý đến những người kia, nhưng quyết không thể để bọn họ chết vô ích, trở thành mục tiêu đổ sát cho người khác. Vâng. Hư Vô thôn Viêm không do dự nữa, hắc viêm quanh thân cuộn lên, bốn đạo thân ảnh giấu trong bóng râm, khí tức âm trầm tối tăm khắc thường chợt hiện. Cái gì? Hồn tộc còn có cường giả ẩn giấu? Đoàn người phe cổ tộc thấy bốn bóng người này xuất hiện, sắc mặt biến hóa, đồng tử Lôi Doanh, Viêm Tấn và Dược đang trợn co rụt lại. Hồn Nguyên Thiên, Hồn Đồ, Hồn Yêu, Hồn Hành. Bốn lao quỷ các ngươi vậy mà còn sống sót. Thanh âm Lôi Doanh trầm thấp, mang theo sự sửng sốt khó có thể tin. Bốn người này đã hung danh hiển hách từ ngàn năm trước, là cường giả đỉnh cao đời trước của hồn tộc. Nghe đồn họ đã sớm vẫn lạc, không ngờ hôm nay lại xuất hiện lần nữa. Quấy nhiễu lao long kia, kéo dài hắn thoát khốn. Hư Vô thôn Viêm nghiêm nghị phân phó. Tuân lệnh. Bốn người đồng thanh vang lên, thân hình hóa thành bốn đạo khói đen, tựa như quỷ mị xuyên thấu loạn lưu năng lượng hỗn loạn, lao thẳng tới Trúc Khôn đang ra sức tránh thoát sợi hỏa tuyến mấu chốt cuối cùng trên không. Hừ, mấy tên tạp ngư cũng dám quấy nhiễu bản hoàng. Trúc Khôn mặc dù đang toàn lực xung kích gò bó cuối cùng, nhưng linh giác lại nhạy cảm biết bao, lập tức phát giác được bốn người đang tiếp cận. Hắn thậm chí không hề quay đầu, đuôi rồng cực lớn tựa như một dãy núi chợt quét ngang. Đuôi rồng đi qua, từng tầng không gian sụp đổ, mang theo lực lượng thân thể thuần túy đến cực hạn, hung hăng quất vào bốn đạo khói đen kia. Kết trận, vạn hồn thức cốt. Sắc mặt bốn người Hồn Nguyên Thiên kỳ biến, không dám chậm trễ chút nào, lập tức dừng thân hình, hai tay kết ấn quyết giống nhau. Hắc khí ngập trời từ trong cơ thể họ tuôn ra, trong nháy mắt ngưng kết thành một mặt quỷ màu đen cực lớn. Mặt quỷ phát ra tiếng rít im lặng, một luồng sóng năng lượng ăn mòn nhắm vào linh hồn khuyết tán ra, đón lấy đuôi rồng đang quét tới. Bọn họ biết rõ sự chênh lệch thực lực với Trúc Côn, căn bản không cầu đả thương địch thủ, chỉ mong dùng công kích linh hồn đặc hữu của hồn tộc để quấy nhiễu, kéo dài một lát. Suy suy đuôi rồng quét vào gợn sóng màu đen kia, vảy rồng tử kim vậy mà bốc lên từng chút khói trắng. Lực lượng ăn mòn linh hồn kia quả thật khiến Trúc Khôn cảm thấy phiền toái, động tác vung đuôi hơi chậm lại. Có hiệu quả. Tiếp tục. Hồn Nguyên Tiên thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Bốn người toàn lực thôi động đại trận, càng nhiều hắc khí tuôn ra, hóa thành vô số hồn ảnh dữ tợn, tựa như giỏi trong xương quấn quanh đuôi rồng cùng thân thể Trúc Khôn, ý đồ ăn mòn long hồn của hắn. Tự tìm cái chết. Trúc Khôn giận tím mặt, bị mấy tên tạp ngư trong mắt hắn dây dưa như vậy, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn chợt hít một hơi, lồng ngực bành trướng như một chiếc máy quặn gió, lập tức giống một đạo long ngâm ẩn chứa long hoàng bản nguyên ý chí càng khủng bố hơn, tựa như kinh lôi cửu thiên vang dội. Tiếng long ngâm này không còn là công kích sóng âm đơn thuần, mà còn mang theo long hoàng ý chí kiên cố, bất khả phá, đã trải qua vạn năm ma luyện của Trúc Khôn. Sóng âm lướt qua, những hồn ảnh quấn quanh kia tan rã cấp tốc như băng tuyết dưới ánh mặt trời. Bốn người Hồn Nguyên Thiên càng như gặp phải trọng kích, cùng nhau phun ra một bụng máu tươi, mặt quỷ màu đen ngưng tụ ra trong nháy tức trở nên hư huyễn bất định. Phúc. Ý chí linh hồn thật mạnh. Huyết sắc trên mặt bốn người tiêu tán hết, trong mắt tràn đầy sự kinh hãi. Bọn họ không ngờ rằng, lực lượng ăn mòn linh hồn tụ tập từ bốn người, cư nhiên bị tiếng gầm giận dữ của đối phương liền cơ hồ phá vỡ. Ánh mắt Hư Vô thôn Viêm trầm xuống, lão long này lợi hại biết bao, thậm chí so Cổ Nguyên kia còn gai góc hơn mấy phần. Trong tình huống chưa thoát khốn hoàn toàn, thế mà một kích đã trọng thương bốn vị bát tinh đấu thánh. Cường giả các tộc cổ, Lôi, Viêm, Dược thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Cường giả như thế này lại không hợp với hồn tộc, quả thực là minh hữu trời ban. Hư Vô thôn Viêm lúc này tiến lên, đứng trước bốn người. Hắn biết, chỉ dựa vào bốn người Hồn Nguyên Thiên, căn bản không tạo được bất kỳ quấy nhiễu nào cho lão long. Ánh mắt hắn chợt liếc về thân ảnh chắp tay quan chiến nơi xa, trong lòng lập tức nảy sinh một ý nghĩ. Hồn Nguyên Thiên, ngươi đi bắt lấy tiểu tử Tiêu tộc kia, chỉ cần bắt được hắn, Cổ Nguyên cùng lão rồng già này tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Nhớ kỹ, phải sống. Nghe được truyền âm bên hai, Hồn Nguyên Thiên sững sờ, sau đó nhìn về hướng Hư Vô thôn Viêm chỉ, trên mặt dần dần lộ ra một nụ cười nhếch răng. Tiểu bối bán thánh Tiêu tộc sao? Hắn gật đầu, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất. Hừm. Mắt rồng Trúc Khôn ngưng lại, trong nháy mắt phát giác Hồn Nguyên Thiên thoát ly vòng chiến, mục tiêu trực chỉ Tiêu Bạch ở đằng xa. Lòng hắn lập tức giận dữ. Tiêu Bạch không chỉ là mấu chốt trợ hắn thoát khốn, mà còn có quan hệ không ít với nữ nhi tử nghiên của hắn. Nếu để xảy ra chuyện ngay trước mắt, nét mặt già nua này của hắn để ở đâu? Nha đầu tử nghiên kia chẳng phải sẽ liều mạng với hắn sao? Cho bản hoàng cút đi. Trúc Khôn gầm thét, Long Khu vạn trượng chợt uốn mình, liền muốn xông phá ngăn cản để đi cứu viện Tiêu Bạch. muốn đi, ở lại đi. Hư vô thôn viêm há có thể để hắn toàn nguyện. Hắc viêm quanh thân tăng vọt, hóa thành một mảnh màn trời hắc ám thôn vệ tia sáng, trong nháy mắt bao phủ lấy Trúc Khôn. Đồng thời, hồn đồ, hồn yêu, hồn hành ba người cũng cưỡng chế thương thế, lần nữa thôi động hồn tộc bí pháp. Ba đạo quỷ trảo âm trầm xé rách không gian, từ các phương hướng khác nhau chụp về khớp xương yếu hại trên lòng khu Trúc Khôn. Bốn người bọn họ liên thủ, không cầu đả thương địch thủ, chỉ mong kéo chặt Trúc Khôn, vì hồn nguyên thiên sáng tạo cơ hội trong chớp mắt kia. Giống. Hư vô thôn viêm, ngươi tự tìm cái chết. Trúc Khôn nổi giận dị thường, long trảo vung ra, quang mang tử kim xé rách hắc viêm màn trời. Đôi rồng quét ngang, đập nát ba đạo quỷ trảo, nhưng thân hình cuối cùng bị sự ngăn cản liều mạng này chỉ hoãn một chớp mắt. Mà một chớp mắt như vậy, đối với hồn nguyên thiên, một vị bắt tinh đấu thánh mà nói, đã đủ rồi. Tiêu Bạch. Cổ Nguyên đang giao thủ với hồn thiên đế nơi xa, thấy hồn nguyên thiên chợt xuất hiện trước mặt Tiêu Bạch, chụp về phía hắn, trong lòng thần trương. Ha ha. Hư vô, làm tốt lắm. Hồn thiên đế thấy thế, càng kéo chặt Cổ Nguyên hơn, hai mắt sáng quắc. Tiểu tử kia mặc dù là một con kiến hôi, nhưng có thể tạo thành ảnh hưởng đối với Cổ Nguyên và Trúc Khôn, điều này có giá trị hơn nhiều so với một vị bắt tinh đấu thánh. Chương 442, nghĩ tham gia náo nhiệt Tiêu Huyền. Chương 442, nghĩ tham gia náo nhiệt Tiêu Huyền. Tiêu Bạch đang tập trung tinh thần theo dõi trận chiến kịch liệt của Trúc Khôn và Hư Vô Thôn Viêm cùng những người khác, đột nhiên cảm thấy một luồng sát y âm u lạnh lẽo thấu đến tận xương đang khóa chặt lấy mình. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy không gian trước mặt như sóng nước dao động, thân ảnh gầy gò hung ác nham hiểm của Hồn Nguyên Tiên đã hiện ra. Bên hai truyền đến tiếng gầm thét của Trúc Khôn cùng âm thanh lo lắng của Cổ Nguyên, trong con mắt của hắn, một bàn tay quỷ quấn quanh vô số linh hồn kêu rên, mang theo khí tức khiến linh hồn đóng băng, nhanh như tia chớp chụp tới hắn. "Tiểu bối, đi với lão phu một chuyến nào." Hồn Nguyên Tiên trên mặt mang nụ cười dữ tợn và chắc chắn, trong mắt hắn, một tiểu tử bán thánh mà thôi, dưới sự xuất thủ toàn lực của hắn tuyệt đối không thể phản kháng. Nhưng mà, đối mặt cú chụp này đủ để khiến đấu thánh bình thường kinh hãi, Tiêu Bạch trên mặt không hề thấy một chút bối rối, ngược lại khóe miệng nhếch lên một độ cong lạnh như băng. "Đã chờ ngươi lâu lắm rồi." Hắn tự lẩm bẩm giọng thấp, âm thanh nhẹ chỉ có chính mình có thể nghe thấy. Ngay khoảnh khắc bàn tay quỷ kia sắp chạm đến da thịt hắn, ông không gian quanh thân Tiêu Bạch đột nhiên bặm mẻo kịch liệt. Bàn tay quỷ chạm đến, nhưng cảm giác bắt được thực thể trong dự đoán lại không truyền đến. Bàn tay quỷ kia vậy mà giống như xuyên thấu ảo ảnh, trực tiếp xuyên qua thân thể Tiêu Bạch. "Cái gì?" Nụ cười nhe răng trên mặt Hồn Nguyên Thiên cứng đờ ngay lập tức, con ngươi chợt co rút. Tiêu Bạch trước mặt hắn, thân ảnh như sóng nước nhấp nhô, nhanh chóng trở nên mơ hồ, trong suốt, cuối cùng chậm rãi tan biến vào trong không khí, hóa ra là một đạo huyễn ảnh không gian vô cùng chân thật. Mà tại chỗ tàn ảnh đứng thẳng ban đầu, một vết nứt không gian đen như mực đang lặng yên không một tiếng động lơ lửng. Khí tức của Tiêu Bạch bản thân đã biến mất hoàn toàn, tựa như chưa từng tồn tại. Mặt mo Hồn Nguyên Thiên lúc trắng lúc xanh, cảm giác giống như bị tát một cái thật mạnh, nóng rát đau đớn. Đường đường bắt tinh đấu thánh, xuất thủ bắt một tiểu bối bản thánh, không chỉ thất thủ, mà ngay cả đối phương vẻ sầu thoát xác lúc nào cũng không hề phát giác. Điều này quả thực là sự sỉ nhục lớn. Sự xấu hổ và giận dữ mãnh liệt trong nháy mắt làm đầu óc hắn mê muội, hắn thậm chí không kịp cẩn thận cảm giác khí tức nhỏ bé mà kỳ dị truyền đến từ phía bên kia vết nứt không gian, chỉ muốn lập tức bắt Tiêu Bạch trở lại chém thành muôn mảnh. "Tiểu tạp chủng, xem ngươi trốn đi đâu?" Hồn Nguyên Tiên nổi giận gầm lên, không cần suy nghĩ, thân hình gầy gò hóa thành một đạo khói đen, siêu một tiếng chui vọt vào vết nứt không gian đen như mực đang chậm rãi khép lại kia. Hắn nhất định phải bắt được Tiêu Bạch, nếu không hôm nay mất hết thể diện. "Phế vật." Nơi xa, Hư Vô Thôn Viêm đang liên thủ với ba người hồn tầm sinh liều mạng dây dưa Trúc Khôn, ánh mắt liếc thấy Hồn Nguyên Thiên vậy mà chui vọt theo vào vết nứt không gian, suýt chút nữa tức giận đến phun ra một ngụm máu cũ. Vết nứt không gian kia rõ ràng không thích hợp. Hồn Nguyên Thiên này đầu góc heo sao? Lại lỗ mãng như thế mà cứ thế theo vào. Chỉ vì phân thần như vậy, long trảo ẩn chứa ngọn lửa giận ngập trời của Trúc Khôn đã xé rách trùng trùng hắc viêm, đập mạnh vào phần hạch tâm hắc viêm Hư Vô Thôn Viêm biến thành. "Bành!" Hắc viêm bạo tán, Hư Vô Thôn Viêm phát ra tiếng kêu đau, khí tức trong nháy mắt rối loạn không ít, ngọn lửa quanh thân đều ảm đạm mấy phần. Hắn cũng không dám chậm trễ chút nào nữa, toàn lực thôi động hắc viêm, cuốn theo ba người hồn tầm sinh đồng dạng bị thương không nhẹ, chật vật khó khăn mà ngăn cản công kích càng thêm cuồng bạo của Trúc Khôn. Thấy Tiêu Bạch không bị bắt, sự lo lắng trong lòng Trúc Khôn lập tức nới lỏng hơn phân nửa. Trước đó hắn lờ mờ nghe được tiếng nói nhỏ của Tiêu Bạch, biết tiểu tử này tất nhiên đã sớm chuẩn bị, sự lo nghĩ trong tròng mắt tiêu tan, không để ý đến Hư Vô Thôn Viêm đang bỏ chạy, tiếp tục tránh thoát những gò bó không nhiều trên thân. Bên khác, Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế đối banh cũng tạm thời tách ra. Cổ Nguyên trên mặt bây giờ đã không còn vẻ nóng nảy như trước, ngược lại sâu trong ánh mắt lướt qua một vòng rung động khó che giấu. Hắn từ trong vết nứt không gian kia lờ mờ cảm giác được một tia khí tức quen thuộc. Đó là Thiên Mộ. Trong lòng Cổ Nguyên dâng lên sóng to gió lớn. Tiêu Bạch vậy mà có thể ở đây, cưỡng ép mở ra thông đạo thông hướng Thiên Mộ. Điều này làm sao có khả năng? Thiên Mộ chính là viễn cổ đấu đế sáng tạo, cửa vào cố định, thời gian mở ra có đặc biệt, chưa từng nghe nói qua có người có thể tùy ý mở ra thông đạo tại ngoại giới. Tiểu tử này, rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu bí mật trên người? Khác biệt với sự rung động của Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế ngay khoảnh khắc cảm giác được khí tức vết nứt không gian kia, đồng dạng trong lòng cả kinh, Thiên Mộ. Ánh mắt của hắn lấp lóe nhanh chóng, thấy Cổ Nguyên trên mặt cũng không lo nghĩ, ngược lại có loại ý vị khó hiểu, trong lòng không khỏi dao động. Cười lạnh một tiếng, thử dò xét nói, "Cổ Nguyên, xem ra ngươi cũng không hề để tâm đến vị con rể tương lai kia của ngươi à?" Cho dù hắn có thể may mắn chạy đến Thiên Mộ tạm lánh, nhưng Hồn Nguyên Thiên cũng đồng dạng tiến vào. "Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ là một bản thánh, chạy đến trong Thiên Mộ liền có thể chống lại một bát tinh đấu thánh hay sao?" Cổ Nguyên nghe vậy, khóe miệng lập tức nổi lên một tia độ cong cực kỳ cổ quái. Bát tinh đấu thánh? Tại trong Thiên Mộ, đối mặt người kia. Đừng nói Hồn Nguyên Thiên bộ dạng nửa chết nửa sống bây giờ, ngay cả hư vô thôn viêm đi bảo, chỉ sợ cũng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Hắn nhưng biết được từ nữ nhi cổ Hân Nhi, người kia dường như đang chuẩn bị phục sinh. Nghĩ đến Hồn Thiên Đế sắp gặp lại người kia, trong lòng Cổ Nguyên thậm chí lờ mờ dâng lên một tia mong đợi giống như trò đùa quái đản. Hồn Thiên Đế bị Cổ Nguyên làm cho hơi khó hiểu. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng tượng được, trong thiên mộ sẽ có một người đã sớm bị cho rằng hồn phi phách tán đang chờ Hồn Nguyên Thiên. Thiên mộ. Một đạo khói đen chợt vật thoát ra từ trong vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện, ngưng kết thành thân ảnh gầy gò Hồn Nguyên Thiên. Hắn ổn định thân hình, lập tức cảnh giác ngắm nhìn một phía. Đập vào mắt là bầu trời mông lung bụi bặm, đại địa hoang vu vô biên vô tận. Đây là Thiên mộ. Hồn Nguyên Thiên trên khuôn mặt già nua tràn đầy khó có thể tin. Ký ức lâu đời trong đầu hiện lên, hắn trước kia cũng từng tới nơi này, bất quá lúc đó vẫn là đấu tôn, ký ức đều hơi mơ hồ. Không tệ, ta chọn nơi chôn xương cho ngươi, hoàn cảnh có hài lòng không? Một thanh âm bình tĩnh đột ngột vang lên tại phía trước. Hồn Nguyên Thiên đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Tiêu Bạch đang đứng tại trên một gò đất thấp bé cách đó không xa, đứng chắp tay, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, làm gì có nửa phần chật vật hốt hoảng chạy trối chết. Sâu trong ánh mắt kia, tựa hồ thoáng qua một tia khiến Hồn Nguyên Thiên cực kỳ không thoải mái. Tiếp nối, nơi chôn xương. Tiểu tử, khẩu khí của ngươi thật lớn, thật không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Hồn Nguyên Thiên đè xuống một tia khác thường trong lòng, cười lạnh âm trầm nói, đừng tưởng rằng trốn vào thiên mộ liền có thể kê cao gối ngủ yên. Ở đây, những thể năng lượng kia đối với lão phu mà nói, chẳng qua là gà đất chó sành. Bóp chết ngươi, thoải mái hơn so với ở bên ngoài. Hắn tính toán dùng ngôn ngữ uy hiếp Tiêu Bạch, đồng thời lực lượng linh hồn cường đại giống như nước thủy triều khuyết tán ra, tìm kiếm sự tồn tại có thể mai phục. Nhưng ngoại trừ một chút thể năng lượng cấp thấp cảm nhận được khí tức hắn ở nơi xa mà hoảng sợ tan đi, cũng không phát hiện bất luận tồn tại cường đại nào. Tiêu Bạch lắc đầu, không hề để ý chút nào đến lời uy hiếp Hồn Nguyên Thiên. Hai tay hắn ôm ngực, ung dung mà nhìn Hồn Nguyên Thiên, nụ cười hài hước kia trên mặt càng rõ ràng. Ta nhớ được, bốn lao bất tử các ngươi, trước kia tựa như là chết trong tay Tiêu Huyền, tiên tổ Tiêu tộc a. Hắn dừng lại một chút, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt mo Hồn Nguyên Thiên trong nháy mắt trở nên xanh xám và mẹo, ngữ khí mang theo một sự mê hoặc, chắc hẳn các ngươi những năm này hẳn là hận hắn thấu xương, có muốn báo thù hay không? Hồn Nguyên Thiên sững sờ, sau đó phát ra tiếng cười chói tai như cú đêm, trong thanh âm tràn đầy cừu hận và ngang ngược, tiểu tử, ngươi không muốn nói cho ta biết, tàn hồn Tiêu Huyền, tiên tổ ma quỷ Tiêu tộc các ngươi, liền ở trong tiên mộ này à? Thực sự là trò cười lớn nhất thiên hạ. Trước kia tộc trưởng tộc ta tự mình ra tay, đã sớm đem hắn. Hắn lời nói cùng tiếng cười của hắn, giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, im bặt mà dừng. Hắn nhìn thấy bên cạnh Tiêu Bạch, một thân ảnh mặc quần áo màu xanh nhạt, không có dấu hiệu chậm rãi ngưng kết hiện ra. Thân ảnh kia cũng không tính cao lớn khôi ngô, nhưng lại cho người ta một cảm giác mênh mông giống như tinh không, chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, năng lượng toàn bộ thiên mộ phảng phất đều đang hướng hắn chiều bái, sương mù màu xám xung quanh đều trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Ánh mắt của hắn bình thản quét tới, rơi vào trên ngón tay Hồn Nguyên Tiên đang run rẩy kịch liệt như là gặp ma. Ngón tay không muốn. Ngữ khí người tới bình thản, nghe không ra chút vui giận nào, lại làm cho Hồn Nguyên Thiên như rơi vào hầm băng, một cỗ sợ hãi nguồn gốc từ sâu nhất linh hồn, lắng đọng ngàn năm, bộc phát tầm vang giống như núi lửa. Chương 442, nghĩ tham gia náo nhiệt Tiêu Huyền 2 chương 442, nghĩ tham gia náo nhiệt Tiêu Huyền Tiêu. Tiêu Huyền. Hồn Nguyên Thiên đột nhiên phát ra một tiếng thét không giống tiếng người, sắc bén đến tột cùng. Cặp mắt hắn lồi ra, nhìn chằm chằm thân ảnh kia, da đầu tê dại một hồi, máu huyết cả người phảng phất đều đóng băng ngay khoảnh khắc này. Hình ảnh trận đại chiến thảm khốc ngàn năm trước, không bị khống chế điên cuồng thoáng hiện trong đầu hắn. Thân ảnh không thể địch nổi giống như chiến thần kia, lực lượng khủng bố chỉ tiện tay vỗ liền khiến hồn thể hắn vỡ nát, rơi vào hắc ám vô tận. Đó là ác mộng đỉnh hằng của hắn. Hắn cuối cùng đã hiểu. Hiểu lời nói Tiêu Bạch vừa rồi có ý gì. Đây căn bản chính là một cái bẫy tử vong chú tâm chuẩn bị vì hắn, hoặc có lẽ vì bất cứ cường giả hồn tộc nào dám truy vào tới. Ngươi, ngươi vậy mà không chết. Điều này không có khả năng. Tộc trưởng hắn rõ ràng giọng Hồn Nguyên Tiên run rẩy, tràn đầy sự sợ hãi không thể nào hiểu được. Hắn có thể cảm giác được, Tiêu Huyền trước mắt cũng không phải là thực thể, trạng thái cũng rất kỳ dị, nhưng luồng uy áp linh hồn độc nhất thuộc về Tiêu Huyền, cái khí chất vượt lên trên chúng sinh kia, tuyệt đối sẽ không sai. Ta nhớ được ngươi, gọi Hồn Nguyên Tiên a. Tiêu Huyền chính thức đặt ánh mắt lên thân Hồn Nguyên Tiên, ánh mắt giống như đang nhìn một kiện tử vật, trước kia bị bổn tọa một cái tát đập cho hồn phi phách tán, không ngờ hồn tộc ngược lại có chút môn đạo, lại thu thập tàn hồn vốn nên chôn vùi của các ngươi lại, dùng bí pháp luyện thành bộ dạng không ra người không ra quỷ hồi sinh như thế này, kéo dài hơi tàn. Hắn một mắt liền nhìn thấu bản chất Hồn Nguyên Tiên lúc này, cũng không phải là phục sinh chân chính, mà là tồn tại theo một loại phương thức giống như khôi lỗi cao cấp, bảo lưu ký ức lúc còn sống cùng đại bộ phận sức mạnh, nhưng đã mất đi khả năng tiến thêm một bước, giống như cái xác không hồn. Tiền bối. Thấy Tiêu Huyền hiện thân, Tiêu Bạch thu liễm sự trêu tức trên mặt, chắp tay thi lễ một cái. Tiêu Huyền trên mặt lộ ra một nụ cười ấm áp, khác hẳn sự lạnh nhạt khi hắn đối mặt Hồn Nguyên Thiên. Hắn nhẹ nhàng vung tay, một cỗ lực lượng nhu hòa nâng Tiêu Bạch lên, cười nói, tiểu tử ngươi này, mới ra ngoài bao lâu, lại cho hồn tộc đến mức phải phái lao ra hỏa Hồn Nguyên Thiên loại này ra truy sát ngươi rồi sao? Trong giọng nói hắn mang theo vài phần hiếu kỳ, càng nhiều hơn là sự thưởng thức và dung túng của một trưởng bối đối với vãn bối xuất sắc. Tiêu Bạch giản lược thuật lại tình huống ngoại giới một lần, trọng điểm nhắc tới động phủ Đà Xá cổ đế sắp mở ra, cùng với sự đối lập của hồn tộc và nhóm thế lực cổ tộc. Động phủ Đà Xá cổ đế, rốt cuộc phải hiện thế sao? Tiêu Huyền nghe vậy, ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt, ngữ khí trở nên có chút phức tạp khó hiểu. Khối Đà Xá cổ đế ngọc gây nên vô số phân tranh kia, năm đó còn là hắn phát hiện trước tiên đồng thời nắm giữ. Đáng tiếc, về sau thế cục bức bách, Tiêu tộc bị áp lực bảy tộc khác bức bách, cuối cùng không thể không thương nghị cùng bọn họ, chia cổ ngọc ra làm tám. Bây giờ, động phủ sắp mở, mà hắn cũng đã bỏ mình, chỉ còn tàn hồn khốn thủ nơi này, quả nhiên là cảnh còn người mất, khiến người ta thổ thức. Ngay khoảnh khắc Tiêu Huyền vì hồi ức mà hơi phân tâm, hồn nguyên thiên một mực ở vào trong sự sợ hãi cực độ, trong mắt đột nhiên thoáng qua một tia ngoan lệ cùng ý chí cầu sinh. Hắn biết, đối mặt Tiêu Huyền, cho dù trạng thái đối phương không tốt, hắn cũng tuyệt không phần thắng. Con đường sống duy nhất chính là trốn. Thừa dịp Tiêu Huyền không chú ý, thoát đi thiên mộ bằng tốc độ nhanh nhất. Dưới chân hắn hắc khí phun trào, thân hình giống như quỷ mị nhanh lùi lại về phía sau, đồng thời hai tay kết ấn, định xé rách không gian bỏ chạy. Ân. Nhưng động tác nhỏ này của hắn, làm sao có thể giấu giếm được cảm giác Tiêu Huyền? Tiêu Huyền mặc dù lâm vào hồi ức, nhưng linh giác bao phủ toàn trường. Hắn thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại, thân ảnh tựa như kiểu thuần di, không có dấu hiệu biến mất ở tại chỗ. Hồn Nguyên Thiên chỉ cảm thấy hoa mắt, thân ảnh màu xanh giống như ác mộng kia, đã giống như quỷ mị xuất hiện ngay phía trước hắn. Không. Hồn Nguyên Thiên hoảng sợ kêu to, hồn lực trong cơ thể bộc phát không chút giữ lại, bàn tay gầy gò cuốn theo hắc khí ngập trời, ngưng kết thành một đạo quỷ bài cực lớn, gầm thét nuốt về phía Tiêu Huyền. Đây là cú đánh liều chết của hắn. Đối mặt công kích này đủ để khiến Bát Tinh đấu thánh bình thường phải nghiêm túc đón đỡ, Tiêu Huyền chỉ là liếc nhàn nhạt qua, lập tức chậm rãi nâng tay phải lên. Động tác của hắn nhìn không nhanh, lại phảng phất ẩn chứa một loại thiên địa chí lý nào đó, phát sau mà đến trước, nhẹ nhàng một trường ấn ra. Không có sự nổ tung năng lượng kinh thiên động địa, không có quang hoa chói mắt lộng lẫy. Bàn tay kia phản phất xuyên thấu sự ngăn cách không gian và thời gian, bỏ qua tất cả phòng ngự và công kích hồn nguyên thiên, vô cùng tinh chuẩn in lên trên ngực hắn. Bành! Một tiếng vang nặng nề truyền đến. Thân hình hồn nguyên thiên đang vọt tới trước chợt cứng đờ, chỗ lồng ngực giống như bị một ngọn núi vạn trượng va chạm trực diện, toàn bộ xương ngực trong nháy mắt sụp đổ. Hắc khí hộ thể quanh quẩn về mặt cơ thể hắn vỡ vụn thành từng mảnh giống như bọt biển dưới ánh mặt trời, thần thái trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi kia nhanh chóng ảm đạm đi. Lần thứ hai môi hắn nhu động, phát ra âm thanh khàn khàn bé không thể nghe, tràn đầy cừu hận vô tận và tuyệt vọng. Ngàn năm trước bị một trưởng bổ nát, ngàn năm sau, chúng sinh với trạng thái người chết chắp vá như thế này, nhưng vẫn như cũ, bị cùng một người, dùng phương thức giống nhau, kết thúc lần nữa. Phù phù, cơ thể gầy gò hồn nguyên tiên ngã xuống đất giống như bao tải rách, không còn tiếng thở nữa. Tiêu Huyền giống như làm một chuyện nhỏ không đáng kể, xách thi thể hồn nguyên tiên, thân ảnh lại lần nữa lóe lên, trở về bên cạnh Tiêu Bạch, tiện tay bức thi thể xuống đất. Cho ngươi, xử trí như thế nào, tự ngươi quyết định. Ngữ khí Tiêu Huyền bình thản, tựa như bỏ lại chỉ là một vật phẩm thông thường. Đa tạ tiền bối. Tiêu Bạch nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên, trên mặt lộ ra sự vui mừng không che giấu chút nào. Hắn bước nhanh về phía trước, vân thẳng không gian kỳ dị chỗ mi tâm kia lóe lên tia sáng sâu thẳm, giống như con mắt thứ ba, cẩn thận quét qua trên thi thể hồn nguyên tiên. Lập tức, hắn tự tay vỗ giữa không trung, hai món đồ bay ra từ trên thi thể hồn nguyên tiên rơi vào trong tay hắn. Một món là một cánh cửa thần bí cổ phát tạo hình, toàn thân đen như mực, chỉ lớn chừng bàn tay, tĩnh mịch chi môn. Món còn lại là một chiếc nạp giới màu đen trông đồng dạng không đáng chú ý. Tiêu Bạch không kịp chờ đợi đưa lực lượng linh hồn thăm dò vào trong nạp giới, sơ lược quét qua. Sau một khắc, sự sợ hãi lẫn vui mừng trên mặt hắn gần như muốn tràn ra. Đồ vật cất giữ của một cường giả hồn tộc Bát Tinh đấu thánh sống không biết bao nhiêu năm, đủ để khiến bất kỳ thế lực nào phải điên cuồng. Tiêu Bạch vội vàng thu hồi tĩnh mịch chi môn cùng nạp giới, giống như sợ người cướp đi. Tiêu Huyền ở một bên nhìn cái bộ dạng tham tiền kia của hắn, không khỏi bật cười, lắc đầu. Đồ vật trong nạp giới mặc dù chân quý, nhưng đối với cảnh giới cỡ này của hắn mà nói, đã không còn quá nhiều tác dụng lớn. Bất quá đặt ở đại lục, đó đúng là một cơ duyên kinh thiên. Tiền bối, linh hồn gia hỏa này, theo quy tắc tại thiên mộ, có thể một lần nữa hóa thành thể năng lượng không? Tiêu Bạch cất kỹ nạp giới, ánh mắt lại rơi vào trên thi thể hồn nguyên tiên, sờ căm một cái, trong mắt lấp lóe tia sáng thông minh lanh lợi. Có thể. Tiêu Huyền gật đầu, khẳng định nói, quy tắc thiên mộ đặc thù, cường giả vẫn lạc, linh hồn bản nguyên sẽ bị thế giới này hấp thụ, trải qua một khoảng thời gian thanh nén, liền có thể ngưng kết thành thể năng lượng mới. Với bản chất linh hồn Bát Tinh đấu thánh của hắn, một khi hình thành, ít nhất cũng là thể năng lượng cấp bậc lục tinh đấu thánh. Năng lượng hạch lục tinh đấu thánh. Tiêu Bạch liếm môi, ánh mắt càng thêm rực lửa, hắn đã từng tự mình trải nghiệm qua năng lượng hạch, giá trị chân quý của một viên năng lượng hạch lục tinh đấu thánh, không cần nói cũng biết. Tiêu Huyền thấy vậy, không cần nói nhiều, đưa tay hướng về phía trên thi thể hồn nguyên thiên trống rỗng nắm lại. Một quang ảnh hư ảo, mờ mịt, tản ra sóng linh hồn cường đại bị hắn cưỡng ép câu ra, chính là linh hồn bản nguyên hồn nguyên thiên để lại. Tiêu Huyền nhẹ nhàng bóp. Ông đoàn linh hồn bản nguyên kia phát ra một tiếng vụ vụ nhỏ nhẹ, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, giống như giọt mưa rơi vào đại địa, hòa nhập vào trong đất màu xám thiên mộ, biến mất không thấy gì nữa. Không cần bao lâu, trong thiên mộ sẽ sinh ra một thể năng lượng cường đại. Tiêu Bạch lúc này mới thỏa mãn thu vào luôn thi thể không hồn hồn nguyên thiên, trong lòng nóng hừng hực. Thi thể hoàn chỉnh Bát Tinh đấu thánh. Đây chính là tài liệu tuyệt hảo luyện chế Thiên Yêu Khôi. Nếu như có thể tìm được tài liệu phụ trợ thích hợp, Thiên Yêu Khôi thành phẩm cuối cùng có thể đạt đến cấp bậc gì? Tiêu Huyền ánh mắt cổ quái nhìn một loạt thao tác nước chảy mây trôi này của Tiêu Bạch, trong lòng cũng có chút im lặng. Khá lắm. Tiểu tử này đã sắp xếp hồn nguyên thiên rõ ràng từ linh hồn đến nhục thể, từ bảo bối mang theo bên mình đến kinh nghiệm có thể sản xuất trong tương lai, ép khô tất cả giá trị lợi dụng. Sự tính toán tỉ mỉ này, ngay cả hắn cũng có chút mặc cảm. Tiếp theo, ngươi dự định chờ tạm lánh trong thiên mộ hay là trở về? Tiêu Huyền tập trung ý chí, nhìn về phía Tiêu Bạch, trong đôi mắt sâu thẳm kia, bây giờ lại lờ mờ có quang mang đang cổ trào, mang theo một tia mong đợi không dễ dàng phát giác. Tiêu Bạch nhìn thấy tia sáng nhao nhao muốn thử trong mắt Tiêu Huyền, đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức bình tĩnh, trên mặt đã lộ ra nụ cười hiểu rõ. Tất nhiên là trở về. Hắn mỉm cười, nói, ta nghĩ hồn thiên đế nhất định cũng rất nhớ Nhung tiền bối. Chương 443, tượng đá khoe vai đế ngọc phá toái. Chương 443, tượng đá khoe vai đế ngọc phá toái. Trước cửa lớn động phủ cổ đế đà xá, thế cục thay đổi trong nháy mắt. Bên hồn thiên đế dốc toàn lực công kích cửa đá, còn Cổ Nguyên, Trúc Khôn cùng những người khác thì cố gắng ngăn cản. Năng lượng va chạm, âm thanh không gian vỡ tan chói tai, cùng tiếng long ngâm đầy phẫn nộ của Trúc Khôn đan xen, biến không gian vật chất nơi đây thành vòng xoáy hủy diệt. Ánh mắt hồn thiên đế gắt gao nhìn chằm chằm phiến cửa đá to lớn, dưới sự oanh kích liên tục của đế phẩm số đan, nó rung động dữ dội, những đường vân cổ xưa trên bề mặt như sống lại, lúc sáng lúc tối, thậm chí bắt đầu bong chóc từng mảng hóa thành điểm sáng. Lòng hắn mừng rỡ như điên. Nhanh, chỉ thiếu một chút nữa thôi, chỉ cần cửa đá vỡ, đế phẩm số đan thoát khốn, với thực lực của hắn, đủ để thay đổi cục diện chiến đấu. Nhưng mà, ngay khoảnh khắc ánh dạng đông chiến thắng tưởng chừng sắp tới này, dị biến nảy sinh. Đôi mắt bảy màu của đế phẩm số đan, vốn luôn điên cuồng công kích cửa đá, đột nhiên bộc phát ra sự sợ hãi và kinh hãi đến cực độ, không thể tin được. Nó dường như cảm ứng được một thứ cực kỳ khủng khiếp, phát ra tiếng gào thét thảm thiết cuồng bạo hơn bất kỳ lần nào trước đó. Mở ra cho bản đế. Nó không còn giữ lại, hào quang bảy màu quanh thân sôi trào như bị thiêu đốt, hóa thành một cột sáng thông thiên đủ sức xuyên qua tinh hà, mang theo tất cả toán khí tích tụ vạn năm của nó, hung hăng giáng xuống cửa đá. Vâng. Tiếng va chạm đinh tai nhức óc như muốn xé rách màng nhĩ của tất cả mọi người, toàn bộ không gian lòng đất điên cuồng rung lắc, tựa hồ mảnh không gian này có thể sụp đổ hoàn toàn bất cứ lúc nào. Khóe mắt hồn thiên đế giật giật, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm cực kỳ bất tường. Hắn phát hiện ở nơi xấu nhất phía sau đế phẩm số đan, nơi cuối quảng trường trong động phủ, nơi đó, cảnh tượng hỗn độn mông lung ban đầu, giờ lại bị một nguồn quang mang chói lòa không cách nào hình dung, vô cùng rực rỡ thay thế. Ánh sáng kia không phải đơn thuần một màu, mà giống như sự hòa hợp cực hạn của tất cả sát thái trong thế gian. Cổ kính, uy nghiêm. Ở đầu nguồn tia sáng, lờ mờ có thể thấy hình dáng một tôn tượng đá nguy nga như núi cao. Kia là hai con ngươi hồn thiên đế chợt co rút lại thành cỡ đầu kim, một cảm giác run rẩy bắt nguồn từ sâu trong linh hồn lan khắp toàn thân ngay lập tức. Ngay sau đó, một cỗ uy áp khủng khiếp vượt lên trên thiên địa vạn vật, như thể chấp trưởng quy tắc bản nguyên của thế gian, giống như sóng thần vô hình, lấy tôn tượng đá kia làm trung tâm, ầm vang một phát, trong nháy mắt quét ngang toàn bộ không gian lòng đất. Phù phù, phù phù. Dưới uy áp không thể chống cự này, ngoại trừ Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế, Trúc Khôn cùng đế phẩm số đan mấy người lẻ tẻ, tất cả những người còn lại, bao gồm cả Hư Vô Thôn Viêm, Lôi Doanh, Viêm vẫn bậc đấu thánh cấp cao, cùng với tất cả cường giả hai bên, đều cảm thấy như có một ngọn núi vô hình hung hăng đè lên linh hồn và thể xác. Đấu khí vận chuyển trong chốc lát trở nên vô cùng trì trệ, cơ thể như lún vào vũng bùn bạc trượng, mỗi hành động đều trở nên cực kỳ khó khăn. Một số người có thực lực yếu hơn, thậm chí trực tiếp hai chân mềm nhũn, bị giảm xuống đất, ngay cả đầu cũng không thể ngẩng lên. A, Đa Xá, người cái lao vương bắt đạn, vây khốn ta vô số năm tháng, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục giam cầm ta sao? Ta không cam tâm. Đế phẩm sồ đan phát ra tiếng gào thét thê lương đến cực điểm, cứu hận cuối cùng. Nó điên cuồng công kích cửa đá phía trước, nhưng mà phiến cửa đá vốn đã hư ảo, đầy vết nứt, sắp vỡ tan thành kia, ngay khoảnh khắc áp lực mênh mông giáng xuống, lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy ngưng thực và chữa trị lại. Các đường vân cổ xưa trên cửa đá một lần nữa sáng lên, tỏa ra tia sáng huyền ảo, củng cố hơn trước đó. Đòn công kích đủ sức hủy thiên diệt địa của nó giáng lên cánh cửa đá đã ngưng thực lại, lại chỉ tạo nên từng vòng gợn sóng năng lượng bảy màu, hoàn toàn không thể dung chuyển dù chỉ một chút. Quang cảnh bên ngoài, xuyên qua tầng màng năng lượng kia, đang nhanh chóng trở nên mơ hồ, xa xôi. Đà Xá lao tặc, ngươi dám! Hầu như cùng lúc đó, tiếng rồng gầm rung trời, đầy kinh sợ và không cam lòng của Trúc Khôn cũng ầm vang vang lên. Trên thân hắn vốn chỉ còn lại giải rác vài sợi hỏa tuyến bảy màu, chỉ chút nữa thôi là có thể triệt để thoát khỏi trói buộc, giành lại tự do. Nhưng mà, ngay khoảnh khắc uy áp tượng đá kia giáng xuống, hắn cảm thấy long hồn của mình như bị tròng lên vô số chiếc gông xiềng trầm trọng ngay lập tức. Một cỗ lực chấn áp cường đại hơn hẳn trước đó ầm vang buông xuống, càng khiến hắn muốn rách cả khóe mắt chính là, bên dưới lớp vảy rồng tử kim của hắn, những hỏa tuyến quy tắc vốn đã đứt đoạn, biến mất, lại như măng mọc sau mưa, điên cuồng mọc lại, lan tràn ra. Một sợi, hai sợi, 10 sợi, 100 sợi. Trong chốc lát, những hỏa tuyến bảy màu chẳng chịt lần nữa quấn quanh, trói buộc lấy thân rồng vạn trượng của hắn, thậm chí còn chắc chẽ, cứng cáp hơn trước đó. Giống. Cho bản hoàng đánh gãy. Đánh gãy. Đánh gãy. Trúc Khôn triệt để phát điên, mắt rồng kim quang tăng vọt như hai vầng mặt trời, thân rồng khổng lồ điên cuồng bặm mèo, dãy rủa, đấu khí long hoàng tử kim bộ phát không chút giữ lại, chấn không gian xung quanh thành một biển. Từng sợi hỏa tuyến mới sinh không ngừng đứt đoạn dưới sức mạnh man dợ của hắn, phát ra tiếng rắc rắc giòn vang. Nhưng mà, tốc độ hắn đánh gãy lại kém xa tốc độ hỏa tuyến mới sinh ra. Thường thường vừa đứt đoạn một sợi, lập tức liền có hai sợi, ba sợi quấn lên lại, hơn nữa càng ngày càng cứng cỏi, siết chặt vào bảy rồng, thậm chí bắt đầu ăn mòn đấu khí long hoàng của hắn. Cái cảm giác vừa chạm đến tự do, nhưng lại bị vô tình bằng phương thức tàn nhẫn hơn kéo về thâm nguyên, gần như khiến vị long hoàng tung hoành thiên địa vạn năm này giận đến phát điên. Cửa đá khôi phục. Chuyện gì xảy ra? Uy áp vừa rồi, chẳng lẽ là cổ đế Đà Xá vẫn còn tồn tại trên đời? Không thể nào, đấu đế đã biến mất vạn năm rồi. Lôi Doanh, Viêm Tẫn, Dược Đan và những người khác miễn cưỡng chống lại uy áp khủng khiếp không chỗ nào không có mặt kia, trong lòng tràn đầy kinh hãi và nghi hoặc vô tận. Mọi chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh, bọn họ còn chưa thấy rõ chuyện gì, đã cảm thấy thiên địa ngưng kết, bản thân như con muỗi trong hổ phách, mà phiến cửa đá tưởng chừng sắp vỡ tan kia, lại trong nháy mắt khôi phục như ban đầu, thậm chí khí tức càng thêm cổ xưa và hùng vĩ. Giao chiến hai bên, dưới sự kịch biến bất ngờ, bất giác dừng lại. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng siêu việt nhận thức này chấn nhiếp. Tượng đá hiện thế, Cổ Ngọc phân tăng không, đây không phải là đả xá bản tôn. Vẻ mặt Cổ Nguyên nghiêm trọng tới cực điểm, đấu khí mênh mông quanh thân hỗn loạn, chống đỡ uy áp hiện lưu khắp nơi, nhưng hành động của hắn cũng rõ ràng bị ảnh hưởng cực lớn. Ánh mắt hắn sắc bén, tựa hồ xuyên thấu qua màng năng lượng của cánh cửa đá dần dần mơ hồ, gắt gao nhìn chằm chằm tôn tượng đá tỏa ra ánh sáng chói lòa ở sâu bên trong động phủ. Là ở sâu trong động phủ có một tôn tượng đá do đả xá cổ đế lưu lại. Vừa rồi, là trong hai tròng mắt của tượng đá kia, giấy lên hai sợi hỏa diễm bảy màu. Sau đó tất cả những chuyện này liền xảy ra. Giọng nói Cổ Nguyên mang theo một tia chấn động khó phát hiện. Tôn tượng đá kia vẹn vẹn là một ánh mắt, một tia khí tức, liền có thể dẫn động toàn bộ cấm chế động phủ, thậm chí cách cửa đá đều có thể sinh ra lực chấn áp khủng bố như thế. Thủ đoạn của đấu đế, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt hắn quét qua Trúc Khôn đang điên cuồng dãy rủa nhưng vô ích, trên thân hỏa tuyến càng ngày càng nhiều, trong lòng cảm thấy nặng nề. Hắn biết, kế hoạch lần này mượn tay hồn thiên đế cứu ra Trúc Khôn, thất bại. Lão gia hỏa đả xá cổ đế rõ ràng đã lưu lại hậu chiêu. Bây giờ trừ phi nắm giữ sức mạnh cùng cấp độ với hắn cưỡng ép phá vỡ, bằng không tập hợp đủ 8 khối cổ ngọc coi như chìa khóa hoàn chỉnh, căn bản không thể chân chính mở ra cánh cửa lớn này. Điều quan trọng nhất lúc này, không còn là nghĩ cách cứu viện Trúc Khôn, mà là cướp đoạt cổ ngọc. Ngay lúc Cổ Nguyên tâm niệm thay đổi nhanh chóng, cánh cửa đá to lớn vừa ngưng được lại, hào quang tỏa sáng kia dường như đã tích xúc đủ lực lượng, chấn động mạnh một cái. Khoảng không trên đỉnh môn, đoàn ánh sáng chói lọi luôn lơ lửng, được dung hợp từ 7 khối cổ ngọc, dường như nhận được một loại chỉ lệnh nào đó, chợt bộc phát ra cường quang chói mắt muốn ngủ. Tia sáng như một tia sét bảy màu xé rách hư không, hung hăng đánh vào hạch tâm của chính quang đoàn. Phanh! Một tiếng nổ nhỏ không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào sâu trong linh hồn mỗi người vang lên. Đoàn chùm sáng năng lượng bản nguyên ngưng tụ 7 khối đà xá cổ đế ngọc kia, tan vỡ theo tiếng. Trong nháy mắt hóa thành 7 đạo cầu vồng ánh sáng, giống như những ngôi sao băng thoát khỏi trói buộc, hướng về 4 phương 8 hướng bắn nhanh mà đi. Cổ ngọc lại lần nữa chia lìa. Sắc mặt Cổ Nguyên kỳ biến, trong nháy mắt nhớ tới lời dặn dò trịnh trọng trước đó của Tiêu Bạch, cổ ngọc vô cùng trọng yếu. Hơn nữa dưới mắt cửa lớn một lần nữa ngưng kết, muốn mở ra, tất nhiên không thể thiếu bọn chúng. Chương 443, tượng đá khoe vai đế ngọc phá toái 2 chương 443, tượng đá khoe vai đế ngọc phá toái cướp cổ ngọc. Cổ Nguyên hầu như không có bất kỳ do dự nào, hướng về phía Lôi Doanh, Viêm Tẫn, Dược Đan cùng liên quân ba tộc phát ra một tiếng hét lớn như sấm sét. Hầu như cùng lúc hắn lên tiếng, Hồn Thiên Đế cũng phát ra mệnh lệnh tương tự, đoạt lại cổ ngọc. Trong khoảnh khắc, chiến hỏa vừa mới ngừng lại lần nữa bùng cháy. Cường giả cổ tộc, Lôi tộc, Viêm tộc, Dược tộc cùng những cường giả còn sót lại của Hồn tộc, giống như hai dòng lũ đụng nhau, liều mạng truy đuổi 7 đạo cầu vồng ánh sáng, cổ ngọc phân tán bay đi khắp nơi. Nhưng mà, uy áp tỏa ra từ tôn tượng đá đấu đế kia mặc dù đã giảm đi một chút so với lúc cường thịnh nhất vừa rồi, nhưng vẫn như cũ giống như vũng bùn bao phủ toàn bộ không gian. Đối với đấu thánh chưa từng chạm đến đế cảnh linh hồn hoặc không có thủ đoạn đặc thù mà nói, thân hình vẫn chậm chạp dị thường, giống như người phàm lâm vào nước sâu, mỗi hành động đều cần hao phí sức lực lớn. Giữa sân, chỉ có Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế hai vị cựu tinh đấu thánh hậu kỳ, bằng vào tu vi đỉnh phong và lực lượng linh hồn cường đại của mình, bị ảnh hưởng nhỏ nhất, tốc độ nhanh nhất. Mà Trúc Khôn vẫn đang vật lộn với những hỏa tuyến bảy màu không ngừng mới sinh trên người, tiếng long ngâm chấn thiên, nhưng tạm thời không thể thoát thân tham gia tranh đoạt. Ha ha, Cổ Nguyên, minh hữu của ngươi chỉ chút nữa thôi là sẽ lần nữa bị vĩnh thế trấn áp, ngươi không đi cứu hắn, ngược lại tới cùng bổn tọa tranh đoạt cổ ngọc. Đây chính là tác phong của cổ tộc ngươi sao? Thân hình Hồn Thiên Đế như điện, lóe lên đã tới gần một đạo cầu vồng ánh sáng cổ ngọc bay về phía bên cạnh, đồng thời không quên mở miệng chà phúng, tính toán nhiễu loạn tâm thần Cổ Nguyên. Sắc mặt Cổ Nguyên lạnh lùng, không hề bị lay chuyển mảy may, thân hình thoát một cái, trực tiếp chắn giữa Hồn Thiên Đế và đạo cổ ngọc kia, đấu khí mênh mông bành trướng mà ra, "Hồn Thiên Đế, thu hồi cho hề bụng về này của ngươi. Hôm nay, ngươi đừng hòng mang đi một khối cổ ngọc nào." Trong lòng hắn thanh minh, lúc này đi giúp Trúc Khôn đơn thuần phí công, chỉ có cướp được càng nhiều cổ ngọc, nắm giữ quyền chủ động, mới có thể tìm cơ hội trong tương lai quay lại cứu Trúc Khôn. Hai người trong nháy mắt giao thủ lần nữa, dao động năng lượng khủng khiếp hất bay những người khác tính toán đến gần xung quanh. Và ở những nơi khác, tranh đoạt cũng kịch liệt tương tự. Lôi Doanh, Viêm Tẫn, Dược Đan ba người hợp lực, chịu đựng uy áp lớn, khó khăn truy đuổi một đạo cầu vồng ánh sáng cổ ngọc. Tốc độ của bọn họ mặc dù nhanh hơn những đấu thánh phổ thông của hồn tộc kia, nhưng cũng nhanh có hạn. Nhưng mà, đúng lúc này, dị biến lại xảy ra. Kết trận, Tam Ngục Tử Tịch Môn. Chỉ nghe hư vô thôn biên quát chói tai một tiếng, hồn tâm sống, hồn liêu, hồn bờ ruộng dọc ngang ba người, mỗi người sử dụng một tòa tĩnh mịch chi môn lớn bằng bàn tay, toàn thân đen như mực. Môn hộ đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành ba tòa cửa lớn đen như mực cao tới trăm trượng, quấn quanh vô số hồn ảnh tiêu diệt. Ba tòa tĩnh mịch chi môn đứng sừng sững theo thế tam giác, phù văn quỷ dị trên môn đồng thời sáng lên, tản mát ra lĩnh vực tử tịch đậm đà và ba động linh hồn, ba cái khí thế tương liên, trong nháy mắt kết thành một tòa đại trận huyền ảo. Trong phạm vi đại trận, uy áp đấu đế suy sụp xuống kia, lại bị lĩnh vực tử tịch tỏa ra từ ba tòa môn hộ này triệt tiêu một phần đáng kể. Mặc dù không thể hoàn toàn miễn dịch, nhưng cường giả hồn tộc thân ở trong phạm vi bao phủ của đại trận, tốc độ hành động lập tức tăng lên rất nhiều. Kiệt kiệt kiệt. Cổ ngọc là của hồn tộc ta. Hồn Liêu khoanh chân ngồi trên đỉnh một tòa tĩnh mịch chi môn, nhìn thấy tốc độ rõ ràng chậm chạp của Lôi Doanh và những người khác, phát ra tiếng cười quái dị đắc ý, ánh mắt hắn đảo qua giữa sân, mang theo chút tiếc hận nói, đáng tiếc tên ngu xuẩn hồn nguyên thiên kia không có ở đây. Nếu là bốn đạo tĩnh mịch chi môn tề tụ, tạo thành tứ ngục thiên môn trận hoàn chỉnh, uy lực càng mạnh, chúng ta bị ảnh hưởng sẽ càng nhỏ, tốc độ cũng có thể càng nhanh. Nói không chừng có thể một hơi đoạt lấy tất cả cổ ngọc. Nghe được tên hồn nguyên thiên, lông mày Hư Vô Thôn Viêm không tự chủ được nhảy lên, cái dự cảm bất tường trong lòng càng mãnh liệt. Hắn lạnh giọng quát lên, "Đừng nói nhảm." Uy áp này còn đang kéo dài suy yếu, nhân lúc này, nhanh chóng đoạt lấy hết những cổ ngọc có thể vào tay. "Hắc hắc." Nghe lời Hư Vô đại nhân, Hồn Niêu cười khan một tiếng, không dám nói nhiều nữa, thao túng tĩnh mịch chi môn dưới thân, cùng với hai môn khác, duy trì lại trận, nhanh chóng di chuyển hướng về đạo cầu vòng ánh sáng cổ ngọc gần bọn họ nhất. Đáng giận, bọn hắn vậy mà có thể triệt tiêu một phần uy áp. Lôi Doanh nhìn thấy tốc độ của đám người hồn tộc tăng vọt, chỉ chút nữa thôi là đuổi kịp đạo cầu ngọc kia, tức giận đến trên trán nổi gân xanh, nhưng không thể làm gì. Viêm Tấn và Dược Đan cũng mặt đầy không cam lòng, chỉ có thể liều mạng thôi động đấu khí, tính toán tăng thêm tốc độ, nhưng hiệu quả quá đỗi nhỏ bé. Tiêu Bạch cướp ngọc nhưng mà, ngay lúc Hồn Niêu cởi gần, đưa tay ra sắp chạm đến đạo cầu vòng ánh sáng cổ ngọc kia, ong. Một đạo ba động không gian nhỏ xíu, không có dấu hiệu nào nổi lên ngay trước cầu vòng ánh sáng cổ ngọc đó. Sau một khắc, một vết nứt không gian đen như mực có biên giới chớp nhãn, giống như một cái miệng há to, chợt xuất hiện. Cầu vòng ánh sáng cổ ngọc đang kích sạc kia, đâm thẳng vào bên trong vết nứt không gian, biến mất không thấy tăm hơi. Nụ cười nếp mép trên mặt Hồn Niêu trong nháy tức cứng đờ, tay đưa ra bắt hụt. Tiêu Bạch. Hư Vô Thôn Viêm nhìn thấy vết nứt không gian, sắc mặt chợt âm trầm đến có thể chảy ra nước, hắc viêm quanh thân sôi trào kịch liệt vì phẫn nộ. Vết nứt không gian kia không hề khép kín ngay lập tức, dường như còn khiêu khích nhảy lên mấy lần. Tự tìm cái chết. Mấy vị đấu thánh hồn tộc thấy thế, ánh lửa trong mắt trong nháy mắt dâng trào, quay đầu nhìn về phía Hư Vô Thôn Viêm, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ không chút do dự nào vào. Đừng để ý đến hắn, cậu ngọc quan trọng. Hư Vô Thôn Viêm cắn răng, lửa giận trong mắt càng lớn, nhưng sâu trong đáy mắt lại thoáng qua một vòng kiêng kỵ sâu sắc. Cắt. Dường như thấy không có người mắc câu, trong khe nước truyền đến một tiếng cười nhạo đầy khinh thường, rồi trong nháy mắt khép kín, biến mất tại chỗ. Ong. Trước một đạo cầu vồng ánh sáng cổ ngọc khác bay về phía góc, vết nứt không gian lại xuất hiện, nuốt chửng lấy nó. Ong. Ong. Dưới sự chăm chú của tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, từng đạo vết nứt không gian giống như quỷ mị thoáng hiện, tiêu thất ở các nơi trong sân. Mỗi lần xuất hiện, đều tinh chuẩn chặn lại một đạo cầu vồng ánh sáng cổ ngọc đang bay vụt, sau đó nuốt chửng hắn. Trong vỏn vẹn mấy hơi thở, lại có bốn khối cổ ngọc cầu vồng ánh sáng bị vết nứt không gian xuất quỷ nhập thần này cướp mất nửa đường. Ha 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 ha. Tiêu Bạch, làm tốt lắm. Cổ Nguyên đang kịch liệt giao phong với Hồn Thiên Đế, thấy cảnh này, đầu tiên là sửng sợ, ngay lập tức trên mặt trong nháy mắt nở hoa, nhịn không được phát ra một tràng cười lớn vui sướng. Hắn vốn cho rằng, dưới đại trận của hồn tộc, trước khi uy áp đấu đế tan hết, có thể cướp được một hai khối đã là không tệ rồi. Không ngờ Tiêu Bạch lại ra sức đến thế, một hơi cản lại bốn khối. Hắn nhìn về phía Hồn Thiên Đế đối diện sắc mặt đã đen như đáy nổi, hài hước rêu cợt nói, "Hồn Thiên Đế, xem ra hồn tộc ngươi những năm này thật sự không có gì tiến bộ a. Một bắt tinh đấu thánh đi bắt một bản thánh, kết quả có đi không về. Bây giờ, liên tục cấp mấy khối cổ ngọc vô chủ, đều không đoạt được từ một bản thánh. Chậc chậc ngươi." Hồn Thiên Đế bị lời nói này của Cổ Nguyên chọc tức đến suýt phun ra một búng máu, lồng ngực phập phồng kịch liệt, huyết hải quanh thân sôi trào càng thêm dữ dội, nhưng vẫn không cách nào phản bác. Trong lòng đối với Tiêu Bạch kia càng là hận đến cực độ. Rõ ràng chỉ là một tiểu tử bản thánh, nhưng thủ đoạn lại nhiều đến đáng kinh ngạc, có thể thoát khỏi tay hắn, còn có thể giải quyết một bát tinh đấu thánh, bây giờ lại còn có thể như cánh tay sử điều khiển không gian tiên mộ. Sắc mặt Hư Vô Thôn Viêm và đám người cũng đồng dạng cực kỳ khó coi. Ưu thế tốc độ mà bọn họ nhờ vào tĩnh mịch chi môn khó khăn lắm mới giành được, trước thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi của Tiêu Bạch, lại trở nên lực cười đến thế. Chương 444, Hồn Thiên Đế rút lui, Tiêu Huyền tái xuất. Chương 444, Hồn Thiên Đế rút lui, Tiêu Huyền tái xuất, thế cục đã không thể làm được. Đầu lao long kia, dù chưa thoát khốn, nhưng trong phương không gian này vẫn có thể hành động tự nhiên. Nếu tiếp tục dừng lại, chờ uy áp này triệt để tan đi, chúng ta e rằng sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí toàn quân bị diệt. Hắc viêm quanh thân Hư Vô Thôn Viêm lúc sáng lúc tối, hệt như tâm cảnh hắn lúc này, đầy kinh sợ và một tia thoái lui khó nhận ra. Hồn Thiên Đế nghe thấy truyền âm, khoe mắt liếc qua vừa vặn nhìn thấy thêm một đạo cầu vồng ánh sáng cổ ngọc bị vết nứt không gian xuất quỷ nhập thần kia nuốt chửng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ánh mắt hắn hung ác nham hiểm quét qua Trúc Khôn ở đằng xa, người mặc dù bị vô số hỏa tuyến bảy màu quấn quanh, nhưng vẫn tỏa ra long uy khủng khiếp, trong lòng dâng lên một cảm giác bất ức mãnh liệt. Trong không gian lòng đất này, đối mặt Cổ Nguyên, Trúc Khôn, lại thêm Tiêu Bạch xảo trá tàn nhẫn, thủ đoạn bị dị kia, hôn tộc bọn họ quả thực không có chút ưu thế nào. Những cổ ngọc khác hôm nay e rằng không đoạt lại được, tiếp tục dây dưa sẽ chỉ khiến tổn thất càng lớn. Tâm niệm thay đổi nhanh chóng, Hồn Thiên Đế lập tức đưa ra quyết định. Hắn gần như là nghiến răng ken két mà thốt ra mệnh lệnh, truyền âm cho Hư Vô Thôn Viêm, dẫn người đi trước, ra khỏi phương không gian này. Vâng. Hư Vô Thôn Viêm không chút do dự, hắc viêm quanh thân bỗng nhiên cuộn lại, hóa thành một vòng xoáy lửa đen cực lớn, trong nháy mắt bao phủ hồn tầm sống, hồn bờ ruộng dọc ngang cùng tất cả cường giả hồn tộc còn sót lại. Hồn tộc muốn chạy trốn, cản bọn chúng lại. Cường giả cổ tộc, Lôi tộc, Viêm tộc, Dược tộc thấy thế, lập tức hiểu được ý đồ của hồn tộc, nhao nhao hét lớn, muốn ngăn cản. Nhưng mà uy áp tượng đá đấu đế kia mặc dù yếu bớt, nhưng vẫn như vũng bùn, hạn chế nghiêm trọng tốc độ và sự vận chuyển đấu khí của bọn họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn vòng xoáy lửa đen kia xé rách không gian, mang theo đám người hồn tộc, giống như thủy triều rút nhanh chóng biến mất trong không gian lòng đất, chỉ để lại từng tia từng sợi khí tức tĩnh mịch khó chịu. Mắt thấy thủ hạ đã rút lui an toàn, ánh mắt Hồn Thiên Đế lạnh băng như độc xà quét qua Cổ Nguyên, rồi liếc một cái tàn độc về hướng Tiêu Bạch biến mất, âm thanh khàn khàn và tràn ngập sát ý, "Cổ Nguyên, chuyện hôm nay, bổn tọa ghi nhớ." Nói xong lời cay độc này, Hồn Thiên Đế huyết quang quanh thân phun trào, định xé rách không gian bỏ chạy. "Muốn đi, cho bản hoàng lưu lại." ngay khoảnh khắc hắn sắp khởi hành, một tiếng long ngâm tràn ngập phẫn nộ ầm vang vang dội. Trúc Khôn bị vô số hỏa tuyến bảy màu chói buộc, đột nhiên ngẩng lên đầu rồng cực lớn, kim quang tử kim trên thân rồng vạn trượng chợt hội tụ ở trước miệng rồng, hóa thành một đạo quang buộc tử kim hủy diệt ngưng luyện đến cực hạn, vượt qua trùng trùng không gian, đột ngột bắn ra. Long Trúc Khôn đối với hồn thiên đế hận ý, lúc này thậm chí còn mãnh liệt hơn mấy phần so với oán niệm dành cho đả xá cổ đế. Mắt thấy sắp thoát khốn, thế mà hồn thiên đế dẫn người điên cuồng oanh kích cửa đá, ra tốc cấm chế vỡ nát, dẫn động hậu chiêu do đả xá lưu lại, khiến hắn thất bại trong gang tấc. Mối thù cản đường, không đội trời chung. Hắn ha có thể để hồn thiên đế dễ dàng rời đi như thế? Cùng lúc đó, Cổ Nguyên cũng hành động. Hắn biết rõ hôm nay là cơ hội tuyệt vời để trọng thương hồn thiên đế, há sẽ bỏ qua. Đấu khí mênh mông bành trướng mà ra, hóa thành một cự thủ bóng ánh giả thiên tế nhật, lòng bàn tay phảng phất ẩn chứa huyền ảo sinh diệt của một phương thế giới, phong tỏa không gian tứ phía, chụp xuống đầu hồn thiên đế. Phía trước có Trúc Khôn nén giận nhất kích, sau có Cổ Nguyên toàn lực phong tỏa, sắc mặt hồn thiên đế trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hắn mặc dù tự phụ thực lực mạnh mẽ, nhưng đối mặt hai vị cường giả cùng giai liên thủ chặn đánh, cũng không dám khinh thường chút nào. Huyết ma thực tâm lôi. Hồn thiên đế quát chói tai một tiếng, hai tay kết ấn, huyết hải quanh thân sôi trào, vô số huyết sắc ma ảnh dữ tợn kêu rên ngưng kết trong biển máu, cuối cùng hóa thành từng đạo lôi đình đỏ sẫm quỷ dị, giống như có sinh mệnh, chia ra đón lấy quang buộc tử kim của Trúc Khôn và cự thủ bóng ánh của Cổ Nguyên. Vâng. Hai tiếng nổ kinh thiên động địa gần như đồng thời vang lên. Báo năng lượng cuồng bạo lần nữa bao phủ, mấy không gian lòng đất đến long trời lở đất. Thân hình hồn thiên đế cực chấn, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, rõ ràng đã chịu thiệt không nhỏ dưới sự liên thủ của hai người. Cổ Nguyên, chỉ bằng các ngươi, còn muốn lưu lại bổn tọa hay sao? Hồn thiên đế lao đi vết máu khoe miệng, âm thanh âm u lạnh lẽo. Hắn mặc dù ở vào hạ phòng, nhưng nếu một lòng muốn đi, Cổ Nguyên và Trúc Khôn quả thực khó mà triệt để lưu lại hắn. Ánh mắt Cổ Nguyên và Trúc Khôn lăng lệ, đang muốn xuất thủ lần nữa, coi như không thể phế đi hồn thiên đế, cũng không thể dễ dàng để hắn cứ thế rời khỏi. Ngay tại lúc tình thế dương cung bạn kiếm này, một tiếng cười khẽ đột ngột truyền vào tai của mỗi người tại chỗ. Tiếng cười kia không lớn, lại mang theo một loại lực xuyên thấu kỳ lạ, dường như có thể không nhìn trở ngại không gian, trực tiếp vang lên sâu trong linh hồn. Nghe được tiếng cười này trong nháy mắt, hồn thiên đế giống như bị một đạo thần lôi cựu thiên bổ trúng, toàn thân đống nhiên cứng đờ. Trên khuôn mặt ôn nhã kia lần đầu tiên xuất hiện vẻ khó tin gần như bặm mẻo. Thanh âm này, hắn đống nhiên quay đầu, ánh mắt giống như hai thanh lợi kiếm, trong nháy tức đâm về phương hướng tiếng cười truyền đến. Chỉ thấy ở nơi hư không vốn không có gì, không gian như là sóng nước hơi hơi dạo dực, hai thân ảnh chậm rãi hiện ra. Tiêu Bạch thần sắc bình tĩnh, trong tay vướt ve mấy khối cổ ngọc cô nhuận, tỏa ra ánh sáng yêu đất. Bên cạnh một người, thanh sam như ngọc, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt thâm thúy giống như bao hàm vạn cổ tinh không, khoe miệng ngậm lấy một vòng ý cười ôn hòa nhàn nhạt. Tiêu Huyền. Hồn thiên đế gần như là gào thét hô lên cái tên này, âm thanh trở nên bén nhọn the thé vì cực độ sửng sốt. Con người hắn co vào đến cực hạn, nhìn chằm chằm đạo thanh sam thân ảnh kia, dường như muốn xác nhận chính mình có phải chăng xuất hiện ảo giác. Ngàn năm trước, hắn tự mình chủ tính, vận dụng tất cả nội tình trong tộc, mới rốt cục trong trận đại chiến thảm khốc kia đẩy Tiêu Huyền vào tuyệt cảnh, cuối cùng tận mắt chứng kiến hắn vẫn lạc. Hắn làm sao có khả năng còn sống sót? Giờ khắc này, trong lòng hồn thiên đế dấy lên sóng lớn ngút trời. Vô số mảnh vỡ ký ức liên quan tới ngàn năm trước điên cuồng hiện lên, vị tộc trưởng Tiêu tộc kia lấy sức một mình chống lại toàn bộ hồn tộc, đánh thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, vị đối thủ mà sâu trong nội tâm hắn kiêng kỵ nhất thậm chí có một chút sợ hãi. Hắn vậy mà chưa chết. Thiên mộ. Năng lượng thể hồn thiên đế lúc này nhìn rõ trạng thái hư ảo của Tiêu Huyền, trong nháy mắt biết rõ vì sao Tiêu Bạch có thể dễ dàng chạy thoát từ tay một bát tinh đấu thánh, vì sao hắn có thể tinh chuẩn như thế điều khiển vết nứt không gian cướp đoạt cổ ngọc. Thì ra tất cả những chuyện này sau lưng là Tiêu Huyền đứng sau. Người đàn ông vốn nên sớm đã biến mất trong dòng sông lịch sử này. Hồn Nguyên Thiên, chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều. Chương 444, Hồn Thiên Đế rút lui, Tiêu Huyền tái xuất 2. Chương 444, Hồn Thiên Đế rút lui, Tiêu Huyền tái xuất một bên khác. Tiêu Huyền đầu tiên là hướng về Cổ Nguyên và Trúc Khôn khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, sau đó ánh mắt liền rơi vào trên thân Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế, ngàn năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Ánh mắt hắn bình tĩnh, ánh mắt kia như thể đang nhìn một lão bằng hữu đã lâu không gặp, nhưng cũng không có bao nhiêu thiện ý, khóe miệng cái nụ cười nhàn nhạt kia vẫn như cũ. Ha ha, đường đường Tiêu Huyền, thế mà lại vì sống tạm, cam nguyện gò bó chính mình tại cái loại địa phương quỷ quái đó. Cảm xúc trong mắt Hồn Thiên Đế thu liễm, cười lạnh một tiếng, trong giọng nói xen lẫn một tia khinh miệt, cùng với một tia phẫn nộ khó hiểu. Đó là một loại lửa giận khi thấy người mình coi trọng cam nguyện sa đoạn. Bất quá nhìn thấy Trúc Khôn, Cổ Nguyên cùng Tiêu Huyền đang ẩn ẩn bao vây hắn, trong lòng hắn vô cùng ngưng trọng, ánh mắt âm trầm tới cực điểm, cũng không còn dám có chút may mắn cùng chần chờ. Nếu chỉ là đối mặt Cổ Nguyên và Trúc Khôn, hắn mặc dù không địch lại, nhưng thoát thân cũng không phải là việc khó. Nhưng mà lại thêm một cái Tiêu Huyền. Dù là nhìn ra Tiêu Huyền là năng lượng thể, nhưng trận chiến ngàn năm trước kia, sự khủng khiếp cùng khó chơi của Tiêu Huyền sớm đã in dấu sâu sắc trong linh hồn hắn. Hơn nữa trạng thái của hắn lúc này dường như rất là kỳ dị, khác biệt với những năng lượng thể khác, khí thế cũng không yếu. Có hắn ở một bên nhìn chằm chằm, hôm nay nếu muốn đi, chỉ sợ thật sự phải lột một tầng ra, thậm chí có nguy cơ vẫn lạc. Là các ngươi bức ta đó. Hồn Thiên Đế phát ra một tiếng gào thét oán độc, hai tay bỗng nhiên kết xuất một cái ấn pháp vô cùng quỷ dị, tản ra khí tức huyết tinh nồng đậm. Đấu khí huyết hải mênh mông quanh người hắn, giống như trăm sông đổ về một biển, điên cuồng tràn vào vị trí tâm khẩu của hắn. Huyết hồn tế, độn hương. Hắn bỗng nhiên vỗ vào ngực mình, một ngụm tinh huyết ẩn chứa năng lượng bàng bạc cùng bản nguyên linh hồn cuồn phún mà ra. Ngụm tinh huyết này không phải màu đỏ, mà lộ ra một loại ám kim quỷ dị. Tinh huyết ly thể, trong nháy mắt bốc cháy lên, hóa thành một đạo huyết tuyến ám kim nhỏ như sợi tóc, lại dường như có thể cắt chém không gian, không nhìn hết thể trở ngại. Huyết tuyến lóe lên, trực tiếp chui vào bên trong hư không. Và sát mặt hồn thiên đế, ngay khoảnh khắc này trở nên trắng bệch như tờ giấy, khí tức cũng mắt thường có thể thấy mà hề bại đi một mảng lớn, rõ ràng thi triển thuật này đại giới cực lớn. Muốn đi, Cổ Nguyên và Trúc Khôn sao lại để hắn vận nguyện? Hai người gần như đồng thời bộc phát ra công kích mạnh nhất. Cổ Nguyên một trường vô ra, trường phong lướt qua, không gian đóng băng. Miệng rồng Trúc Khôn lại trường, một đạo thổ tức tử kim càng thêm ngưng tụ xé rách trường không, đuổi sát đạo huyết tuyến ám kim trốn vào hư không kia. Hừ, sâu trong hư không, truyền đến một tiếng rên trầm muộn, mơ hồ còn có một tia mùi máu tanh tràn ngập ra. Rõ ràng, Hồn Tiên Đế mặc dù thành công bỏ chạy, nhưng dưới sự liên thủ chặn đánh của Cổ Nguyên và Trúc Khôn, cũng việc không dễ chịu, tất nhiên bị thương không nhẹ. Nhưng mà tốc độ bay của đạo huyết tuyến ám kim kia thực sự quá nhanh, quá mức quỷ dị, cuối cùng vẫn là không thể bị ngăn lại. Khí tức Hồn Thiên Đế hoàn toàn biến mất ở phương thiên địa này. Giải mã sự thật, Cổ Nguyên và Trúc Khôn thu hồi sức mạnh, trên mặt đều mang theo một tia tiếc nuối cùng không cam lòng. Hai người không hẹn mà cùng đưa mắt về phía Tiêu Huyền, từ đầu đến cuối cũng chưa từng xuất thủ, trong mắt mang theo nghi hoặc. Nếu là vừa rồi Tiêu Huyền ra tay, lấy linh hồn chi lực đế cảnh quỷ thần khó lường của hắn tiến hành quấy nhiễu một chút, Hồn Thiên Đế tuyệt đối không thể nhẹ nhõm độn đi như thế, ít nhất cũng phải lưu lại nửa cái mạng. Tiêu Huyền cảm nhận được ánh mắt hai người, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hơi có vẻ bất đắc dĩ. Ánh mắt Tiêu Bạch cổ quái, hắn không nghĩ tới Tiêu Huyền vừa hiện thân, thật sự đã dọa đến Hồn Thiên Đế trực tiếp trả giá đắt đào tẩu. Thấy mọi người ánh mắt nhìn tới, hắn tiến lên một bước, mở miệng giải thích, "Cổ thúc, nên thúc, cũng không phải là Tiêu Huyền tiền bối không muốn ra tay, chỉ là trạng thái đặc thù của hắn bây giờ, chịu quy tắc thiên mộ đã đề ra, sức mạnh không cách nào trực tiếp tác dụng với thiên mộ bên ngoài. Hắn giờ phút này chỉ có thể nhìn, không xuất thủ được." Hai người nghe vậy, ánh mắt đảo qua vết nứt không gian như ẩn như hiện sau lưng Tiêu Bạch và Tiêu Huyền, lập tức bừng tỉnh. Nghĩ đến hành động vừa rồi của Hồn Thiên Đế, khóe miệng Cổ Nguyên bất giác nhếch lên, không biết Hồn Thiên Đế biết trận tướng, có thể chăng tức giận đến thổ huyết. Quả nhiên, bóng người cây tên, ý chỉ, tự dọa mình, tên Hồn Thiên Đế kia đối với Tiêu Huyền, thật đúng là thận trọng đến trong xương cốt đi. Nghĩ tới đây, trong lòng dâng lên một tia đáng tiếc. Nếu là Tiêu Huyền có thể tự do ra tay, hôm nay hợp lực ba người bọn họ, tuyệt đối có niềm tin cực lớn triệt để lưu lại Hồn Thiên Đế, vĩnh viễn trừ hậu họa. Trúc Khôn đồng dạng ánh mắt của quái, vừa nói như vậy, Hồn Thiên Đế vừa rồi căn bản không cần trả giá cao như vậy. Tất cả chỉ là tâm sợ người này, mới có thể lựa chọn tự mình hại mình thi triển đấu kỹ đào tẩu. Đúng lúc này, Lôi Doanh, Viêm Tẫn, Dược Đan cùng với những cường giả khác của Tam tộc cũng cuối cùng miễn cưỡng thích ứng đế uy còn sót lại, nhao nhao hội tụ tới. Khi bọn hắn nhìn thấy thân ảnh chân thực không giả của Tiêu Huyền, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều lộ ra thần sắc cực độ rung động, như là gặp ma. Tiêu Huyền tộc trưởng, thật là ngài. Ngài vậy mà giọng nói Lôi Doanh và những người khác đều mang run rẩy, đối với vị nhân vật truyền kỳ ngàn năm trước này, trong lòng bọn họ tràn đầy kính sợ. Tiêu Huyền ánh mắt đảo qua đám người, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười bình hòa, hướng về phía Lôi Doanh, Viêm Tẫn, Dược Đan cùng những người khác khẽ gật đầu. Lôi Doanh tộc trưởng, Viêm Tẫn tộc trưởng, Dược Đan tộc trưởng, ngàn năm không thấy, đã lâu không gặp. Ngữ khí hắn ôn hòa, nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc này, trong lòng dâng lên một tia hoảng hốt, tựa như lại trở về một chút tràng cảnh ngàn năm trước. Tiêu Bạch tra xét và trao ngọc sau khi hàn huyên đơn giản, ánh mắt mọi người đều bất giác mà rơi vào trong tay Tiêu Bạch. Nơi đó, sáu khối đà xá cổ đế ngọc đang lặng lặng nằm ở lòng bàn tay của hắn, tản ra u quang nhu hòa mà cổ lão, không khí trong nháy mắt trở nên có chút ngưng trệ cùng trầm mặc. Cổ Nguyên, Lôi Doanh, Viêm Tẫn, Dược Đan, thậm chí bao gồm cả Trúc Khôn, ánh mắt đều tập trung tại sáu khối cổ ngọc này. Cuối cùng vẫn Cổ Nguyên mở lời trước, hắn nhìn về phía Tiêu Bạch, ngữ khí trịnh trọng hỏi, "Tiêu Bạch, sáu khối cổ ngọc này, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào?" Hắn cũng không cưỡng ép yêu cầu, điều này không chỉ vì mối quan hệ của Tiêu Bạch với cổ tộc, mà còn bởi vì sự hiểu rõ của Tiêu Bạch đối với động phủ đa xá, khiến hắn tự thấy kém hơn. Tiêu Bạch nghe vậy, cũng không trả lời ngay. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, đạo dựng thẳng văn kỳ dị vốn luôn đóng chặt ở chỗ mi tâm, bây giờ bỗng nhiên sáng lên yếu ớt, tản mát ra một loại ba động huyền ảo không phải đấu khí, cũng không phải lực lượng linh hồn. Mắt dọc chậm rãi mở ra, bên trong không phải con người, mà là một mảnh hỗn độn chi sắc dường như ẩn chứa vô tận huyền bí. Hắn ngẩng đầu, mắt dọc nhắm ngay phiến cửa đá cổ đế đà xá đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng vẫn tỏa ra khí thế mênh mông ở đằng xa. Dưới ánh mắt hiếu kỳ và ngưng trọng của mọi người, hỗn độn tia sáng bên trong viên mắt dọc kia hơi hơi lưu chuyển, dường như đang tiến hành một loại dò xét nào đó. Sau một lát, mắt dọc của Tiêu Bạch cũng theo đó khép kín, biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện. Hắn mở ra hai mắt ban đầu, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Trong ánh mắt mong chờ của mọi người, Tiêu Bạch làm ra một hành động khiến tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn trực tiếp đem sáu khối cổ ngọc trong tay, toàn bộ đưa cho Trúc Khôn. "Nên thúc, những thứ này cổ ngọc, người cầm lấy đi." Trúc Khôn sững sờ, đáy mắt thoáng qua vẻ vui mừng, hắn quả thực cần những cổ ngọc này, vốn còn có chút không tiện mở miệng, hành động lần này của Tiêu Bạch, đúng ý hắn. Hắn đem cổ ngọc thu hồi, mắt nhìn trán Tiêu Bạch, cười nói như có thâm ý, "Xem ra con mắt này của ngươi không đơn giản à, vậy mà có thể nhìn thấu hư thực của cửa đá này." Tiêu Bạch mỉm cười, "Nên thúc chẳng lẽ quên lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, lúc đó ta chỉ là quét mắt cửa đá, thiếu chút nữa bị vây ở phía trên." Ánh mắt Trúc Khôn lộ ra vẻ bừng tỉnh, suýt nữa quên mất lúc đó vẫn là hắn giúp Tiêu Bạch thoát khốn. Tiêu Bạch thấy ánh mắt những người khác không hiểu, biết cần đưa ra một cái công đạo, liền giải thích nói, vừa mới ta quan sát cửa đá này, mặc dù bề ngoài xem ra bị hậu chiếu tượng đá kia khôi phục như ban đầu, thậm chí ánh sáng mạnh hơn, nhưng so với lúc trước, đã là khác nhau một trời một vực. Bây giờ bất quá là dựa vào sức mạnh của tôn tượng đá kia chống đỡ, tính chất củng cố không lớn bằng lúc trước. Trúc Khôn nghe vậy, kim quang trong mắt rồng đại phóng, liên tục gật đầu, âm thanh ầm ầm như sấm, không tệ. Bản hoàng bị thứ quỷ này vây lại vào năm, đối với nó cảm ứng rõ ràng nhất. Cửa đá phía trước kia là Đà Xá lão nhi tự tay sáng tạo, quy tắc hoàn thiện, cứng không thể phá. Còn cái này, nó khốn không được bản hoàng quá lâu. Hắn càng nói càng là hưng phấn, thân rồng cực lớn bởi vì kích động mà hơi hơi rung động, có 6 khối cổ ngọc này, lại thêm một khối 4 trong tay ta, bản hoàng liền có thể lấy làm dẫn, không ngừng ăn mòn, tan rã cấm chế trên người. Nhiều nhất 3 năm, bản hoàng liền có hoàn toàn chắc chắn, có thể nhất cử thoát khốn mà ra. Ha 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 ha. Tiếng cười đinh tai nhức óc quanh quẩn trong không gian lòng đất, sự bất khí bị nhốt trước đó lúc này đều phải được phát tiết. Lần này, lại không ai có thể ngăn cản hắn. Chương 445, Tiêu Huyền, hắn họ Tiêu. Chương 445, Tiêu Huyền, hắn họ Tiêu. Trúc Khôn hình, cung hỉ. Cổ Nguyên tiến lên một bước, trên mặt nở nụ cười từ tận đáy lòng, chắp tay hành lễ. Việc thoát khốn đã nằm trong tầm tay rồi. Hắn quả thực cảm thấy mừng rỡ. Trận chiến hôm nay, hồn tộc đã bộc lộ thực lực vượt xa dự đoán. Chỉ riêng cấp bậc Nguyên lão bắt tinh đấu thánh đã xuất hiện 4 vị. Nếu không có Viễn Cổ Long Hoàng Trúc Khôn tại đây, chỉ bằng liên quân 4 tộc bọn họ, đối mặt hồn tiên đế, hư vô thôn viêm cùng 4 vị bắt tinh đấu thánh kia, thắng bại thật khó lường, thậm chí rất có thể sẽ tổn thất nặng nề. Sự tồn tại của Trúc Khôn không nghi ngờ gì chính là một liều thuốc kích thích mạnh mẽ, nhất là trên con đường đối kháng hồn tộc trong tương lai, giá trị của một vị minh hữu cựu tinh đấu thánh đỉnh phong là không thể đong đếm được. Trúc Khôn nghe vậy, cái đầu rồng cực lớn khẽ gật nhẹ, quanh thân ánh sáng lóe lên, thân rồng khổng lồ vạn trượng nhanh chóng thu nhỏ, lần nữa biến thành hình tượng hoàng giả trung niên thân mang tử kim long bảo, không giận mà uy. Hắn nhìn về phía Cổ Nguyên, chắp tay, trầm giọng nói, Cổ lão đệ, lần này đa tạ ngươi đã đến đây tương trợ, phần nhân tình này, bản hoàng xin nhận. Trúc Khôn huynh quá lời. Cổ Nguyên khách khí đáp. Hai người khách sáo đôi câu, bên cạnh Lôi Doanh, Viêm Tẫn, Dược Đan và những người khác đều hai mặt nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc và tìm tòi nghiên cứu. Vị cương giả thực lực ngập trời này, có thể cùng Cổ Nguyên, Hồn Tiên Đế ngang hàng tọa đàm, thậm chí còn ẩn ẩn nhỉnh hơn một bậc, vậy mà bọn họ chưa từng nghe đến bao giờ. Trên đại lục từ khi nào lại ẩn giấu một vị nhân vật đỉnh phong như thế này? Cổ Nguyên nhận thấy thần sắc của ba người, trong lòng biết rõ sự nghi hoặc của họ, liền chủ động mở lời giới thiệu, ba vị tộc trưởng, vị này chính là hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc, Trúc Khôn. Trúc Khôn huynh tồn tại qua thời gian tuế nguyệt lâu đời, từng ở cùng thời đại với Đà Xá cổ đế. Chỉ vì một chút nguyên do, ngài vẫn luôn thủ hộ cổ đế động phủ tại nơi này. Thái Hư Cổ Long hoàng, cùng thời đại với Đà Xá cổ đế. Lôi Doanh, Viêm Tẫn, Dược Đan cả ba gần như đồng thời thất thanh, trong mắt buộc phát ra tia chấn động khó thể tin. Thái Hư Cổ Long, hoàng tộc tối cao của giới ma thú, cũng là tộc thần bí nhất. Chỉ là gần mấy ngàn năm qua, dấu vết của Thái Hư Cổ Long tộc mờ mịt, ít khi xuất hiện. Không ngờ hoàng của họ lại ngay tại phía trước động phủ Đà Xá này, hơn nữa còn là một tồn tại cổ lão cùng thời đại với Đà Xá cổ đế. Điều này có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa thực lực và nội tình của vị Long hoàng này e rằng còn sâu dày hơn bọn họ tưởng tượng. Sau khi sửng sốt, ba người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy một tia may mắn từ trong mắt đối phương. Họ may mắn lần này đã lựa chọn liên minh với cổ tộc, cùng đến đây đối kháng hồn tộc. Bằng không, nếu trở mặt với cổ tộc, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Cổ tộc có thể đứng cùng một chiến tuyến với vị Long hoàng này, khiến phân lượng liên minh của họ ngay lập tức trở nên nặng gấp vô số lần. Nhìn thấy vị này bay ra từ ống tay áo Tiêu Bạch, rồi Tiêu Bạch lại đem toàn bộ cổ ngọc giao cho ngài, rõ ràng vị Long hoàng này cùng hắn có mối quan hệ không thể tách rời. Lôi Doanh tính tình thẳng thắn nhất, hắn nhìn về phía Tiêu Bạch, nhịn không được mở lời, "Tiêu Bạch tiểu hữu, nếu lão phu đoán không sai, gần đây đại lục phong vân biến hóa, việc mấy tộc chúng ta bắt được nội ứng hồn điện, dẫn đến đối lập, rồi đến tin tức đấu đế động phủ truyền ra, dẫn dắt chúng ta đều đến. Tất cả những việc này, e rằng đều không thể thiếu bàn tay của ngươi." Lời vừa nói ra, Viêm Tẫn, Dược Đan cùng với các cường giả đấu thánh đi theo tam tộc, ánh mắt đồng loạt tập trung trên thân Tiêu Bạch. Hồi tưởng lại một loạt sự kiện đã xảy ra gần đây, từng vòng bao bọc, cuối cùng dẫn đến cục diện hôm nay. Nếu nói sau lưng không có người thôi động, bọn họ tuyệt đối không tin. Mà người duy nhất có thể sâu chối tất cả manh mối lại, tựa hồ cũng chỉ có Tiêu Bạch này, nhìn như chỉ có tu vi bản thánh, nhưng lại luôn có thể làm ra hành động kinh người. Đối mặt cái nhìn chăm chú của đông đảo cự phách viễn cổ chủng tộc, thần sắc Tiêu Bạch cũng không có biến hóa quá nhiều, chỉ khẽ gật đầu, thản nhiên thừa nhận, Lôi Doanh tộc trưởng minh giám. Hôn tộc sắp đặt ngàn năm, thẩm thấu các tộc, nếu không dùng phương pháp phi thường, thì khó mà bức họ hiện thân, càng khó có cơ hội trọng thương căn cơ. Tiểu tử bất đắc dĩ đi nước cờ hiểm này, nếu có chỗ mạo phạm, mong rằng chư vị tiền bối rộng lòng tha thứ. Hắn mặc dù nói khiêm tốn, nhưng ý tứ trong giọng nói lại rõ ràng không gì qua được. Có được sự xác nhận, Lôi Doanh, Viêm Tẫn, Dược Đan ba vị tộc trưởng, cùng với rất nhiều đấu thánh phía sau họ, đều lâm vào tĩnh lặng ngắn ngủi, thần sắc trên mặt biến ảo, chấn động, bất đắc dĩ, cảm khái, muôn bản cảm xúc đều có đủ. Bọn họ là ai? Là cương giả sừng sững ở đỉnh phong đại lục, là cự phách mà chỉ cần dậm chân thì toàn bộ Trung Châu đều phải chấn động. Từ khi nào lại bị người khác tính toán như thế qua? Hơn nữa còn là một tiểu gia hỏa tu vi chỉ là bán thánh. Nhưng ngoái ngoăm thay, lần tính toán này của Tiêu Bạch, mỗi một bước đều là dương mưu. Chính bọn họ bắt được nội ứng, là vì tự vệ, cũng là vì nổ cánh chim hồn tộc, thả ra tin tức độc phủ, lại càng là lợi dụng sự khát vọng của bọn họ đối với di tích đấu đế. Bọn họ dù có biết bí ẩn trong đó, nhưng cũng không thể không đến. Cảm giác bị người khác nắm chắc yếu hại, không thể không đi theo con đường đã được đối phương dự thiết, quả thực khiến người ta bất nghẹn, nhưng lại không thể không bội phục đảm lực và mưu trí của hắn. Quả quyết thật lớn. Viêm Tấn hít sâu một hơi, lẩm bẩm: lấy đại lục làm bàn cờ, lấy cường giả đỉnh cao thiên hạ làm quân cờ, phần khí phách này thiên cổ hiếm thấy. Dược Đan lắc đầu cười khổ: hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a, chúng ta thật sự đã già rồi. Các đấu thánh của bốn tộc khác nhìn xem thân ảnh đứng yên đạm nhân kia, cũng chỉ có thể đáp lại nụ cười khổ bất đắc dĩ. Gia hỏa này quả thực là quái thai. Bằng chứng ấy tuổi, tu vi đuổi kịp cường giả thế hệ trước thì thôi, cái thủ đoạn như lực này càng là yêu nghiệt. Tiêu Huyền vẫn luôn yên tĩnh đứng ở phụ cận cửa đá, ánh mắt thâm thúy đánh giá cánh cửa đá rộng rãi, bây giờ cũng thu hồi ánh mắt, chuyển hướng Tiêu Mạch. Cặp mắt thâm thúy của hắn thoáng qua một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành sự vui mừng nồng đậm cùng tán thưởng. Mặc dù hắn từng có giao lưu với Tiêu Bạch trong thiên mộ, nhưng cũng không nghĩ tới tất cả những việc này lại là Tiêu Bạch chủ đạo, âm thầm bày ra một đại cục kinh thiên như thế. Tiêu Huyền tộc trưởng Lôi Doanh ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tiêu Huyền, trong giọng nói mang theo sự hâm mộ khó che giấu: phiến thiên địa này sao mà yêu quý Tiêu tộc. Ngàn năm trước Tiêu tộc có ngài, vị tộc trưởng có 102 trên đại lục này. Ngàn năm sau Tiêu tộc mặc dù tạm thời lâm vào tĩnh lặng, nhưng lại sinh ra nhân vật như Tiêu Bạch tiểu hữu. Mặc dù thực lực còn thấp, nhưng tâm trí và quyết đoán này e rằng so với ngài năm đó cũng chẳng kém bao nhiêu. Viêm Tấn cùng Dược Đan cũng thi nhau gật đầu phụ họa, ngữ khí cảm khái. Tiêu Huyền nghe vậy không nhịn được cười lớn ha hả, âm thanh réo rắt mang theo sự sảng khoái không nói nên lời. Ngàn năm tĩnh lặng, Tiêu tộc xa xút vẫn luôn là nỗi tiếc nuối và nỗi đau lớn nhất trong lòng hắn. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Bạch kinh diễm như thế, tuy không mang huyết mạch Tiêu tộc, nhưng trung quy vẫn bước ra từ Tiêu gia, cùng hắn có mối liên hệ thiên tỷ và lũ. Có phần tình nghĩa này, vô luận tương lai hắn có thể phục sinh hay không, việc Tiêu tộc một lần nữa quật khởi đều đã thấy được tia dạng đông hy vọng. Huống chi còn có một người mang huyết mạch Tiêu tộc, đồng dạng thiên phú dị bẩm là Tiêu Viêm. Chương 445, Tiêu Huyền, hắn họ Tiêu. Hai chương 445, Tiêu Huyền, hắn họ Tiêu. Ha ha ha. Hảo, hảo, hảo. Tiêu Huyền liền nói ba tiếng hảo, thanh sam hư ảnh đều bởi vì kích động mà hơi gợn sóng. Tiêu gia có thể sản sinh ra Tiêu Bạch là may mắn của Tiêu gia, cũng là may mắn của ta Tiêu tộc. Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ Tiêu tộc, ánh mắt có ý riêng mà lướt qua Cổ Nguyên bên cạnh. Cổ Nguyên tự nhiên nghe được sự đắc ý trong giọng nói Tiêu Huyền, nhưng hắn nhìn xem Tiêu Bạch, trong mắt cũng đầy là vẻ hài lòng. Trải qua chuyện hôm nay, hắn đối với chàng rể tương lai này càng xem càng thuận mắt. Vô luận là thực lực, tâm tính hay là mưu trí, đều có thể xưng rồng phượng trong loài người, đủ để xứng với nữ nhi của hắn. Gặp Tiêu Huyền ánh mắt quét tới, Cổ Nguyên cũng là ôm quyền nở nụ cười, nói: "Tiêu Huyền, chúc mừng. Tiêu tộc tương lai có hy vọng." Ai ngờ, Tiêu Huyền lại là nhàn nhạt liếc hắn một mắt, ngữ khí mang theo một tia trêu chọc khó hiểu: "Ngươi thị sinh nữ nhi tốt, ánh mắt không tệ. Bất quá, cuối cùng vẫn tiện nghi Tiêu tộc ta." Nụ cười trên mặt Cổ Nguyên cứng đờ, lập tức chế giễu lại: "Tiêu Huyền, bất tự mình đa tình ở đó. Tiêu Bạch họ Tiêu không giả, nhưng hắn cũng không phải người có huyết mạch Tiêu tộc của ngươi, nói nghiêm chỉnh mà nói, hắn không coi là người của Tiêu tộc ngươi. Tương lai hắn cùng với Vân Nhi thành hôn, chính là chàng rể của cổ tộc ta, vậy dĩ nhiên là người của cổ tộc ta." Tiêu Huyền nghe vậy, chẳng thèm để ý mà nhếch miệng, chậm rãi nói: "Hắn họ Tiêu." Khóe mắt Cổ Nguyên giật một cái, hắn một thân tu vi cũng không liên quan đến huyết mạch Tiêu tộc. Tiêu Huyền vẫn như cũ vẻ mặt đó: "Hắn họ Tiêu." Cổ Nguyên hít sâu một hơi, hắn cùng với Vân Nhi tình đầu ý hợp, tương lai hắn họ Tiêu. Tiêu Huyền căn bản không đáp lời, vô luận Cổ Nguyên nói cái gì, hắn đều chỉ có ba chữ nhẹ nhàng này đáp lại. Người Cổ Nguyên bị nghẹn đến mức nhất thời nghẹn lời, chỉ vào Tiêu Huyền, tức đến mức trừng mắt, nhưng không thể làm gì. Hắn đều hoài nghi Tiêu Huyền có phải hay không hóa thành năng lượng thể sau bị hỏng đầu. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người chung quanh cổ tộc, Lôi tộc, Viêm tộc, Dược tộc, lập tức khiến tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, cảm rất đầy đất. Đây chính là Cổ Nguyên tộc trưởng cùng Tiêu Huyền tộc trưởng kia mà. Hai vị cự phách đứng đầu đại lục, ngày thường đều là tồn tại uy nghiêm sâu nặng. Bây giờ, vậy mà giống hai tiểu bối đấu khí, vì vấn đề thuộc về của Tiêu Bạch, ở đây trêu chọc nhau, đấu võ mồm. Điều này quả thực đã lật đổ nhận thức ngày trước của bọn họ. Cổ tộc Ba Tiên, Lôi Doanh cùng những người khác hai mặt nhìn nhau, muốn cười lại không dám cười, biểu lộ vô cùng đặc sắc. Tiêu Bạch nhìn xem một màn này, ban đầu cũng có chút ngạc nhiên, nhưng lập tức trong mắt liền thoáng qua một tia hiểu rõ. Cổ Nguyên cùng Tiêu Huyền, ngàn năm phía trước chính là hảo hữu chí giao, cũng là đối thủ lẫn nhau công nhận. Chỉ là về sau Tiêu Huyền xung kích đấu đế thất bại, Tiêu tộc phá diệt, thân phận, tình cảnh hai người đổi biến, thêm vào đó thời gian ngàn năm trôi qua, phần hữu nghị thuần túy kia bị chủng tộc, trách nhiệm cùng những nhân tố nặng nề khác bao bọc. Hôm nay, tại dưới hoàn cảnh đặc thù này, khúc mắc của Tiêu Huyền hơi được giải tỏa, Cổ Nguyên cũng tháo xuống bộ phận gánh nặng. Hai người phảng phất lại trở về thời gian nhẹ nhõm ngàn năm trước, có thể lẫn nhau trêu chọc, cái vã. Đây không phải là thất thố, mà là một loại sự phát tiết tình cảm và niềm vui sướng khi chi kỷ gặp lại hiếm có. Ngay tại lúc Cổ Nguyên cùng Tiêu Huyền lẫn nhau mắng hơi có vẻ ngây thơ khiến bầu không khí trở nên có chút quái lạ, Trúc Khôn lại lặng lẽ kéo Tiêu Bạch sang một bên. Hắn lật bàn tay, một cái quang kén tản ra ánh sáng tử kim sắc nhu hòa mà tinh khiết hư không xuất hiện. Bề mặt quang kén tỏa ra ánh sáng lung linh, mơ hồ có thể thấy được trong đó có một đạo hư ảnh rồng nhỏ có do, tản ra khí tức sinh mệnh cường đại cùng một loại uy áp hoàng tộc đặc biệt. Quang kén này vừa xuất hiện, Phàm Phất liền cảm ứng được khí tức Tiêu Bạch, lập tức giống như yến non về rừng, siêu một tiếng bay đến bên cạnh Tiêu Bạch, vòng quanh hắn vui sướng xoay tròn vài vòng, lưu động trên dưới, dường như đang quan sát tỉ mỉ hắn có bị thương hay không. Xác nhận Tiêu Bạch không việc gì sau, tử kim quang mang trên quang kén chập chờn sáng tối mà lóe lên mấy lần, truyền ra một loại cảm xúc yên tâm như chút được gánh nặng. Tiêu Bạch nhìn thấy quang kén tử kim này, trên mặt cũng hiện ra một vòng nụ cười ấm áp. hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt bóng loáng ôn nhuận của con kén, ôn nhu nói, ta không sao, khiến ngươi lo lắng rồi. Cảm nhận được sự vuốt ve của Tiêu Bạch, con kén thân mật cọ sát bàn tay của hắn, tia sáng trở nên càng thêm nhu hòa. Thanh âm thanh thúy của Tử Nghiên từ trong quang kén truyền ra, hừ hừ. Ngươi nếu có chuyện, ta sẽ tìm lão cha thối kia tính sổ sách, về sau sẽ không thèm để ý hắn. Trúc Khôn một bên đông cảm thấy tâm tắc, trong lồng ngực lập tức dâng lên một cảm giác chua xót, phản phất bảo bối chân tàng vạn năm bị người này mất góc tưởng. Sắc mặt không khỏi có chút biến thành màu đen, tức giận hừ một tiếng. Tiêu Bạch lúng túng cười hai tiếng, vội vàng chuyển rời đề tài, đến thúc, ngài đây là. Trúc Khôn nghe vậy, đè xuống chút ghen tuông trong lòng, tiến lên hai bước, đi tới bên cạnh quang kén Tử Kim, em ái vô vô quang kén, mắt lộ ra vẻ không muốn, nói, Tử Nghiên đang ở vào thời kỳ mấu chốt tiến hóa lô xác, không chịu nổi sự quấy nhiễu quá lớn. Đợi các ngươi sau khi rời đi, ta sẽ bình tĩnh lại để thoát khỏi gông xiềng trên thân. Ta sợ đến lúc đó cùng cấm chế chống lại, không cách nào phân tâm mà quan tâm đến nàng. Tiêu Bạch sững sờ sau đó, lập tức phản ứng lại, đến thúc có ý tứ là muốn ta mang Tử Nghiên rời đi. Ánh mắt Trúc Khôn một lần nữa trở lại trên thân Tiêu Bạch, mang theo sự tin nhiệm cùng giao phó, tu vi ngươi tuy thấp, nhưng tâm tư kín đáo, thủ đoạn bất phàm, lại càng mang đại khí vận. Đem Tử Nghiên giao cho ngươi, mang nàng ly khai nơi này, tìm một chỗ an toàn chờ đợi nàng tiến hóa hoàn thành, ta mới có thể yên tâm ở đây bài trừ cấm chế. Tiêu Bạch, tu vi thấp, bất quá liếc mắt nhìn những người có mặt tại đây, liền không có một hai thấp hơn đấu thánh. Hán, cái ban thánh này, dị thường chói mắt. Xin lỗi, quấy rầy. Hán trầm ngâm chốc lát, suy nghĩ tìm cho Tử Nghiên một chỗ thích hợp. Ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc xem Tiêu Huyền sau lưng, lập tức hai mắt sáng lên. Đến lúc, không bằng để Tử Nghiên đi thiên mộ đi. Thiên mộ. Trúc Khôn hơi sững sờ. Không tệ, thời gian trôi qua bên trong thiên mộ khác biệt cùng thế giới bên ngoài. 3 năm bên trong, bên ngoài mới qua nửa năm. Tin rằng Tử Nghiên đi, rất nhanh liền có thể hoàn thành việc luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả. Tiêu Bạch càng nghĩ, càng ngày càng cảm thấy thiên mộ rất thích hợp Tử Nghiên, thậm chí không chỉ là Tử Nghiên, lần này sau khi trở về, liền để Tiên Nhi cùng Bận Nhi cùng đi thiên mộ bên trong tu hành. Cái thiên mộ kia còn có hiệu quả như vậy. Trúc Khôn nghe vậy, hai mắt chợt sáng lên. Ân, mặc dù không phải thời gian bình thường mở ra, chỉ có thể ở bên trong chờ 1 năm, nhưng không cần lo lắng, ta có thể mở ra bất cứ lúc nào, đưa nàng ra ngoài, ta lại cho nàng đi vào là được. Tiêu Bạch gật đầu một cái, cười khẳng định nói. Ha ha. Hảo, tiểu tử ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng. Trúc Khôn vỗ vỗ bả vai Tiêu Bạch, thoải mái cười to. Hắn nguyên bản chỉ là hy vọng Tiêu Bạch có thể mang Tử Nghiên đi một nơi tương đối an toàn, không nghĩ tới Tiêu Bạch có thể cung cấp chỗ tuyệt hảo như thiên mộ này. Tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, nghĩa là Tử Nghiên có thể hoàn thành tiến hóa càng nhanh. Hơn nữa nghe hắn phía trước nói, cái Tiêu Huyền kia ngay tại trong thiên mộ. Lấy quan hệ của hắn cùng Tiêu Bạch, về phương diện an toàn tự nhiên không cần lo lắng. Quả nhiên, tiểu tử này chính là một người mang đại khí vận, mặc dù tu vi thấp chút, nhưng luận nhân mạch, liền hắn, cái Long Hoàng này, cũng có chút mặc cảm. Chương 446, một cung một điện một tháp. Chương 446, một cung một điện một tháp. Theo nhân mã Lôi tộc, Viêm tộc, Dược tộc lần lượt cáo từ rời đi, hóa thành lưu quang tiêu thất sau khi xuyên qua màn che chắn, không gian lòng đất vốn huyên náo lập tức thành tinh không ít. Cổ Nguyên thu hồi ánh mắt, xoay ngược lại rơi vào trên thân Tiêu Bạch bên cạnh, giọng ôn hòa hỏi, "Tiêu Bạch, kế tiếp ngươi có tính toán gì chăng?" Tiêu Bạch suy nghĩ một chút, cũng không giấu giếm, thản nhiên nói, "Cổ thúc, kế tiếp ta sẽ tìm một chỗ bế quan, xung kích cảnh giới đấu thánh." Lời vừa nói ra, hư ảnh Tiêu Huyền một bên trong mắt lập tức bộc phát ra thần thái kinh người, hắn vỗ tay cười nói, "Hảo, mau chóng tấn thăng đấu thánh. Bây giờ đại lục gió nổi mây phun, náo nhiệt như vậy, cái bộ xương giả này của ta tại trong thiên mộ đợi đến cũng sắp dị xét hết rồi. Ta vẫn đang chờ ngươi giúp ta sớm ngày phục sinh, để dễ bề đi ra đi dạo một chút đó." Lời của hắn mang theo ý đùa giỡn, nhưng Tiêu Bạch lại có thể nghe ra sự chờ mong sâu sắc gần chứa trong đó. Trước đó Tiêu Huyền không có hy vọng phục sinh, tự nhiên tâm như chỉ thủy, nhưng bây giờ bên ngoài náo nhiệt như vậy, hắn lại chỉ có thể tại thiên mộ bên trong nhìn theo dõi, tự nhiên rất không cam tâm. Chỉ cần giải quyết thiên mộ chi hồn, triệt để trưởng không thiên mộ, hắn liền có thể bắt đầu thử nghiệm. Mà tất cả những việc này đều cần Tiêu Bạch tấn thăng đấu thánh mới có thể bắt đầu. Tiêu Bạch đón nhận ánh mắt mong chờ của Tiêu Huyền, chỉnh trọng gật đầu một cái, cười nói, "Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ tận lực, sẽ không để ngài đợi lâu." Cổ Nguyên nghe được Tiêu Bạch đã có kế hoạch rõ ràng, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hắn giản lược chỉ điểm một vài cảm ngộ cùng chỗ mấu chốt lúc chính mình đột phá đấu thánh. Đây đều là kết tinh trí tuệ của tiền nhân, đối với bất luận một vị bán thánh đỉnh phong nào mà nói cũng là bảo vật vô giá. Đa tạ cổ thúc chỉ điểm. Tiêu Bạch nghiêm túc ghi nhớ, những lời kinh nghiệm này quả thật có thể để cho hắn thiếu đi rất nhiều đường vòng. Cổ Nguyên khẽ gật đầu, lại nói, xung kích đấu thánh không hề tầm thường, khác biệt cùng những cảnh giới kia mọi khi. Ngươi có cần cổ tộc tương trợ chỗ nào chăng? Cứ nói đừng ngại. Tiêu Bạch lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh lại tràn ngập tự tin. Đa tạ hảo ý của cổ thúc, đối với việc tấn thăng đấu thánh như thế nào, trong lòng ta đã có an bài chu toàn. Gặp Tiêu Bạch nói như thế, Cổ Nguyên liền không hỏi thêm nữa. Hắn biết rõ người trẻ tuổi trước mắt này trên thân bao phủ từng lớp sương mù, biết được rất nhiều bí mật viễn cổ mà ngay cả hắn đều cảm thấy kinh dị. Hơn nữa từ trong miệng nữ nhi Vân Nhi biết được, Tiêu Bạch từ nhỏ vô cùng có chủ kiến, tâm tính cứng cỏi. Cô nương kia đã từng cho hắn không ít thứ, cuối cùng đều bị hắn tự tuyệt, hầu như hoàn toàn là dựa vào cơ duyên bản thân đi ra con đường đặc biệt. Đối với người như vậy, quá nhiều can thiệp ngược lại không hay. Nếu đã như thế, ngươi tự có chủ kiến là tốt. Cổ Nguyên mỉm cười gật đầu. Nói xong, ánh mắt chuyển hướng Trúc Khôn một bên, chắp tay nói, "Trúc Khôn huynh, chúng ta cũng xin cáo từ trước. Cầu Trúc huynh đài sớm ngày phá cấm mà ra, rồng bay 9 tầng." Về phần Tiêu Huyền ở bên cạnh, Cổ Nguyên lại như không nhìn thấy, không nhìn thẳng. rõ ràng còn đối với câu hắn họ Tiêu mới cứng vừa rồi mà canh cánh trong lòng. Trúc Khôn ôm quyền đáp lễ, giọng nói như trung đồng, cổ lão đệ đi thong thả, ngày khác gặp lại. Chờ bản hoàng thoát khốn, nhất định sẽ tự thân đến cổ giới bái phòng. Gặp Cổ Nguyên chuẩn bị dẫn người rời đi, Tiêu Bạch trong lòng hơi động, nghĩ tới một chuyện, lập tức truyền âm cho Cổ Nguyên, cổ thúc, còn có một chuyện. Hư Vô Thôn Viêm của Hồng tộc rất có khả năng sắp tấn thăng linh hồn đế cảnh. Động tác đang chuẩn bị rời đi của Cổ Nguyên có chút dừng lại, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, truyền âm trả lời, linh hồn đế cảnh. Ngươi làm sao biết được? Linh hồn đế cảnh, muốn đạt tới cảnh giới kia cũng không nhẹ nhõm. Đặc biệt là Hư Vô Thôn Viêm không phải nhân loại, hắn là dị hỏa. Loại linh vật thiên địa đặc thù này, sự tăng trưởng linh hồn hạn chế càng lớn. Hư Vô Thôn Viêm nếu thật có thể đạt đến, thực lực của hắn chắc chắn sẽ phát sinh sự biến chất. Bởi như vậy, Trúc Khôn không ra, bên bọn hắn căn bản không cách nào ngăn cản. Tiêu Bạch giải thích, những năm này hồn điện trên đại lục điên cuồng thu thập bản nguyên linh hồn, quy mô của nó vượt xa mức cần thiết để bồi dưỡng cường giả. Kết hợp đặc tính Hư Vô Thôn Viêm, mục đích của nó, khả năng lớn nhất chính là vì tích lũy đầy đủ lực lượng linh hồn, giúp nó xung kích cái cảnh giới linh hồn đế cảnh trong truyền thuyết kia. Một khi để hắn thành công, uy hiếp hồn tộc sẽ bạo tăng mấy lần. Ánh mắt Cổ Nguyên trong nháy mắt trở nên sắc bén như lao, hàn quang chợt hiện. Lúc trước hắn mặc dù cảm giác hành vi hồn điện dị thường, lại không nghĩ sâu đến tầng này. Trải qua Tiêu Bạch chỉ rõ, rất nhiều manh mối lập tức được sâu chuỗi, để cho sau lưng của hắn không khỏi sinh ra một hơi khí lạnh. Linh hồn đế cảnh của Hư Vô Thôn Viêm, lại thêm một cái hồn thiên đế. Nhu đồ hồn tộc, so với trong tưởng tượng càng lớn. Hắn nhìn về phía Tiêu Bạch, trầm giọng truyền âm, ngữ khí ngưng trọng, ta hiểu rồi. Chuyện này quan hệ trọng đại. Sau khi trở về, ta sẽ đích thân theo dõi hồn tộc. Chính ngươi cũng muốn cẩn thận, nếu là có chuyện, trước tiên hãy bóp nát ngọc giản Vân Nhi đưa cho ngươi. Tiêu Bạch gật đầu một cái. Có Cổ Nguyên, vị cựu tinh đấu thánh đỉnh phong này tự mình chú ý, ít nhất có thể đối với hồn tộc tạo thành sự kiềm chế nhất định, vì hắn tranh thủ nhiều thời gian hơn. Dặn dò xong, Cổ Nguyên không còn lưu lại. Hắn bung tay áo, mang theo một đám cường giả cổ tộc, bước ra màn che chắn, biến mất không thấy gì nữa. Cổ tộc đám người sau khi rời đi, hư ảnh Tiêu Huyền cũng lộ ra đạm bạc mấy phần. Hắn nhìn về phía Tiêu Bạch, ngữ khí mang theo chờ mong, ta cũng nên trở về thiên mộ. Ngươi hãy tranh thủ thời gian, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Trúc Khôn nhìn xem quang kén tử nghiên bị sức mạnh nhu hòa của Tiêu Huyền nâng lên, trong mắt đầy vẻ không muốn cùng tự ái. Hắn hướng về phía Tiêu Huyền trịnh trọng ôm quyền, giọng thành khẩn, Tiêu Huyền tộc trưởng, tiểu nữ, liên nhờ cậy ngài hao tổn nhiều tâm trí. Tiêu Huyền cười nhạt một tiếng, giọng ôn hòa, Trúc Khôn huynh khách khí. Thiên mộ quá tịch mịch lâu ngày, nhiều người cũng có thể thêm chút sinh khí, náo nhiệt một điểm. Hơn nữa ánh mắt của hắn chuyển hướng Tiêu Bạch, ôn hòa cười nói, việc Tiêu Bạch chính là việc của ta. Trong lòng Tiêu Bạch dâng lên một dòng nước ấm. Hắn cùng với Tiêu Huyền kỳ thực quen biết thời gian không hề dài, nhưng vị tiên tổ Tiêu tộc này đối với hắn lại có thể nói là dốc sức tương trợ. Hắn ở trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải mau chóng tấn thăng đấu thánh, giải quyết thiên mộ chi hồn, trợ Tiêu Huyền sớm ngày phục sinh, tái hiện thế gian. Đi. Tiêu Huyền không cần phải nói nhiều lời nữa. Hắn tay áo cuộn một cái, mang theo quang kén lấp lóe tử kim quang hoa, chuyển ra cảm xúc không muốn xa rời, một bước bước vào vết nứt không gian đang xoay chậm chậm phía sau lưng. Khe hở theo đó nhanh chóng khép kín, đem thiên mộ cùng ngoại giới lần nữa ngăn cách. Trong nháy mắt, trong không gian lòng đất rộng rãi, liền chỉ còn lại Tiêu Bạch cùng Trúc Khôn hai người. Tiêu Bạch hướng về phía Trúc Khôn túi người hành lễ, nên thúc, vạn bối cũng cáo tử. Cầu chúc ngươi sớm ngày dậy khỏi gông xiềng, trùng hoạch tự do. Trúc Khôn nhìn xem trước mắt người trẻ tuổi nhiều lần mang đến ngạc nhiên này, trên mặt thô kệch lộ ra nụ cười thưởng thức. Hắn dùng sức vỗ vỗ bả vai Tiêu Bạch, âm thanh to mà tràn ngập bá khí. Chương 446, một cung một điện một tháp hai. Chương 446, một cung một điện một tháp hảo. Đi thôi. Nhớ kỹ, nếu là gặp phải bất kỳ phiền phức nào không giải quyết được, không cần cố gắng chống đỡ, hãy đến đây tìm ta. Bản hoàng mặc dù tạm thời bị nhốt ở đây, nhưng việc bảo vệ tiểu tử như ngươi vẫn là có thể làm được. Trong lòng Tiêu Bạch xúc động, nghiêm túc gật đầu một cái, lời nến thúc dặn, Tiêu Bạch khắc ghi trong tâm khảm. Ha ha, hảo. Đi thôi, ta sẽ tiễn ngươi ra ngoài. Trúc Khôn cười lớn một tiếng, cũng không thấy làm động tác nào khác, một cỗ lực lượng không gian vô hình lại mênh mông vô cùng liền trong nháy mắt bao trùm Tiêu Bạch. Sau một khắc, hai người liền biến mất tại chỗ, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Tiêu Bạch chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt phi tốc biến ảo, không gian như dòng nước từ bên cạnh lướt qua. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, áp lực quanh thân nhẹ đi, đã thoát ly cái kia thế giới dung nham lòng đất kiềm chế nóng rực, xuất hiện ở một mảnh dưới bầu trời quen thuộc. Phía dưới là sơn mạch liên miên chập trùng cùng kiến trúc nội viện già Nam học viện, mà thân ảnh Trúc Khôn đã không thấy, chỉ có thanh âm hùng hậu của hắn tại bên tai Tiêu Bạch chậm rãi tiêu tan. Tiểu tử, bảo trọng. Tiêu Bạch đứng ở đám mây, liếc nhìn học viện mà mình sinh sống không ít ngày giờ phía dưới, trong lòng hơi có cảm khái. Sau một lát, hắn không do dự nữa, thân hình thoát một cái, liền triệt để hòa nhập vào bên trong hư không, hướng về phương hướng Bắc Vực Trung Châu, mau chóng đuổi theo. Bắc Vực Trung Châu, Phong Lôi sơn mạch, Tử Tiêu cung. Bây giờ, tòa tông môn trẻ tuổi này, kể từ trước đó không lâu cử hành đại điện khai phái sau đó, tại toàn bộ đại lục có thể nói là danh tiếng lan xa, danh khi đuổi kịp nhất tháp nhất điện. Trên thực tế Tử Tiêu cung chính thức tuyên bố đặt chân Trung Châu sau, mô hình nhất cung nhất điện nhất tháp dần dần thâm nhập nhân tâm. Bây giờ Phong Lôi sơn mạch, cùng dĩ vãng đã là hoàn toàn khác biệt. Thân ảnh Tiêu Bạch vô thanh vô tức xuất hiện tại trên không ngọn núi cao nhất của Tử Tiêu cung. Hắn quan sát mảnh cơ nghiệp thuộc về mình dưới chân, trong mắt không khỏi lướt qua một tia kinh ngạc. Gió lôi sơn mạch này, giống như lại có biến hóa. Chỉ thấy sơn mạch phía dưới liên miên, núi non trùng điệp. Năng lượng tiên địa hòa hợp hóa thành sương mù như thực chất, lượn lờ tại giữa sơn phong, giống như cho sơn mạch phủ thêm một tầng sa y thần bí. Thế núi tựa hồ so trong trí nhớ càng thêm nguy nga kiên cường, cây rừng cũng càng thêm xanh ngắt tươi tát. Trong lúc mơ hồ thậm chí có thể nghe được tiếng oanh minh lưu động của địa mạch. Mức độ đậm đặc năng lượng thiên địa so với lúc hắn rời đi, ít nhất tăng lên 2 thành không ngừng. Hơn nữa loại đề thăng này tựa hồ cũng không phải là ngoại lực cưỡng ép rót vào, mà là bắt nguồn từ một loại tiến hóa cùng thăng hoa của bản thân sơn mạch. Cảm thụ sự hoạt động mạnh mẽ và tinh thuần của hạt năng lượng trong không khí, trong lòng Tiêu Bạch có chút chấn động. Mặc dù thời khắc này nồng độ năng lượng còn xa xa không sánh được những tiểu giới của viễn cổ chủng tộc kinh doanh vô số năm như cổ giới, lôi giới, nhưng nếu là dựa theo khuynh hướng này một mực biến hóa, trưởng thành tiếp, e rằng không cần bao nhiêu năm, môi trường tu luyện của mảnh phong lôi sơn mạch mênh mông này liền thật sự không biết yếu hơn những tiểu giới kia bao nhiêu. Đây không nghi ngờ gì là một hình thức ban đầu động thiên phúc địa rất có tiềm lực. Ngay tại lúc Tiêu Bạch đứng lơ lửng trên không, cẩn thận cảm giác sự biến hóa đáng mừng này của phong lôi sơn mạch, nơi xa phía chân trời, hai đạo lưu quang dùng tốc độ cực nhanh vạch phá bầu trời, trong nháy mắt liền đã đến trước mặt hắn. Quang hoa tan đi, lộ ra hai tấm dung mạo khuynh quốc khuynh thành, chính là Tiểu Y Tiên cùng Bân Bận. "Tiểu Bạch, ngươi trở về." Hai nữ gần như đồng thời mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia kinh hỉ cùng lo lắng. Nhìn xem trước mắt hai vị hồng nhan chi kỳ này, trong mắt không che giấu chút nào lo lắng cùng tình cảm, trên mặt Tiêu Bạch không khỏi hiện ra một vẻ ý cười ôn nhu. Hắn không có bất kỳ do dự nào, hai tay nô ra. Tại lúc hai nữ chưa phản ứng lại, liền đắm một tay một cái, đem thân thể mềm mại của họ ôm vào trong ngực. "Nha." Người cái ôm đột nhiên xuất hiện để cho hai nữ đồng thời phát ra một tiếng kinh hô thật thấp. Trên hai gò má trong trẻo lạnh lùng của Tiểu Y Tiên trong nháy mắt bay lên hai vệt dáng chiều đỏ, gương mặt xinh đẹp ung dung của Vân Vận càng giống như lây nhiễm dáng chiều, đỏ lan đến bên hai. Bọn họ vô ý thức vùng vẫy một hồi, nhưng cánh tay Tiêu Bạch kiên cố mà hữu lực. Cái khí tức nam tử quen thuộc kia đập vào mặt, để bọn họ thân thể không khỏi có chút nhũ ra. Hai nữ tại trong ngực rộng lớn của Tiêu Bạch vô ý thức liếc nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự ngượng ngùng đồng dạng cùng một tia sự lúng túng khó có thể dùng lời diễn tả được. Nếu là đơn độc ở chung cùng Tiêu Bạch, bọn họ có lẽ thẹn, cũng liền tùy theo hắn âu yếm như vậy. Nhưng bây giờ, hỗn đản này vậy mà ôm bên trái ôm bên phải, cái này còn ra thể thống gì? Tiểu Y Tiên nhịn không được giơ tay ngọc, tại trên thịt mềm bên hông Tiêu Bạch không nhẹ không nặng mà bấm một cái, đôi mắt đẹp chứa giận mà nhìn chằm chằm hắn. Vân Vận lại nghiêng gương mặt xinh đẹp đang nóng lên, không dám nhìn tới ánh mắt Tiểu Y Tiên, thanh âm nhỏ như mũi bẩn, mau bừng ra. Bị người nhìn thấy thì còn ra thể thống gì? Tiêu Bạch cảm thụ hương thơm ấm áp trong ngực, cùng với vẻ thẹn thùng lại tức vừa vội nhưng lại không nỡ thật sự dùng sức tránh thoát của hai nữ, trong lòng không khỏi dâng lên một sự thoải mái và thỏa mãn giống như trò đùa quái đản thành công. Hắn chẳng những không có buông tay, ngược lại thu cánh tay lại càng chặt hơn một chút, túi lầu xuống. Chóp mũi quanh quần hai mùi hương dịu nhẹ khác biệt, cười hát hát nói, trông thấy thì như thế nào? Ta ôm nữ nhân chính mình, thiên kinh địa nghĩa. Ai là nữ nhân của ngươi? Tiểu Y thì Tiên xấu hổ gắt một cái, nhưng tay bóp lấy bên hông hắn lại lặng yên buông lỏng ra lực đạo. Vân Vận càng là ngay cả cổ trắng như tuyết đều bị nhiễm lên màu hồng, hàm răng khẽ cắn môi dưới, tim đập nhanh đến mức giống như nổi trống. Tiêu Bạch biết hai nữ mặt mỏng, cũng sẽ không đùa giỡn họ quá mức, liền dễ dàng mở tay ra. Thải Lân cùng Thanh Lân đâu? Ta nghe trưởng lão Thiên Hỏa truyền tin đến, nói ngươi đi Thần Tiêu Thành. Trước đó không lâu dung nham lòng đất giả Nam học viện chấn động, uy áp dọa người, ngươi không sao chứ? Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Bạch, thấy hắn không việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta không sao. Tiêu Bạch mang theo hai nữ hạ xuống một tiểu viện ở phía sau núi, giản lược kể lại chuyện xảy ra dưới lòng đất giả Nam học viện một lần. Đấu đế độc phủ, viễn cổ chủng tộc. Phụ thân tử nghiên Tiểu Y Tiên cùng Bân Bận nghe sững sờ một lát, sau đó sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Tiêu Bạch. Lông mày Tiểu Y Tiên nhíu chặt, kéo tay Tiêu Bạch, đôi mắt đẹp lo lắng, mấp máy môi đỏ. Trận chiến đấu này, tu vi thấp nhất cũng là cường giả đấu thánh, mà Tiêu Bạch chỉ là bản thánh. Mức độ phong hiểm trong đó có thể tưởng tượng được. Gương mặt xinh đẹp Vân Vận hơi trắng, cầm chặt một tay khác của hắn. Vừa rồi trái tim nàng treo cao, mặc dù biết hắn hoàn hảo không sức mẹ trở về, nhưng trong lòng vẫn là không thể ngừng lo lắng. Yên tâm đi, chuyện không có nắm chắc, ta sẽ không đi mạo hiểm. Tiêu Bạch vỗ vỗ tay ngọc hai nữ, nhẹ giọng cười nói. Cha cổng viện lặng lẽ đẩy ra một khe hở nhỏ, một thân ảnh nhỏ nhắn thò vào một cái đầu nhỏ. Nhìn thấy Tiêu Bạch trong nháy mắt, mắt to lập tức sáng lên. Tiêu Bạch đem nữ nhi phi tốc chạy tới ôm lấy đặt ở trên đầu gối, nhẹ nhàng méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trêu đến tiểu nha đầu khanh khách cười không ngừng. "Cha, mẫu thân đâu?" Tiêu Bạch nghe vậy, từ ái vuốt vuốt cái đầu nhỏ của nàng, nói khẽ, "Mẫu thân ngươi tại Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc bế quan, còn cần một khoảng thời gian mới có thể trở về." Tiêu Thanh nghe vậy, ngoan ngoãn gật đầu một cái. Tiêu Bạch mỉm cười, nhìn xem hai nữ bên cạnh, ôn tồn nói, "Các ngươi cần phải cố gắng. Thải Lân lần bế quan này trở về, hẳn là có thể đột phá đến Tứ Tinh Đấu Thánh." "Tứ Tinh Đấu Thánh?" Đôi mắt đẹp Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận trợn trợn tròn, không hẹn mà cùng lên tiếng kinh hô. Hai nữ liếc mắt nhìn nhau, khẽ cắn môi đỏ, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác cấp bách. Bọn họ, một người bây giờ là lục tinh đấu tôn, một người vừa mới vào nhị chuyển đấu tôn, vốn cho rằng đã rất nhanh, nhưng không nghĩ tới Thải Lân lần này lại có cơ duyên như vậy. Chương 440, đế phẩm sồ đan xuất hiện. 3 chương 440, đế phẩm sồ đan xuất hiện. Hồn Thiên Đế khẽ giật mình, đột nhiên quay đầu lần nữa nhìn về phía đạo thải sắc thân ảnh kia, trên mặt lần đầu xuất hiện vẻ khó có thể tin. Một viên đan dược có thể cường đại đến tình trạng như thế, thậm chí khiến hắn đều cảm nhận được uy hiếp. Nhưng ngay sau khắc, sự cuồng hỉ và nóng bỏng không gì sánh kịp trong nháy mắt thay thế kinh nghi. Đế phẩm sồ đan cường đại như vậy, một khi nhận được đồng thời ăn vào, đột phá đấu đế có chút ít khả năng. Điều này càng thêm kiên định quyết tâm hắn nhất định phải đạt được đan này, tận dụng thời cơ. Mắt thấy cửa đá càng ngày càng hư ảo, đế phẩm sồ đan dường như sắp phá phong mà ra, trong mắt Hỗn Thiên Đế lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Trợ nó phá cửa. Hỗn Thiên Đế khẽ quát một tiếng, thân hình bỗng nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Quanh thân huyết quang ngập trời, đấu khí mênh mông như đại dương bao phủ, ngưng kết thành một đạo huyết sắc trường ấn ngàn trượng đủ sức xé rách không gian. Trường ấn mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, hung hăng đánh vào cánh cửa đá đã trở nên lửa trong suốt. Oeng! Tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, cơn bão năng lượng lại lần nữa tàn phá bừa bãi. Đế phẩm sồ đan bên trong nhìn thấy bên ngoài cửa lại có người đang hiệp trợ nó, hơn nữa lại là người đứng chung một chỗ với Hư Vô Thôn Viêm, đầu tiên là sức sở, lập tức vui mừng quá đỗi. Nó tự nhiên nhận ra Hư Vô Thôn Viêm, thấy hắn quả nhiên đúng hẹn đến đây, còn mang theo một trợ thủ không tệ. Cái sự ngang ngược cùng đội vàng sinh ra bởi sự giam cầm dài dằng dặc trong lòng, trong nháy mắt biến thành lực lượng mạnh hơn, cho bản đế phá vỡ. Đa xá cổ đế do đế phẩm sồ đan hóa thành phát ra một tiếng gầm thét mơ hồ lại vô cùng uy nghiêm. Thải sát tóc dài của vũ, trên nắm tay hội tụ thêm thất thải quang mang rực rỡ chói mắt. Nó cùng với huyết sắc trưởng ấn của Hỗn Thiên Đế nội ứng ngoại hợp, đồng thời đánh vào cùng một tiết điểm trên cửa đá. Ông, cửa đá rung động kịch liệt, tốc độ hư ảo đột nhiên tăng tốc. Đường vân trên mặt ngoài nhanh chóng rút đi, vỡ vụn như băng tuyết tan rã. Toàn bộ cấm chế, tựa hồ đã đến bờ biên giới sụp đổ. Tiêu Bạch bày kế của tộc trưởng, Lôi Doanh, Viêm Tẫn, Dược Đan ba vị tộc trưởng thấy vậy, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Hỗn Thiên Đế vậy mà chủ động trợ giúp cường giả bí ẩn bên trong pha phong, chẳng lẽ hắn cùng vị kia có quen biết? Bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía Cổ Nguyên, chờ đợi quyết đoán của hắn. Là ngăn cản Hỗn Thiên Đế, hay là cũng gia nhập vào công kích, mau chóng mở ra độc phủ. Ánh mắt Cổ Nguyên lao nhanh lấp lóe. Hắn liếc mắt nhìn thất sắc cổ ngọc quang đoàn đang xoay chậm chậm, quang mang càng thêm rực rỡ trên đỉnh cánh cửa hư ảo do sự xung kích của năng lượng trong ngoài, lại nghĩ tới lời truyền âm trước đó của Tiêu Bạch, cổ thúc, vô luận như thế nào, ưu tiên cướp đoạt dung hợp cổ ngọc. Hắn trong nháy mắt đưa ra quyết đoán. Cổ Nguyên khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, yên lặng theo dõi kỳ biến, cẩn thận đề phòng. Hắn lựa chọn tin tưởng phán đoán của Tiêu Bạch. Nếu hồn tộc cùng đế đan đã sớm quen biết, hắn bây giờ xông lên cũng vô dụng. Tiêu Bạch dường như đặc biệt coi trọng khối cổ ngọc dung hợp kia, chắc chắn nó còn có tác dụng trọng yếu khác. Vậy hắn bây giờ không phải là vội vã xông lên, mà là phải chắc chắn thời cơ, cướp đoạt thứ then chốt nhất. Lôi Doanh ba người gặp Cổ Nguyên quyết định như thế, mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể giàn xuống, toàn lực vận chuyển đấu khí, cảnh giác nhìn chằm chằm thế cục giữa sân, nhất là động tĩnh của Hỗn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm. Vành, vành, vành. Hỗn Thiên Đế cùng đế phẩm sồ đan liên thủ đánh kích càng thêm mãnh liệt. Cánh cửa đá kia đã trong suốt giống như một tầng màng nước thật mỏng, cảnh tượng phía sau cửa bắt đầu trở nên có thể nhìn thấy rõ ràng. Đó là một quảng trường mênh mông, vô số cây cột cao vút, trung ương dường như có một tòa tượng đá sừng sững. Dĩ Hỏa. Hai con ngươi đám người đồng loạt lùi ra. Trên đỉnh những cây cột thô to kia, mỗi cây đều có một đóa hỏa diễm chập chờn, màu sắc và hình dạng khác nhau. Bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều dị hỏa như vậy. Đếm sơ qua, cơ hồ tất cả dị hỏa trong bảng xếp hạng đều có thể tìm thấy trên những cây cột kia. Trúc Khôn xuất hiện ngay tại lúc này, đúng lúc này, một đạo tiếng rồng gầm rung trời, tựa hồ đến từ hồng hoang viễn cổ, đột nhiên vang vọng. Giống. Sức mạnh tích xúc vào năm, tại khoảnh khắc này không giữ lại chút nào mà ầm vang một phát. Tiếng long ngâm này ẩn chứa uy nghiêm vô thượng, cơn phẫn nộ bị tù vạn năm cùng sự cuồng hỉ sắp thoát khốn mà ra. Sóng âm quyết tán ra như thực chất, trong nháy mắt vượt trên tất cả tiếng năng lượng oanh minh và tiếng vỡ vụn của cửa đá. Trong ánh mắt kinh hãi muốn chết của tất cả mọi người, một đạo hào quang màu tử kim từ trong ống tay áo Tiêu Bạch phóng lên trời. Tia sáng đón gió căng phồng, trong nháy mắt liền hóa thành một con quái vật khổng lồ dài đến vạn trượng. Toàn thân nó bao phủ lấy vảy rồng màu tử kim, mỗi phiến vảy to như tấm chắn, lấp lóe ánh lộng lẫy băng lánh như kim loại và quang mang tử kim hoa lệ tốt quý. Thân rồng khổng lồ bốn lượn chiếm cứ, cơ hồ lấp đầy gần nửa không gian lòng đất. Trên đầu rồng dữ tợn, một đôi mắt rồng như mặt trời chói chang, thiêu đốt kim sắc hỏa diễm hừng hực, quan sát đám người phía dưới. Long tộc, Cửu Tinh Đấu Thánh hậu kỳ, hơn nữa là Cửu Tinh Đấu Thánh hậu kỳ cấp bậc đỉnh phong. Cố khí thế khủng bố này mênh mông như biển sao, bá đạo tuyệt luân, giống như sóng thần vạn trượng bao phủ ra, khiến tất cả mọi người, ngoại trừ Cổ Nguyên và Hỗn Thiên Đế, bao gồm cả Hư Vô Thôn Viêm, đều cảm thấy hô hấp trì trệ, sâu trong linh hồn dâng lên một cỗ kính sợ và sợ hãi khó mà ức chế. Đây là Lôi Doanh, Viêm Tẫn, Dược Đan ba vị tộc trưởng trợn mắt há hốc mồm, cảm như sắp rớt xuống đất. Bọn hắn cực kỳ chấn động nhìn xem Tử Kim Cự Long che khuất bầu trời bên trên, sau đó lại bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang bên cạnh Tiêu Bạch. Vị nhân vật khủng bố này, vừa rồi lại là từ trong tay áo của người trẻ tuổi này bay ra tới. Liên tưởng đến lời Tiêu Bạch nói tới về tiền bối thần bí tặng cho tinh huyết trước đó, ba người trong nháy mắt hiểu rõ mọi chuyện. Thì ra cái gọi là tiền bối căn bản chính là đầu cự long bị giam cầm ở chỗ này. Hỗn Thiên Đế phẫn nộ mặt khác, Hỗn Thiên Đế từ trong rung động của Long Uy lấy lại tinh thần. Ánh mắt hắn ngay lập tức phong tỏa Tiêu Bạch như một con rắn độc. Sắc mặt hắn âm trầm đến mức có thể chảy ra nước. Bị lừa, hoàn toàn bị lừa. Cái gì mà cường giả bí ẩn không tung tích? Khối cổ ngọc thứ 8 kia, tuyệt đối liền nằm trong tay tiểu tử này hoặc trên người cự long này. Thậm chí, đây căn bản chính là Cổ Nguyên cùng cường giả long tộc này đã bày một cái bẫy. Hắn liếc mắt quét về phía Cổ Nguyên, người dường như đã sớm có dự đoán, sắc mặt trầm tĩnh, trong lòng hắn càng là bỗng nhiên trầm xuống. Chẳng trách hôm nay Cổ Nguyên đáp ứng dứt khoát như vậy, chẳng trách hắn tựa hồ tuyệt không đội vàng. Thì ra hắn đã sớm có một minh hữu với thực lực cường hãn như thế. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cự long này, hiển nhiên là bị nhốt tại nơi này. Cổ Nguyên muốn mượn tay hắn, hợp lực mở ra cấm chế, phóng xuất ra đầu cự long này. Cổ Nguyên, ngươi quả thực giỏi tính toán. Trong lòng Hỗn Thiên Đế cắn răng nghiến lợi, một cỗ cảm giác nhục nhã bị đùa bỡn trong lòng bàn tay tự nhiên sinh ra. hắn phát hiện mình coi thường Cổ Nguyên. Chuyện Tiêu Huyền năm đó, sự do dự của Cổ Nguyên đã giúp hồn tộc đắc thủ. Không ngờ ngàn năm sau, Cổ Nguyên lại trở nên nhẫn nhịn và âm hiểm như thế. Hư Vô Thôn Viêm càng là khỏe mắt đập thình thịch. Hắc viêm quanh thân bành một tiếng bạo tán ra, cho thấy nội tâm hắn cực độ không bình tĩnh. Hắn cơ hồ là vô ý thức thân hình nhanh chóng tối lui, cùng với Tử Kim Cự Long tản ra khí tức khiến hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm kéo dài khoảng cách. Hắn cuối cùng đã hiểu, vì sao trước đây Tiêu Bạch đối mặt hắn lại không hề sợ hãi, thậm chí ánh mắt còn mang theo ý vị xem xét con mồi. Thì ra trên người tiểu tử này, vậy mà mang theo một vị Thái Hư Cổ Long cường giả như vậy. Nghĩ đến hành động trước đây của chính mình, Hư Vô Thôn Viêm chỉ cảm thấy lạnh cả người dâng lên lưng, nhìn về phía Tiêu Bạch ánh mắt tràn đầy âm lệ cùng nghĩ lại mà sợ. Thậm chí hắn cảm thấy vị trí hiện tại có chút không an toàn, đội vàng lần nữa lui ra phía sau một khoảng cách. Chương 447, Bật Học Tử Nghiên chương 447, Bật Học Tử Nghiên trở lại Tử Tiêu cung sau, những ngày tiếp theo Tiêu Bạch lại thanh nhàn không ít. Phần thanh nhàn này lại lộ ra bằng một phương thức cực kỳ náo nhiệt. Tiêu Bạch đem tinh lực đầu nhập vào trong việc luyện đan. Những lễ vật hạ lễ các phương thế lực đưa tới trong đại điện khai phái trước đây, cộng thêm dược liệu cao cấp mà Tử Tiêu phòng đấu giá thu thập được trong những ngày qua, trừ một chút phẩm cấp tương đối thấp tiểu y tiên dùng hết trong ngày thường luyện tập, còn lại không cái nào mà không phải là chất phẩm, dược lực bằng bạc, đều là tài liệu cao cấp bát phẩm. Trong hơn một tháng, bầu trời Tử Tiêu cũng có thể nói là dị tượng không ngừng. Ầm ầm. Lúc mới bắt đầu, mỗi khi bầu trời chợt tối sầm, trọng lôi vân hội tụ, ngũ sắc, lục sắc thậm chí thất sắc đan lôi giống như cự long gầm thét xé rách bầu trời, ngang tàng bổ về phía một đan phòng ở phía sau núi của ngọn núi cao nhất, luôn luôn dẫn tới vô số đệ tử Tử Tiêu cung kinh hông ngẩng đầu, mặt lộ vẻ chấn động cùng tính sợ. Cung chủ lại đang luyện đan. Đây đã là lần thứ mấy trong tháng này. Luyện đan thuật của cung chủ, quả thực là thần hồ kỳ kỹ. Theo thời gian trôi qua, khi đan lôi hầu như trở thành âm thanh bối cảnh thường nhật của Tử Tiêu cung, các đệ tử cũng từ sự sửng sốt ban sơ trở nên dần dần quen thuộc. Đến cuối cùng, thậm chí có người bắt đầu khoanh chân ngồi ở quảng trường hoặc trên đỉnh núi, mượn nhờ năng lượng nồng đậm ẩn chứa bên trong đan lôi tiến hành tu luyện. Toàn bộ phong lôi sơn mạch tràn ngập một mùi hương dịu nhẹ thấm vào ruột gan của đan dược. Hít sâu một cái đều khiến người cảm giác đấu khí vận chuyển ra tốc mấy phần. Một ngày này, bên trong đan phòng phía sau núi, ông Cửu Tiêu Lôi đỉnh lơ lửng giữa không trung. Phía trên thân đỉnh, lôi văn lưu chuyển, phát ra tiếng vụ vụ trầm thấp. Trong đỉnh, năng lượng nóng bỏng chậm rãi lắng lại. Trên bầu trời, một đạo cửu sắc đan lôi dữ tợn vừa mới ngưng kết hình thành, còn chưa hoàn toàn đánh xuống, liền bị Tiêu Bạch tiện tay trộn một cái. Cái lôi kiếp đủ để trọng thương đấu tôn bình thường, lại như cùng mãng xà ôn thuận bị hắn nắm ở trong tay. Hắn chợt há miệng hút vào, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Lôi quang tại bề mặt cơ thể hắn lóe lên một cái rồi biến mất, hóa thành năng lượng tinh thuần bị hắn hấp thụ. Cuối cùng cũng luyện chế hoàn thành. Tiêu Bạch vươn người đứng dậy, trên mặt mang theo một tia thần sắc hài lòng. Luyện đan cường độ cao liên tục, đối với hắn mà nói cũng là một loại sự rèn luyện đối với sự trưởng khống đấu khí cùng lực lượng linh hồn. Đúng lúc này, hưu một vệt sáng từ trong Cửu Tiêu Lôi đỉnh bắn ra, hào quang rực rỡ, tản mát ra dao động năng lượng kinh người. Vệt lưu quang kia trên không trung run lên, lại hóa thành một con thỏ nhỏ toàn thân trắng như tuyết, đồng tử như hồ ngọc. Nó tựa hồ có chút kinh hoàng, bốn vó đạp động hư không, muốn trốn khỏi. Đột nhiên, một cái tay nhỏ bé trắng nõn nhanh hơn nó, tinh chuẩn một tay bắt lấy nó. Khì hì, thỏ nhỏ, đừng chạy nha. Người bắt được nó, chính là Tiêu Thanh. Tiểu nha đầu bây giờ mắt to híp lại thành bầng trăng huyết, tay nhỏ nhẹ nhàng nuốt ve lông tơ của con thỏ nhỏ do đan dược biến thành, an ủi linh tính hơi có vẻ sao động của nó. Mà tại bên cạnh nàng, đã vây quanh ba tiểu động vật khác hóa hình từ đan dược, một chú gấu nhỏ ngây thơ chân thành, tản ra khí tức thổ thuộc tính trầm trọng, một chú chim nhỏ lồng vũ lộng lẫy, quanh thân lượn lờ gió mát, còn có một con cá nhỏ toàn thân xanh lam, vậy trong suốt. Những thứ này chính là thành quả hơn một tháng này của Tiêu Bạch. Hắn đem những dược liệu cao cấp thu thập tới, đều luyện thành đan dược bát phẩm, thậm chí trong đó có hai viên đạt đến cấp độ cửu sắc. Thanh Nhi, nhận lấy hết chúng nó đi. Tiêu Bạch nhìn xem nữ nhi lúc thì tò mò chọc chọc bụng chú gấu nhỏ, lúc thì lại dùng ngón tay trêu chú chim nhỏ kia, trên mặt không khỏi hiện ra nụ cười cưng chiều. Trong khoảng thời gian này, ngược lại là đoạn thời gian hắn bầu bạn bên cạnh nữ nhi dài nhất kể từ nàng xuất sinh. Cô gái nhỏ này hầu như trở thành đan đồng nhỏ bé của hắn. Mặc dù không giúp đỡ được cái gì, nhưng nhìn xem nàng ở một bên hiếu kỳ nhìn quanh, ngẫu nhiên hét lên kinh ngạc với bộ dáng đáng yêu, cũng làm cho quá trình luyện đan khô khan tăng thêm rất nhiều niềm vui thú. "Vâng, cha." Tiêu Thanh khéo léo lên tiếng, bước chân nhỏ ngắn, luống cuống tay chân đem con thỏ nhỏ tính toán này đi, cùng với ba thú nhỏ hóa hình từ đan dược đồng dạng có chút không đứng đắn bắt được, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí để vào một cái nạp giới cao cấp Tiêu Bạch sớm đã chuẩn bị xong cho nàng. Nạp giới kia nội bộ không gian ổn định, lại còn có cấm chế Tiêu Bạch bày ra, đủ để bảo đảm những đan dược linh tính 10 phần này sẽ không tiêu tán dược lực hoặc là chạy trốn. Tiêu Bạch cười lắc đầu, không quan tâm đến nữ nhi nữa, chậm rãi đi ra đàn phòng. Bên ngoài, dương quang vừa vặn chiếu xuống mây mù quanh quẩn giữa dãy núi. Hắn đứng tại bên vách núi, dõi mắt trông về phía xa, nhìn về phía hư không phương xa, lông mày lại hơi nhíu lên, nhẹ giọng lẩm bẩm, nguyên lai tưởng rằng hồn tộc sẽ tìm đến gây sự, không nghĩ tới hơn một tháng, lại một người cũng không tới. Hơn nữa, căn cứ vào tin tức truyền về từ các nơi, bây giờ toàn bộ phân điện hồn điện ở Trung Châu đều dị thường yên lặng, hầu như đình chỉ tất cả hoạt động trên bề mặt chuyện khác thường tất có điều kỳ lạ. Hồn tộc tại phía trước động phủ Đà Xá cổ đế ăn thiệt thòi lớn như vậy, hồn thiên đế lại còn bị Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên liên thủ kích thương. Dựa theo tính tình có thù tất báo của hồn tộc, tuyệt không có khả năng nhẫn nhịn như thế. Huống chi, hắn còn ngay trước mặt mọi người cướp đi Đà Xá cổ đế ngọc nguyên bản thuộc về hồn tộc. Nếu không phải Hư Vô Thôn Viêm kịp thời cầm tới một khối cổ ngọc, e rằng lần này Tiêu Bạch đã thu thập đủ tất cả cổ ngọc. Bất quá sự yên lặng này của hồ tộc, ngược lại để cho Tiêu Bạch trong lòng dâng lên một tia bất an. Chẳng lẽ, tên hư vô thôn viêm kia đã bắt đầu tấn thăng linh hồn đế cảnh? Cặp mắt hắn hơi xuất thần, tâm niệm trong lúc lưu chuyển, một cảm giác cấp bách mãnh liệt tự nhiên sinh ra. Nếu thật là như thế, thời gian cấp cho hắn e rằng không còn nhiều lắm. Chúc Khôn bên kia còn có thời gian 3 năm mới có thể thoát khốn. Linh hồn đế cảnh của hư vô thôn viêm, thực lực của hắn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngoại trừ Cổ Nguyên, e rằng không ai cả nổi. Hắn từ không gian lòng đất giả Nam học viện đi ra, ngựa không dừng vó mà chạy về Tử Tiêu cung. Nguyên nhân hàng đầu chính là sợ hồn tộc thừa dịp hắn không tại đến đây đánh lén. Nhưng cái này hơn một tháng gió êm sóng lặng, hồn tộc phảng phất hoàn toàn ngừng công kích, điều này tuyệt không bình thường. Chậc chậc, sẽ không phải là tên hồn tiên đế kia, tại lòng đất giả Nam học viện bị thương quá nặng, không còn sức để làm gì sao? Tiêu Bạch nhớ tới lúc đó hồn tiên đế đón đỡ một cái vung đuôi của Trúc Khôn cùng với một trường nén giận của Cổ Nguyên sau, tiếng rên rỉ bị đè nén kia, ánh mắt không khỏi trở nên nghi ngẫm. Nếu thật sự là như thế, vậy sự bình tĩnh tạm thời này ngược lại là hợp lý. Hồn tộc cần thời gian khôi phục nguyên khí, càng cần thời gian bảo đảm hư vô thôn biên đột phá. Nhưng vô luận thế nào, hắn đều nhất định phải nhanh chóng tăng cao thực lực. Cha, thu thập xong rồi. Tiêu Thanh lúc này từ trong đan phòng chạy ra, tay nhỏ nâng nạp giới, như hiến bảo đưa tới trước mặt Tiêu Bạch. Tiêu Bạch cúi người, từ ái sờ lên đầu nữ nhi, cười nói, Thanh Nhi tự mình thu đi. Đây đều là cha cho Tiên Di cùng Vân Di người chuẩn bị. Tiêu Thanh nghe vậy, dùng sức gật đầu một cái, cẩn thận đem nạp giới siết chặt trong tay. Tiêu Bạch giắt tay nhỏ nữ nhi, ánh mắt nhìn về phía sau núi của ngọn núi cao nhất, nói khẽ, tính toán thời gian, Tiên Di cùng Vân Di ngươi cũng sắp muốn từ trong tiên mộ đi ra. Hắn dừng một chút, nhìn về phía nữ nhi, ngựa khi ôn hòa lại mang theo một tia an bài, chờ cha lần nữa đem hai cô ấy đưa vào trong đó lúc, Thanh Nhi cũng đi theo hai cô ấy đi vào chung, có được hay không? Tiêu Thanh nghe vậy, ngẩng khuôn mặt nhỏ, trong ánh mắt lớn lập tức phun lên sự không muốn nồng đậm, nhẹ giọng hỏi, cha, lại muốn rời đi sao? Ân. Tiêu Bạch không có dấu dếm, gật đầu một cái, cha cần phải đi một nơi, tìm kiếm một cơ duyên. Nơi đó đối với ngươi hiện tại mà nói, còn quá nguy hiểm. Hắn lật tay lấy ra một vật, đó là một hạt châu vẹn vẹn có lớn chừng ngón cái, toàn thân xanh biếc biếc, nhìn qua giống như phỉ thúy thượng đẳng nhất. Hạt châu tại lòng bàn tay hắn hơi tản ra ánh sáng lộng lẫy ôn nhuận, phảng phất ẩn chứa sinh cơ vô tận. Mi tâm Tiêu Bạch dựng thẳng vẫn lấp lóe u quang. Chỉ trong thoáng chốc, một loại cảm ứng huyền diệu khó giải thích hiện lên trong lòng, ẩn ẩn chỉ hướng phương hướng đông bắc. Bồ đề cổ thụ, đã đến lúc đi gặp một lần. Nếu có được sự tương trợ của Bồ đề cổ thụ, lĩnh hội bách thế luân hồi dưới cây Bồ đề, như vậy sự chắc chắn khi xung kích cảnh giới đấu thánh của hắn đều sẽ tăng nhiều. Thậm chí có thể đặt xuống căn cơ vô cùng kiên cố, đối với việc tu luyện tương lai có chỗ tốt khó mà lường được. Ngay tại lúc hắn tâm niệm đã định, không gian cách đó không xa bên cạnh, đột nhiên truyền đến một hồi ba động kỳ dị. Ông, không gian giống như gợn nước dao động lên, tạo thành một cái thông đạo tạm thời. Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh hơi có vẻ mỏi mệt lại mắt thần tinh hiện ra, khí tức so hơn một tháng trước rõ ràng mạnh mẽ không ít, cùng với một quang kén tản ra từ kim sắc quang mang nồng đậm, ba động sinh mệnh giống như nổi trống mạnh mẽ, bị từ trong đó nhả đi ra. Chương 447, Bật Học Tử Nghiên 2 chương 447, Bật Học Tử Nghiên chính là Tiểu Y Địa Tiên, Vân Vận, cùng với Tử Nghiên đã tròn một năm tiến vào thiên mộ tu luyện. Tiểu Y Địa Tiên cùng Vân Vận vừa mới hiện thân, liền cảm nhận đến khí tức Tiêu Bạch, ánh mắt lập tức đổ tới. Xem ra một năm này các ngươi thu hoạch rất tốt. Tiêu Bạch trên dưới đánh giá hai nữ, trong mắt thoáng qua vẻ hài lòng, khẽ cười nói: "Thiên mộ này quả nhiên thần kỳ." Vân Vận nhẹ phất ống tay áo, gió xoáy thanh sắc lưu chuyển, vô số cánh hoa ngưng kết từ năng lượng bay xuống xung quanh, ẩn ẩn có từng trận hương hoa đập vào mặt. Điều đó phụ trợ làn da trắng nõn, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, tựa như tiên tử trong hoa rơi vào phàm trần. Tiêu Bạch thấy sửng sốt một chút, không thể không nói, cái công pháp Hoa Tông này mạnh hay không thì chưa nói đến, nhưng tuyệt đối dễ nhìn. Vân Vận thấy thế, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, bất quá khỏe mắt lại ẩn ẩn thoáng qua vẻ vui mừng. Phốc phốc. Tiểu Y Tiên nhìn hắn bộ dáng, bước chân nhẹ nhàng, đi tới trước mặt Tiêu Bạch, khẽ cười một tiếng nói, "Ngốc tử, đẹp không?" Nhìn xem bộ dáng hờn dỗi của Tiểu Y Tiên, Tiêu Bạch lúc này mới hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng che giấu sự lung túng. Vẫn nhi quả thực dễ nhìn. Hắn thản nhiên cười nói, ánh mắt tại trên gương mặt xinh đẹp phấn hồng của Vân Vận dừng lại một cái chớp mắt, lại chuyển hướng Tiểu Y Tiên, bất quá tiên nhi cũng không kém, một năm qua tu vi tinh tiến không ít, bắt chuyển đấu tôn, cách thánh cấp không xa. Tiểu Y Tiên lườm hắn một cái, lại không thể che hết ý cười khoe miệng, đúng như lời ngươi nói, năng lượng bên trong dư giả, quả thực là một nơi tốt cho đấu tôn cựu truyền. Không tệ, thêm vào đó còn có sự chỉ điểm của Tiêu Huyền tiền bối, nếu là tu vi còn không tiến thêm, e rằng cũng phải cô phụ tấm lòng của ngươi. Vân Vận đi tới, sờ lên cái đầu nhỏ của Tiêu Thanh. Trong đôi mắt đẹp trong suốt lấp lóe chút tình cảm, ôn nhu nhìn về phía Tiêu Bạch. Là hắn một đường nâng đỡ, mới khiến cho nàng đi đến bước này hôm nay. Nếu là trước kia không có sự quen biết hiểu nhau tại Ma Thú Sơn Mạch, e rằng nàng đến nay còn tại Gia Mã Đế Quốc làm tông chủ Vân Lam Tông, tu vi tối đa cũng chính là một cái đấu tông, làm sao có được cựu tinh đấu tôn hôm nay. Nàng rất may mắn, kiếp này có thể gặp được một lương nhân như vậy, có thể đáng để giao phó cả đời. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, ánh mắt lại rơi tại trên Thúy Lục Châu tử trong lòng bàn tay Tiêu Bạch, đây là hạt Bồ Đề. Không tệ. Tiêu Bạch đem hạt Bồ Đề lộ ra tại trước mặt hai nữ, ta cảm ứng được sự chỉ dẫn trong đó, dự định chuẩn bị đi tới Mãng Hoang cổ vực, tìm kiếm Bồ Đề cổ thụ. Ngươi muốn dùng Bồ Đề chi tâm tấn thăng đấu thánh. Ánh mắt Tiểu Y Tiên hơi đổi, trong nháy mắt nhớ tới tác dụng Bồ Đề cổ thụ. Tiêu Bạch lắc đầu nói, Bồ Đề cổ thụ có tam bảo, một là hạt Bồ Đề, hai là Bồ Đề chi tâm, ba là sự đốn ngộ dưới cây Bồ Đề. Đối với ta mà nói, Bồ Đề chi tâm còn là thứ yếu. ta càng mong muốn cơ hội tìm hiểu phía dưới Bồ Đề cổ thụ hơn. Tiểu Y Tiên nghe vậy, chân mày cau lại, ta từng nhìn thấy ghi chép liên quan đến Bồ Đề cổ thụ trong tàng thư các của Đan Tháp. Bồ Đề cổ thụ ngàn năm hiện thân một lần, nhưng gần nhất vài năm, dấu vết Bồ Đề cổ thụ xa vời, chưa từng xuất hiện một lần. Giọng nói của nàng dừng một chút, đôi mắt đẹp có chút lo lắng nhìn về phía Tiêu Bạch, truyền thuyết Bồ Đề cổ thụ không chủ động hiện thân, bất luận kẻ nào đều khó mà tìm dấu vết của nó. Ngươi có chắc chắn hay không? Người bình thường tự nhiên tìm không được. Đầu ngón tay Tiêu Bạch khẽ vuốt hạt Bồ Đề. Tia sáng xanh biết tại giữa ngón tay hắn lưu chuyển, tự tin nói, nhưng ta khác biệt. Ta đã có thể mơ hồ cảm ứng được vị trí bản thể cổ thụ. Đã từng từ trong Bồ Đề hóa thể tiên tinh luyện ra hạt Bồ Đề lúc, hắn liền thấy được Bồ Đề cổ thụ. Bây giờ, theo tu vi hắn càng cao, mắt dọc mi tâm càng ngày càng thần kỳ, loại cảm ứng kia càng thêm rõ ràng. Đúng lúc này, hạt Bồ Đề trong lòng bàn tay đột nhiên phóng ra tia sáng xanh biết chưa từng có, một đạo hình ảnh cổ thụ hư ảo tại trong ánh sáng như ẩn như hiện, tản mát ra khí tức cổ xưa thần bí. Đây là Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận đồng thời lộ ra kinh sợ. Ánh mắt Tiêu Bạch thâm thúy. Đợi tia sáng hạt Bồ Đề lần nữa yên tĩnh lại sau, hắn mới nhẹ giọng lẩm bẩm, nó tựa hồ có chút không kịp chờ đợi mà kêu gọi ta tiến đến. Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận chấn động trong lòng, liếc mắt nhìn nhau, có chút không thể tưởng tượng nổi. Bồ Đề cổ thụ mà thường nhân căn bản khó mà tìm dấu vết của nó, lại thông qua hạt Bồ Đề triệu hoán Tiêu Bạch đi tới. Hơn nữa còn không kịp chờ đợi như thế. Đi thôi, ta đem các ngươi đưa đến tiên mộ sau, liền xuất phát mãng hoang cổ vực, đi gặp Bồ Đề cổ thụ. Tiêu Bạch cầm trong tay hạt Bồ Đề thu hồi sau, chuẩn bị đưa tay lần nữa mở ra tiên mộ. Tiểu Bạch Tiểu Y Tiên đè xuống cánh tay Tiêu Bạch, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một vẻ sầu lo, Bồ Đề cổ thụ mỗi lần như thế, đều sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Bây giờ lại âm thầm như vậy triệu hoán ngươi tiến đến, chuyện này quá mức quỷ dị. Nếu không thì, ta lần này không tiến tiên mộ, hãy tùy ngươi tiến đến mãng hoang cổ vực. Tiêu Bạch nghĩ ngợi một lát, lắc đầu nói, không cần lo lắng. Ta tùy thời có thể mở ra thiên mộ, nếu có bất kỳ chuyện gì, các ngươi cũng có thể tùy thời xuất hiện. Hai nữ nghe vậy sững sờ, lúc này mới nhớ tới Tiêu Bạch có thể tùy thời mở ra thiên mộ, không nghĩ tới cái thiên mộ này còn có tác dụng như thế. Họ trong lòng vui mừng, cứ như vậy, tương đương với bọn hắn tùy thời bầu bạn bên cạnh Tiêu Bạch. Tốt, ta đưa cặp đi vào. Tiêu Bạch đi tới bên cạnh quang kén Tử Nghiên, cảm ứng một lát, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Từ lần trước chúng ta đi vào không bao lâu sau, Tử Nghiên liền lâm vào trong giấc ngủ say cấp độ sâu. Tiêu Huyền Tiền bồi nói, nàng bây giờ đã là tứ tinh đấu thánh. Nếu là đem toàn bộ quang kén luyện hóa hấp thụ, nàng rất có khả năng tăng lên đến lục tinh đỉnh phong, thậm chí có khả năng đạt đến tình cảnh thất tinh. Nghe được lời nói Vân Vận, Tiêu Bạch suýt chút nữa tự bế. Cái gì là thiên mệnh chi tử? Đây mới là thiên mệnh chi tử. Ăn một quả, ngủ mấy năm, tu vi liền lên thẳng đấu thánh cao cấp. Người gian lận sao? Hít sâu mấy hơi, Tiêu Bạch đè xuống sự chập trùng trong lòng, phất tay mở ra thiên mộ, đem quang kén trực tiếp ném vào. Hắn bây giờ một khắc cũng không muốn nhìn thấy cô nàng này, chỉ sợ đạo tâm bất ổn. Tiểu Y Y Tiên cùng Vân Vận gặp Tiêu Bạch bị phá bỡ, không khỏi nhìn nhau nở nụ cười. Bọn họ lúc đó nghe được lời nói Tiêu Huyền, cũng đồng dạng nửa ngày không ngậm miệng được, thâm thụ đả kích. "Tốt, lần này Thanh Nhi tùy các ngươi đi vào. Đan dược trong tay nàng các ngươi tự mình ăn bài, đi vào đi." Tiêu Bạch có chút ý tận dã rời khoát khoát tay. Đợi hai nữ mang theo Tiêu Thành biến mất ở trong vết nứt không gian sau, hắn mới đóng lại khe hở. Một lúc sau, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương hướng đông bắc, một lần nữa tỉnh lại. Lần đi này, nhất định tấn thăng đấu thánh. Chương 441, hôn chiến 3 chương 441, hôn chiến cổ thúc, ra tay đi. Nhìn những hỏa tuyến trên thân trúc khôn càng ngày càng thưa thớt, Tiêu Bạch thu hồi ánh mắt, lắc đầu. Hiện tại bọn họ đã mất đi giá trị, cho dù hiện tại họ ngừng động tác, nên thúc thoát khốn cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Tác dụng của hồn tộc hiện tại đã phát huy hoàn tất, tự nhiên không thể để bọn họ phóng xuất đế đan. Hảo. Cổ Nguyên nghe vậy, trong lòng vui mừng, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy nơi ẩn nấp chậm rãi xuất hiện một đám người, có Hắc Yên Vương, ba tiên cổ tộc, cùng với cường giả Lôi tộc, Viêm tộc, Dược tộc. Mọi người nghe lệnh, toàn lực ngăn cản hồn tộc. Theo lệnh của Cổ Nguyên, đoàn người Lôi Doanh, Viêm vẫn nhao nhao hưởng ứng. Bọn họ đã sớm ma quyền sát trưởng, hôm nay nhất định phải khiến hồn tộc trả giá đắt cho những việc đã làm trước đây. Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế thấy Cổ Nguyên lướt tới, sắc mặt biến hóa, liếc mắt nhìn Trúc Khôn, lập tức biết được tính toán của đối phương, trong mắt chợt lóe lên một tia âm lệ. Tình huống trước mắt, song phương đều đang tranh đoạt thời gian, bất quá hiện tại xem ra lão Long kia hẳn là sẽ thoát khốn trước. Hư Vô, ngươi dẫn Hồn Nguyên Tiên bốn người bọn họ đi quấy nhiễu con rồng kia. Hư Vô thôn Viêm sững sờ, sau đó ánh mắt lấp lóe, hỏi, không ẩn giấu họ sao? Ẩn giấu cái rắm. Hồn Thiên Đế đã không còn bận tâm đến ngôn ngữ thô tục, vội vàng nói, nếu để con rồng kia ung dung thoát khốn, chúng ta cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Lão Long kia không làm gì được hắn, lẽ nào không làm gì được những người khác trong hồn tộc? Hắn tuy không để ý đến những người kia, nhưng quyết không thể để bọn họ chết vô ích, trở thành mục tiêu đổ sát cho người khác. Vâng. Hư Vô thôn Viêm không do dự nữa, hắc viêm quanh thân cuộn lên, bốn đạo thân ảnh giấu trong bóng râm, khí tức âm trầm tối tăm khác thường chợt hiện. Cái gì? Hồn tộc còn có cường giả ẩn giấu? Đoàn người phe cổ tộc thấy bốn bóng người này xuất hiện, sắc mặt biến hóa, đồng tử Lôi Doanh, Viêm Tấn và Dược đang trợn còn rụt lại. Hồn Nguyên Thiên, Hồn Đồ, Hồn Liêu, Hồn Hành, bốn lao quỷ các ngươi vậy mà còn sống sót. Thanh âm Lôi Doanh trầm thấp, mang theo sự sửng sốt khó có thể tin. Bốn người này đã hung danh hiển hách từ ngàn năm trước, là cường giả đỉnh cao đời trước của hồn tộc. Nghe đồn họ đã sớm vẫn lạc, không ngờ hôm nay lại xuất hiện lần nữa. Quấy nhiễu lao long kia, kéo dài hắn thoát khốn. Hư Vô thôn Viêm nghiêm nghị phân phó. Tuân lệnh. Bốn người đồng thanh vang lên, thân hình hóa thành bốn đạo khói đen, tựa như quỷ mị xuyên thấu loạn lưu năng lượng hỗn loạn, lao thẳng tới Trúc Khôn đang ra sức tránh thoát sợi hỏa tuyến mấu chốt cuối cùng trên không.
Hừ, mấy tên tạp ngư cũng dám quấy nhiễu bản hoàng.
Trúc Khôn mặc dù đang toàn lực xung kích gò bó cuối cùng, nhưng linh giác lại nhạy cảm biết bao, lập tức phát giác được bốn người đang tiếp cận. Hắn thậm chí không hề quay đầu, đuôi rồng cực lớn tựa như một dãy núi chợt quét ngang. Đuôi rồng đi qua, từng tầng không gian sụp đổ, mang theo lực lượng thân thể thuần túy đến cực hạn, hung hăng quất vào bốn đạo khói đen kia.
Kết trận,
vạn hồn thực cốt. Sắc mặt bốn người hồn nguyên thiên kỳ biến, không dám chậm trễ chút nào, lập tức dừng thân hình, hai tay kết ấn quyết giống nhau. Hắc khí ngập trời từ trong cơ thể họ tuôn ra, trong nháy mắt ngưng kết thành một mặt quỷ màu đen cực lớn. Mặt quỷ phát ra tiếng rít im lặng, một luồng sóng năng lượng ăn mòn nhắm vào linh hồn khuyết tán ra, đón lấy đuôi rồng đang quét tới. Bọn họ biết rõ sự chênh lệch thực lực với Trúc Khôn, căn bản không cầu đả thương địch thủ, chỉ mong dùng công kích linh hồn đặc hữu của hồn tộc để quấy nhiễu, kéo dài một lát. Suy suy đuôi rồng quét vào gợn sóng màu đen kia, vảy rồng tử kim vậy mà bốc lên từng chút khói trắng. Lực lượng ăn mòn linh hồn kia quả thật khiến Trúc Khôn cảm thấy phiền toái, động tác vung đuôi hơi chậm lại.
Có hiệu quả.
Tiếp tục. Hồn Nguyên Tiên thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Bốn người toàn lực thôi động đại trận, càng nhiều hắc khí tuôn ra, hóa thành vô số hồn ảnh dữ tợn, tựa như giỏi trong xương quấn quanh đuôi rồng cùng thân thể Trúc Khôn, ý đồ ăn mòn long hồn của hắn.
Tự tìm cái chết.
Trúc Khôn giận tím mặt, bị mấy tên tạp ngư trong mắt hắn dây dưa như vậy, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn chợt hít một hơi, lồng ngực bành trướng như một chiếc máy quạt gió, lập tức, giống một đạo long ngâm ẩn chứa long hoàng bản nguyên ý chí càng khủng bố hơn, tựa như kinh lôi cửu thiên vang dội. Tiếng long ngâm này không còn là công kích sóng âm đơn thuần, mà còn mang theo long hoàng ý chí kiên cố, bất khả phá, đã trải qua vạn năm ma luyện của Trúc Khôn. Sóng âm lướt qua, những hồn ảnh quấn quanh kia tan rã cấp tốc như băng tuyết dưới ánh mặt trời. Bốn người hồn nguyên thiên càng như gặp phải trọng kích, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, mặt quỷ màu đen ngưng tụ ra trong nháy tức trở nên hư huyễn bất định.
Phúc.
Ý chí linh hồn thật mạnh. Huyết sắc trên mặt bốn người tiêu tán hết, trong mắt tràn đầy sự kinh hãi. Bọn họ không ngờ rằng, lực lượng ăn mòn linh hồn tụ tập từ bốn người, cư nhiên bị tiếng gầm giận dữ của đối phương liền cơ hồ phá vỡ. Ánh mắt hư vô thôn viêm trầm xuống, lão long này lợi hại biết bao, thậm chí so cổ nguyên kia còn gai góc hơn mấy phần. Trong tình huống chưa thoát khốn hoàn toàn, thế mà một kích đã trọng thương bốn vị bát tinh đấu thánh. Cương giả cấp tộc cổ, Lôi, Viêm, Dược thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Cương giả như thế này lại không hợp với hồn tộc, quả thực là minh hữu trời ban. Hư vô thôn viêm lúc này tiến lên, đứng trước bốn người. Hắn biết, chỉ dựa vào bốn người hồn nguyên thiên, căn bản không tạo được bất kỳ quấy nhiễu nào cho lão long. Ánh mắt hắn chợt liếc về thân ảnh chắp tay quan chiến nơi xa, trong lòng lập tức nảy sinh một ý nghĩ. Hồn Nguyên Thiên, ngươi đi bắt lấy tiểu tử Tiêu tộc kia, chỉ cần bắt được hắn, cậu nguyên cùng lão rồng già này tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Nhớ kỹ, phải sống. Nghe được truyền âm bên hai, Hồn Nguyên Thiên sững sờ, sau đó nhìn về hướng hư vô thôn viêm chỉ, trên mặt dần dần lộ ra một nụ cười nhếch răng. Tiểu bối bán thánh Tiêu tộc sao? Hắn bắt đầu, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất.
Hừm.
Mắt rồng Trúc Khôn ngưng lại, trong nháy mắt phát giác Hồn Nguyên Thiên thoát ly vòng chiến, mục tiêu trực chỉ Tiêu Bạch ở đằng xa. Lòng hắn lập tức giận dữ. Tiêu Bạch không chỉ là mấu chốt trợ hắn thoát khốn, mà còn có quan hệ không ít với nữ nhi tử nghiên của hắn. Nếu để xảy ra chuyện ngay trước mắt, nét mặt giàn mua này của hắn để ở đâu? Nha đầu tử nghiên kia chẳng phải sẽ liều mạng với hắn sao? Cho bản hoàng cút đi. Trúc Khôn gầm thét, long khu vạn trượng chợt uốn mình, liền muốn xông phá ngăn cản để đi cứu viện Tiêu Bạch.
Muốn đi?
Ở lại đi. Hư vô thôn viêm há có thể để hắn toàn nguyện. Hắc viêm quanh thân tăng gọn, hóa thành một mảnh màn trời hắc ám thôn vệ tia sáng, trong nháy mắt bao phủ lấy Trúc Khôn. Đồng thời, hồn đồ, hồn yêu, hồn hành ba người cũng cưỡng chế thương thế, lần nữa thôi động hồn tộc bí pháp. Ba đạo quỷ trảo âm trầm xé rách không gian, từ các phương hướng khác nhau chụp về khớp xương yếu hại trên long khu Trúc Khôn. Bốn người bọn họ liên thủ, không cầu đả thương địch thủ, chỉ mong kéo chặt Trúc Khôn, vì hồn nguyên tiên sáng tạo cơ hội trong chớp mắt kia.
Giống.
Hư vô thôn viêm, ngươi tự tìm cái chết. Trúc Khôn nổi giận dị thường, long trảo vung ra, quang mang tử kim xé rách hắc viêm màn trời. Đôi rồng quét ngang, đập nát ba đạo quỷ trảo, nhưng thân hình cuối cùng bị sự ngăn cản liều mạng này chỉ hoãn một chớp mắt. Mà một chớp mắt như vậy, đối với hồn nguyên tiên, một vị bát tinh đấu thánh mà nói, đã đủ rồi.
Tiêu Bạch.
Cổ Nguyên đang giao thủ với Hồn Thiên Đế nơi xa, thấy Hồn Nguyên Thiên chợt xuất hiện trước mặt Tiêu Bạch, chụp về phía hắn, trong lòng thần trương.
Ha ha,
Hư Vô, làm tốt lắm. Hồn Thiên Đế thấy thế, càng kéo chặt Cổ Nguyên hơn, hai mắt sáng quắc. Tiểu tử kia mặc dù là một con kiến hôi, nhưng có thể tạo thành ảnh hưởng đối với Cổ Nguyên và Trúc Khôn, điều này có giá trị hơn nhiều so với một vị bát tinh đấu thánh. Chương 448, Hồn Điện Tiên Tôn chương 448, Hồn Điện Tiên Tôn tiễn biệt tiểu Y Địa Tiên, Vân Vận cùng Thanh Nhi tiến vào tiên mộ sau, Tiêu Bạch cũng không tại Tử Tiêu cung dừng lại quá nhiều. Sự yên lặng dị thường của hồn tộc giống như thanh kiếm treo trên đỉnh đầu, để cho trong lòng hắn cảm giác cấp bách càng mãnh liệt. Hắn đơn giản giao phó công việc trong cùng, liền lẻ loi một mình, xé rách không gian, hướng về phương hướng đông bắc mau chóng đuổi theo. Mãng hoang cổ vực. Nơi này tọa lạc ở bên ngoài đông bắc Trung Châu, hầu như có thể tính là vùng đất cổ xưa nhất của đấu khí đại lục bây giờ. Ở đây không phải là sơn mạch tầm thường, mà là một mảnh xó xỉnh bị năm tháng quên lãng. Năng lượng tiên địa cuồng bạo mà nguyên thủy, hoàn cảnh ác liệt đến cực hạn. Độc chứng quanh năm không tan tràn ngập tại vùng ngoại vi cổ vực. Ma thú viễn cổ hung lệ hoành hành trong đó, cắn nuốt hết thể kẻ xâm nhập. Cho dù là cường giả đấu tôn, ở chỗ này cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, bằng không liền có nguy cơ vỡ lạc. Tiêu Bạch toàn lực gấp rút lên đường, cũng hao tốn 2 ngày thời gian mới đến biên giới mảnh đất danh xưng cấm địa nhân loại này. Mới vừa từ bên trong thông đạo không gian bước ra, một cỗ khí tức man hoang, cổ lão,
mang theo chút huyết tinh cùng sự mục nát liền đập vào mặt, làm cho người hô hấp cũng vì đó cứng lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là khu rừng cổ lão liên miên vô tận, phảng phất kết nối lấy thiên địa. Cây cối cao vút trong mây, hình thái quái dị. Cành lá ở giữa lượn lờ xương độc màu sắc sặc sỡ, ẩn ẩn có vô số đạo khí tức hung lệ mai phục trong đó, làm người sợ hãi. Cùng mảnh tử vong xâm lâm này tạo thành sự đối lập rõ ràng, là một tòa thành trấn xây dựa lưng vào núi cách đó không xa. Kích thước thành trấn không lớn, lấy cự thạch màu đen thô ráp xây mà thành. Bức tường bên trên hiện đầy vết tích xé rách của mưa gió ăn mòn cùng nanh bớt, lộ ra một sức sống ngoan cường. Tiêu Bạch hai mắt híp lại, thân hình khẽ động, cũng không trực tiếp xâm nhập cái cổ vực nguy cơ tứ phía kia, mà là tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở phía trước cửa lớn tòa thành kia. Trên đầu cửa, lấy một loại thú huyết nào đó viết ba cái chữ lớn màu đỏ sậm, mang hoang trấn. Chữ viết phóng khoáng, lại lộ ra một vẻ sự tang thương không cách nào xóa nhòa cùng khí phách thiết huyết. Ở đây, chính là điểm tụ tập nhân loại gần nhất mãng hoang cổ vực, là trạm tiếp tế cùng địa điểm trao đổi thông tin cuối cùng của mạo hiểm giả, dân liều mạng, cùng với người tính toán tìm kiếm cơ duyên cổ vực. Tiêu Bạch xuyên qua cái cửa lớn mở ra kia. Một cỗ khí tức phức tạp hỗn tạp mùi mồ hôi, mùi máu tươi, rượu rẻ tiền cùng với mùi dược thảo nhàn nhạt tràn vào xoắn mũi. Đường đi trong trấn không tính rộng rãi, lấy phiến đá lát thành, lại lợm chởm ổ gà. Hai bên là những thạch ốc đơn sơ hoặc nhà gỗ, mở lấy một vài cửa hàng, buôn bán vũ khí, áo giáp, đan dược cùng với đủ loại ma hạch dược liệu. Người trên đường phố không nhiều, top 5 top 3, phần lớn khí tức tinh hãn, ánh mắt sắc bén thậm chí mang theo sự cảnh giác cùng hung ác, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang vết sẹo hoặc binh khí. Âm thanh trò chuyện giữa bọn hắn đè rất thấp, toàn bộ thành trấn lộ ra cực kỳ vắng vẻ. Điều này hoàn toàn khác biệt với những thành thị rộn ràng nhộn nhịp, náo nhiệt ồn ào của Trung Châu. Trong không khí tràn ngập một loại khí phách thiết huyết đè nén. Tiêu Bạch một thân áo bào đen sạch sẽ này, một người xa lạ khí chất bất phàm xuất hiện, tự nhiên đưa tới một chút ánh mắt nhìn chăm chú. Trong những ánh mắt kia mang theo sự xem xét, hiếu kỳ, thậm chí có chút không có ý tốt. Bất quá Tiêu Bạch cũng không để ý tới. Hán khí tức nội liễm, nhưng toàn thân ẩn ẩn tản ra loại sự thâm bất khả chắc kia, để cho những nhân tinh quanh năm liếm máu trên lưỡi dao kia, vô ý thức thu liễm ánh mắt, không dám tùy tiện trêu chọc. Mắt thấy sắc trời gần tối, màn đêm sắp giáng lâm. Mãng hoang cổ vực tại ban đêm sẽ càng thêm nguy hiểm. Cho dù là Tiêu Bạch, cũng không muốn tại tình huống không rõ lúc tùy tiện ban đêm thăm dò. Hắn tại trong trấn dạo qua một vòng, tìm một khách sạn nhìn lên tới tương đối sạch sẽ ở giữa, tên là Cổ Vực nghỉ chân ở lại. Khách sạn đơn sơ, nhưng được cái yên tĩnh. Tiêu Bạch muốn gian thượng phòng, ở vào tầng cao nhất khách sạn. Đẩy cửa sổ ra, vừa bạn có thể trông về phía xa phiến rừng rậm khổng lồ bị hoàng hôn bao phủ kia. Màn đêm rất nhanh buông xuống. Ban đêm mãng hoang trấn, so với ban ngày càng thêm yên tĩnh, phảng phất cả tòa tiểu trấn đều nín thở. Trên bầu trời không có bao nhiêu tinh quang, chỉ có một vòng trăng khuyết mịt mù, tung xuống quang huy thanh lanh ảm đạm. Nơi xa, mãng hoang cổ vực triệt để biến mất tại trong hắc ám. Cái bóng núi liên miên cùng rừng rậm kia, ở dưới ánh trăng hình dáng mơ hồ, tựa như một đầu cự thú hồng hoang nằm rạp trên mặt đất, nhắm chừng muốn nuốt người. Tiếng gào thét của đủ loại hung thú thê lương ẩn ẩn truyền đến hết đợt này đến đợt khác, tăng thêm mấy phần sự kinh khủng, làm người bất giác mà hơi sinh ra vẻ lạnh lẽo. Tiêu Bạch đứng tại phía trước cửa sổ, ánh mắt xuyên thấu hắc ám, nhìn chăm chú phương hướng cổ vực. Hạt bồ đề viên kia trong lòng bàn tay tản mát ra cảm ứng ấm áp, chỉ dẫn phương hướng sâu trong mãng hoang cổ vực. Hắn đang chuẩn bị cẩn thận cảm ứng một phen, đột nhiên, đôi mắt hắn khẽ nhúc nhích, một loại khí tức âm lãnh quen thuộc xuất hiện tại trong cảm ứng. Phút chốc quay đầu, nhìn về phía một hướng khác thành trấn. Nơi đó tựa hồ có một mảnh khu vực thạch ốc bỏ hoang. Hồn điện Tiêu Bạch nhíu nhíu mày, nhẹ giọng thì thào. Trong khi đó, người đã giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong phòng, không có gây nên bất luận sự dao động năng lượng nào. Dưới bóng đêm, thân ảnh Tiêu Bạch ở trong bóng tối xuyên thẳng qua, giống như hòa nhập vào hắc ám. Hắn đối với sự trưởng khống lực lượng không gian đã đạt đến hóa cảnh, cho dù từ bên cạnh một chút dân trấn tuần tra lướt qua, đối phương cũng không phát ra gì. Rất nhanh, hắn tiếp cận phiến thạch ốc bước bỏ kia. Ở đây dường như là khu cư trú trước kia của mãng hoang trấn bị bỏ hoang, đổ nát thê lương, hoang cỏ dại sinh, ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ hoang vu. Một chút xíu ba động không gian cực kỳ mịt mờ cùng cái khí tức âm trầm đặc hữu kia, chính là từ dưới mặt đất một tòa thạch ốc tương đối hoàn hảo trong đó truyền đến. Thân hình Tiêu Bạch hòa nhập vào bóng tối của một khối đoạn tường cực lớn. Lực lượng linh hồn giống như tơ nhện tối mảnh khảnh, chậm rãi lan tràn mà ra, xuyên thấu tầng đất, mò về dưới mặt đất. Phía dưới thạch ốc lại có một cái mật thất không nhỏ. Trong mật thất, bảy đạo thân ảnh đứng sừng sững, tất cả thân mang áo choàng màu đen quen thuộc, phía trên treo lên tiêu chí hồn điện quỷ dị. Bọn hắn khí tức cường hành, tất cả đều là cấp bậc đấu tôn. Một người cầm đầu, khí tức càng là đạt đến tầng thứ cựu chuyển đấu tôn đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể chạm đến thánh cảnh. Cựu Thiên Tôn. Ánh mắt Tiêu Bạch lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì bên trong những đấu tôn hồn điện này, người yếu nhất kia rõ ràng là người quen cũ Tiêu Bạch khi xưa. Cựu Thiên Tôn bị hắn làm cho chỉ còn giữ nửa cái mạng trong di tích tạo hóa đấu thánh tại thú vực. Mấy tên này không phải là chín đại thiên tôn của hồn điện sao? Không đúng, ở đây chỉ có 7 người, còn lại cốt u cùng đại thiên tôn kia. Tiêu Bạch nhẹ giọng tự nói, yên lặng nhìn chăm chú lên mấy cái thiên tôn hồn điện trong thạch thất, trong lòng có vô số nghi hoặc dâng lên. Những tên gia hỏa này tại Trung Châu mai danh nhận tích, lại toàn bộ chạy tới nơi này, chẳng lẽ cùng mục đích chuyến đi này của mình mở dạng, đến tìm kiếm bổ đề cổ thụ? Đúng lúc này, thiên tôn hồn điện cầm đầu tên kia âm thanh khàn khàn mà hỏi, gần nhất có phát hiện gì không? Một cái thiên tôn thân hình cao gầy cung kính trả lời, tam ca, khu vực bên ngoài đã dò xét qua nữa, cũng không phát hiện dấu vết chuẩn xác bồ đề cổ thụ, chỉ tìm được một chút khí tức cổ lão lưu lại, cùng khí tức cây bồ đề trong ghi chép có chút tương tự, nhưng quá mức yếu ớt, không cách nào xác định. Thiên tôn được xưng là tam ca chính là tam thiên tôn hồn điện. Hắn lạnh rên một tiếng, điện chủ đích thân hạ lệnh, lần này nhất thiết phải tìm được nơi rơi xuống bồ đề cổ thụ, dù chỉ là một tia manh mối, cũng tuyệt không thể buông tha. Những đội nhân mã khác lại có tin tức chăng? Một tên khác thiên tôn dáng người khôi ngô trầm giọng nói, đại ca cùng nhị ca đích thân dẫn đội, đã xâm nhập khu vực hạch tâm cổ vực dò xét. Bất quá, cái mãng hoang cổ vực này thực sự quá lớn, hơn nữa nguy cơ từ phía. Hôm qua chúng ta tổn thất hai cái tiểu đội hồn điện. Tam thiên tôn cao mày, chương 448, hồn điện thiên tôn 2 chương 448, hồn điện thiên tôn bổ đề cổ thụ đã có vạn năm chưa từng hiện thế. Lần này trong điện vừa vặn bắt được một tia khí thế của nó. Điện chủ có lệnh, vô luận thế nào đều phải ở phía trước những người khác phát hiện tìm được nó. Lúc này, Cửu Thiên Tôn vẫn luôn trầm mặc nhịn không được mở miệng, "Tam ca, tha thứ ta nói thẳng, một quả bồ đề tâm mặc dù chân quý, nhưng đáng giá hồn điện chúng ta huy động nhân lực như thế sao? Ngay cả đại ca vị nhị tinh đấu thánh này đều xuất động." Tam Thiên Tôn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, "Lão Cửu, ngươi từ khi nào trở nên nói nhiều như vậy? Mệnh lệnh điện chủ, chúng ta chỉ cần thi hành chính là." Cửu Thiên Tôn rụt cổ một cái, nhưng vẫn là nhỏ giọng thì thầm, "Ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Cái bồ đề cổ thụ này mặc dù thần kỳ, nhưng cũng không đến nỗi làm cho cả Thiên Tôn hồn điện đều lên đường đi ngậm miệng." Tam Thiên Tôn nghiêm nghị quát lên, trong mắt lóe lên một tia sự âm u lạnh lẽo, "Không nên hỏi đừng hỏi, làm tốt việc chính mình." Ngoài mặt Thất Tiêu Bạch mày nhíu lại phải sâu hơn. Hồn điện huy động lực lượng lớn như vậy, tuyệt đối không chỉ là vì bồ đề tâm đơn giản như vậy. Hắn hồi tưởng lại tin tức tương quan của bồ đề cổ thụ, trong lòng đột nhiên động một cái, chẳng lẽ mục tiêu hồn điện là bản thân bồ đề cổ thụ? Nghĩ tới đây, Tiêu Bạch vung tay lên, không gian sao động, nổi lên từng trận ba động, mà đám người trong thạch thất lòng đất lại hoàn toàn không biết gì cả. "Nói một chút đi, bổn tọa cũng rất muốn biết mục đích chuyến đi này của các ngươi hồn điện." Âm thanh bất thình lình này dường như sấm sét tại trong mật thất vang dội, mang theo một tia sự lười biếng, nhưng lại ẩn chứa uy nghiêm chân thật đáng tin. "Ai?" Một đám thiên tôn hồn điện lấy Tam Thiên Tôn cầm đầu sắc mặt kỳ biến, toàn thân đấu khí trong nháy mắt bộc phát, khói đen âm lanh tràn ngập ra, tràn ngập toàn bộ mật thất. Bảy đạo ánh mắt lăng lệ vô cùng giống như chim ưng liếc nhìn một phía, cuối cùng chợt ngưng kết, gắt gao khóa chặt tại trên ghế đá nguyên bản không có một bóng người ở xó xỉnh mật thất kia. Chỉ thấy nơi đó, chẳng biết lúc nào, lại lặng yên không một tiếng động nhiều hơn một thân ảnh. Đó là một thanh niên thân mặc hắc bào, khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, đang tùy ý ngồi ở ghế đá. Một cái tay đắp tay ghế, đầu ngón tay có tiết tấu mà nhẹ nhàng đánh. Khoe miệng của hắn ngậm lấy một vòng độ cong giống như cười mà không phải cười. Ánh mắt bình tĩnh đảo qua bảy người như lâm đại địch, ánh mắt kia mang theo một loại sự trêu tức phảng phất tại nhìn thú dữ trong lồng giam. Tiêu Bạch, khi thấy rõ mặt mũi người tới lúc, bao quát Tam Thiên Tôn ở bên trong tất cả thiên tôn hồn điện, con người cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Trái tim trong khoảnh khắc đó phảng phất đều chậm nửa nhịp, sự lạnh lẽo vô biên từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Người có danh, cây có bóng. Nếu là mấy năm trước, bọn hắn căn bản vốn sẽ không đem người trẻ tuổi này để vào trong mắt. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Không nói trước Tiêu Bạch là cường giả từng đối lập cùng đại ca của bọn hắn, hơn nữa trước đó không lâu điện chủ đống nhiên hạ lệnh, trong khoảng thời gian này không được đến trêu chọc người này. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, tập thể chúng ta đã rời xa Trung Châu, đi tới mãng hoang trấn vắng vẻ vắng lặng này, làm việc càng là bí mật, vì cái gì còn có thể bị tên sát tinh này tìm tới cửa. Hơn nữa, hắn là làm cách nào đột phá kết giới ngoài mật thất, mà như thế như quỷ mị xuất hiện ở đây. Ngươi sao lại ở chỗ này? Âm thanh Cửu Thiên Tôn mang theo một tia sự run rẩy không dễ dàng phát giác. Hắn vô ý thức lui về sau nửa bước. Cái động tác nhỏ này rơi vào trong mắt Thiên Tôn khác, càng làm cho bầu không khí ngưng trọng mấy phần. Tiêu Bạch không có trả lời vấn đề của hắn. Ánh mắt rơi vào trên thân Tam Thiên Tôn cầm đầu, khẽ cười một tiếng, xem ra các hạ chính là Tam Thiên Tôn hồn điện. Khí tức ngược lại là mạnh hơn mấy cái phế vật bên cạnh này không ít. Lời hắn bên trong sự khinh miệt không che giấu chút nào, để cho sắc mặt chín Thiên Tôn trong nháy mắt trở nên xanh xám, nhưng lại không dám phát tác. Tam Thiên Tôn dù sao cũng là tồn tại xếp hạng thứ 3 bên trong 9 đại Thiên Tôn. Thực lực đã đạt cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Hắn cưỡng chế sự kinh hãi trong lòng, sắc mặt âm trầm như nước, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Bạch, "Tiêu Bạch cung chủ, nơi đây chính là cứ điểm tạm thời của ta hồn điện. Ngươi không mời mà tới, là ý gì? Chẳng lẽ Tử Tiêu cung muốn cùng ta hồn điện triệt để khai chiến hay sao?" "Khai chiến?" Tiêu Bạch phảng phất nghe được chuyện gì buồn cười, mắt liếc tiểu động tác của một người phía sau hắn như có thâm ý, lắc đầu. "Đừng phí thời gian. Không gian nơi đây đã bị bổn tọa phong tỏa, tin tức của các ngươi không truyền ra đi." Vẫn là thành thật trả lời vấn đề, bằng không hắn ngừng nói. Đầu ngón tay đánh tay ghế dừng lại, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Chỉ trong thoáng chốc, một cỗ khí thế vô hình bàng bạc chậm rãi tràn ngập ra. Dù chưa trực tiếp áp bách, nhưng để cho bảy vị tiên tôn cảm giác không khí xung quanh đều trở nên sền sệt, trở nên nặng nề. Nói, các ngươi tìm bồ đề cổ thụ làm gì? Âm thanh quát khẽ của hắn, phản phất lôi đỉnh chín tầng trời tại bên hai đám người hồn điện vang dội. Sắc mặt bảy vị tiên tôn hồn điện đột nhiên trắng lên, khóe miệng chậm rãi trượt xuống một vệt máu. Tiêu Bạch, ngươi đừng khinh người quá đáng. Một người bên cạnh Tam Tiên Tôn cảm nhận được uy áp càng ngày càng trầm trọng trên thân, hai chân run rẩy, không ngừng truyền đến tiếng kéo kẹt, cắn răng nghiến lợi quát, cho dù ngươi là bản thánh, nhưng thật coi chúng ta lại sợ ngươi chăng? Tiêu Bạch khép cười một tiếng, đầu ngón tay gảy nhẹ, một vòng lôi quang kim sắc phá toái hư không, trực tiếp xuyên thủng bộ ngực của hắn. Thứ ca, lão tứ, sáu người còn lại muốn rách cả mí mắt, trơ mắt nhìn xem Tứ Thiên Tôn thân hình khôi ngô kia ngực bị một đạo lôi quang kim sắc trong nháy mắt xuyên thủng, một cái lôi thủng nám đen bỗng nhiên xuất hiện, lực lượng lôi đỉnh cuồng bạo ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, phá hủy sinh cơ của hắn. Thần thái trong mắt của hắn cấp tốc cảm đạm, mang theo sự kinh hãi khó có thể tin cùng sự không cam lòng, ngã xuống thẳng tắp, khí tức hoàn toàn không có. một vị thiên tôn hồn điện thực lực đạt đến đấu tôn đỉnh phong, thậm chí ngay cả một tia phản kháng đều không làm được, liền bị tiện tay miểu sát. Không khí trong mật thất phảng phất đọc lại. Sáu vị thiên tôn còn lại, bao quát tam thiên tôn ở bên trong, toàn bộ đều cảm thấy một luồng hơi lạnh từ xương cổ sống sông thẳng chán, huyết dịch cả người đều sắp muốn đóng băng. Cửu thiên tôn càng là cơ thể run rẩy, hai chân nhũn ra, hầu như muốn không đứng được. Tâm tư liều mạng một lần vừa mới dâng lên của bọn hắn lập tức tiêu tan. Đánh giết đấu tôn cao cấp, giống như nghiền chết một con kiến. Coi như nghĩ cá chết lưới rách, nhưng cái lưới này quá rắn chắc, căn bản không phá được. Bây giờ, có thể thật sự nói chuyện sao? Tiêu Bạch vẫn như cũ ngồi ở ghế đá, phảng phất vừa rồi chỉ là tiện tay đánh đi một hạt cho bụi. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua sáu người còn lại, cuối cùng dừng lại tại trên thân Tam Thiên Tôn sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Bổn tọa kiên nhẫn có hạn. Cái tiếp theo, ai tới trả lời? Giọng bình thản kia, lại so bất luận sự uy hiếp dữ tợn nào đều phải làm cho người sợ hãi. Cổ họng Tam Thiên Tôn đống nhúc nhích qua một cái, khô khốc vô cùng. Hắn liếc mắt nhìn thi thể tứ thiên tôn trên mặt đất, lại cảm thụ lấy uy áp linh hồn kinh khủng giống như vạn trượng núi cao đặt ở trên người, tất cả ý chí chống cự tại trước mặt sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, hoàn toàn tan vỡ. Ta nói chương 449, ngờ tới chương 449, ngờ tới hồn tộc. Tiêu Bạch hơi nhíu mày, ra hiệu Tam Thiên Tôn nói tiếp. Không tệ, lần này đúng là mệnh lệnh từ người bên trong tộc trực tiếp ban xuống. Điện chủ đối với chuyện này cực kỳ trọng thị, đích thân phân phó, mệnh chúng ta tập thể xuất động, chia ra xâm nhập mãng hoang cổ vực, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải tìm được dấu vết bổ để cổ thụ. Tam Thiên Tôn không dám giấu giếm, hoàn toàn thành thật nói, đại ca. Đại Thiên Tôn cùng Nhị Thiên Tôn đã mang theo nhóm hồn làm mạnh nhất, tiến nhập khu vực hạch tâm cổ vực dò xét. Đội chúng ta phụ trách tìm kiếm khu vực bên ngoài thông qua sự giảng thuật đức quán của Tam Thiên Tôn, trong lòng Tiêu Bạch đã rõ. Quả nhiên như hắn suy đoán, hồn điện lần này dốc toàn bộ lực lượng, sau lưng chính là ý chí hồn tộc. Chỉ là, vị Thiên Tôn này biết cũng quả thật có hạn, vẹn vẹn chỉ là quân cờ thi hành mệnh lệnh, đối với mục đích sâu xa hơn của hồn tộc tìm kiếm bồ đề cổ thụ, hoàn toàn không rõ ràng. Trong lòng Tiêu Bạch hơi có chút thất vọng, nhưng trong nháy mắt hồi phục tâm tình. Không biết tưởng tình cũng không vấn đề gì, chỉ cần xác định hồn tộc rất chú trọng bồ đề cổ thụ, điều này là đủ rồi. Hồn tộc mong muốn, hắn thì quyết không thể để cho họ đắc thủ. Hắn suy nghĩ một lát, hỏi vấn đề mấu chốt, cái mãng hoang cổ vực này rộng lớn vô ngần, bồ đề cổ thụ lại chưa từng hiện thế, các ngươi là làm cách nào cảm giác được sự tồn tại? Tam Thiên Tôn nghe vậy, không dám sơ suất, vội vàng từ trong ngực lấy ra một vật. Đó là một cái ngọc giản xanh biết ước chừng lớn chừng bàn tay. Ngọc chất ôn nhuận, nội bộ phảng phất có sóng biết lưu chuyển. Hai tay của hắn khẽ run đem ngọc giản dâng lên, nói, bằng vật này. Trong tộc không biết vận dụng thủ đoạn gì, suy đoán ra bồ đề cổ thụ sắp hiện thế tại mãng hoang cổ vực này. Điện chủ cố ý ban thưởng vật này, nói rõ chỉ cần ngọc giản sinh ra cảm ứng, liền đem tin tức truyền về trong điện. Tiêu Bạch cách không trộn một cái, ngọc giản liền rơi vào trong tay hắn. Lực lượng linh hồn hơi thăm dò vào, lập tức cảm giác được chính giữa thẻ ngọc phong tồn lấy một giọt chất lỏng xanh biếc như ngọc, ẩn chứa sinh cơ kỳ dị cùng sự chấn động trí tuệ. Chất lỏng này tản ra khí tức, cùng hạt bồ đề trong tay hắn đồng nguyên, nhưng càng thêm tinh thuần, áp xúc. Đây là bản nguyên dịch để luyện ra từ trong hạt bồ đề. Tiêu Bạch trong mắt lóe lên một tia sự hiểu rõ. Xem ra hồn tộc vì tìm kiếm bồ đề cổ thụ cũng là bỏ hết cả tiền vốn, vậy mà không biết từ chỗ nào lấy được hạt bồ đề, đồng thời lấy tinh hoa bản nguyên chế tác trở thành ngọc giản cảm ứng này. Có vật này chỉ dẫn, quả thực so việc tìm kiếm chẳng có mục đích có hiệu quả cao hơn nhiều lắm. Gặp Tiêu Bạch nhận lấy ngọc giản, đồng thời như có điều suy nghĩ, Tam Thiên Tôn thấp thỏm trong lòng, lấy dũng khí nói, Tiêu công chủ, đồ vật ta biết, cũng đã toàn bộ cáo chi ngài. Có thể hay không thả chúng ta rời đi? Thả các ngươi rời đi. Tiêu Bạch nghe vậy, phản phất nghe được chuyện gì cực kỳ buồn cười, nhịn không được cười lên. Bất quá hắn trên mặt mặc dù mang theo ý cười, nhưng khỏe mắt đuôi lông mày ở giữa lại lập lòe một tia sát ý băng lãnh thấu xương. Đám người hồn điện bị ánh mắt này của hắn thấy trong lòng hàn khí ứa ra, như rơi vào hầm băng. Một vị thiên tôn tựa hồ chịu không được sự đè nén của loại bầu không khí này, ngoài mạnh trong yếu mà giọng khe thế nói, Tiêu Bạch, ngươi đừng quá phận quá đáng. Nếu không thả chúng ta rời đi, hồn điện bên kia có lưu hồn bài của chúng ta. Nếu là bảy người chúng ta, không, sáu người một lúc toàn bộ ngã xuống ở đây, điện chủ cùng đại nhân hồn tộc nhất định tức giận, tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc đó, không chỉ có là ngươi, toàn bộ Tử Tiêu cung đều phải gặp phải tai họa ngập đầu. Tai họa ngập đầu. Nụ cười trên mặt Tiêu Bạch thu liễm, ánh mắt lãnh đạm đảo qua bọn hắn, chỉ bằng điện chủ hồn diệt sinh của các ngươi, vẫn là hồn tộc sau lưng các ngươi. Ngữ khí hắn mặc dù cường, nhưng trong lòng trong nháy mắt thoáng qua rất nhiều ý niệm. Lời uy hiếp này, hắn cũng không để ý, nhưng lời nói của đối phương lại nhắc nhở hắn một sự kiện, hồn bài. Nếu là tại đây đem 6 vị thiên tôn hồn điện toàn bộ đánh giết, hồn điện bên kia ngay lập tức sẽ phát giác. 7 vị thiên tôn trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp vẫn lạc tại mãng hoang cổ vực, hồn điện cùng hồn tộc lại không phải người ngu, tất nhiên sẽ tham gia xâm nhập điều tra. Tại loại thời khắc mẫn cảm này, tin tức hắn vị bán thánh này xâm nhập mãng hoang cổ vực một khi bị người phát giác, thì mục đích chuyến đi này của hắn tự nhiên không cần nói cũng biết, hẳn là vì bồ đề cổ thụ mà đến. Một khi để cho hồn tộc xác nhận hắn đang tìm kiếm bồ đề cổ thụ, lấy tính tình hồn tộc, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Đến lúc đó, vô luận hồn điện là tăng thêm nhân thủ ngăn cản, vẫn là hồn tộc bên kia xuất động nhân thủ, đều sẽ để cho hành động tìm kiếm bồ đề cổ thụ của hắn tăng thêm vô số biến số cùng phiền phức. Suy nghĩ đến nước này, trong lòng Tiêu Bạch lập tức có quyết đoán. Mấy người này tạm thời không thể toàn bộ giết chết, chết một hai người còn có thể nói đổ lỗi là hoàn cảnh mãng hoang cổ vực hiểm ác, tao ngộ bất chắc. Nhưng nếu là toàn quân bị diệt, vậy thì quá rõ ràng. Hắn chậm rãi từ ghế đá đứng lên. Theo động tác của hắn, trái tim 6 vị tiên tôn còn sót lại trong mật thất cũng là bỗng nhiên căng thẳng, vô ý thức lui lại nửa bước. Đấu khí thể nội bất giác mà vận chuyển lại, mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng đề phòng mà nhìn xem hắn, giống như dê đợi làm thịt. Tiêu Bạch không để ý đến phản ứng của bọn hắn, đưa tay hướng về phía hư không bên cạnh nhẹ nhàng đạch một cái. Xoẹt, một đạo vết nước không gian đen như mực, theo tiếng mở ra. Biên giới khe hở lập loè lực lượng không gian màu bạc, nội bộ u ám thâm thúy, không biết thông hướng phương nào. Đi vào. Âm thanh Tiêu Bạch bình thản, lại mang theo mệnh lệnh chân thật đáng tin. Mọi người hồn điện thấy cái vết nước không gian đột nhiên xuất hiện kia, hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy sự chần chờ cùng sợ hãi. Bọn hắn lần trước không có tiến vào động phủ đầu đế, cũng không biết khe hở này thông hướng nơi nào. Là tuyệt địa, vẫn là lồng giam. Ba hơi bên trong, không tiến giả. Chết. Thanh âm lạnh như băng của Tiêu Bạch vang lên lần nữa, giống như sự tuyên cáo của tử thần, làm thần hồn bọn hắn đều sợ hãi. Sát ý lạnh thấu xương kia giống như thực chất, đâm vào da thịt bọn hắn đau nhức. Sắc mặt Tam Thiên Tôn biến đổi không chừng, cuối cùng cắn răng một cái, trong mắt lóe lên một vòng sự quyết tuyệt. Đi vào, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, không vào trong, lập tức liền là một con đường chết. Hắn không do dự nữa, thân hình khẽ động, người đầu tiên xông vào cái vết nứt không gian kia bên trong, thân ảnh trong nháy mắt bị bóng tối nuốt hết. Năm vị thiên tôn còn lại cũng là nín thở, lỗ tai dựng thẳng lên, khẩn trương cảm giác động tĩnh sau khe hở. Một hơi, hai hơi. Sau khe hở hoàn toàn yên tĩnh, không có truyền đến tiếng kêu thảm, tiếng đánh nhau hoặc là tiếng nổ năng lượng trong dự đoán. Trong lòng mọi người không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, đây cũng không phải là cạm bẫy chí mạng lập tức. Liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự bất đắc dĩ cùng sự may mắn sống sót sau tai nạn. Tại ánh mắt băng lãnh của Tiêu Bạch chăm chú, không người dám chần chừ nữa, ồ ạt cứng ngắc lấy ra đầu, liên tiếp lấy mình, đầu nhập vào bên trong vết nứt không gian. Đến lúc thân ảnh vị cựu tiên tôn cuối cùng một vị biến mất tại bên trong khe hở sau, trong thạch thất lập tức trở nên an tĩnh lại, chỉ còn lại Tiêu Bạch một người, cùng với thi thể lạnh băng tứ thiên tôn trên mặt đất. Tiêu Bạch đưa tay, đang chuẩn bị khép lại đạo vết nứt không gian này, chợt phát hiện, khe hở hơi dao động, cũng không giống như mọi khi nghe theo ý niệm của hắn khép kín. Ân. Hắn nhíu mày, trong lòng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Lấy sự trưởng khống lực lượng không gian của hắn, xuất hiện loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy. Chương 442, nghĩ tham gia náo nhiệt Tiêu Huyền ba chương 442, nghĩ tham gia náo nhiệt Tiêu Huyền Tiêu. Tiêu Huyền. Hồn Nguyên Tiên đột nhiên phát ra một tiếng thét không giống tiếng người, sắc bén đến tột cùng. Cặp mắt hắn lồi ra, nhìn chằm chằm thân ảnh kia, da đầu tê dại một hồi, máu huyết cả người phảng phất đều đóng băng ngay khoảnh khắc này. Hình ảnh trận đại chiến thảm khốc ngàn năm trước, không bị khống chế điên cuồng thoáng hiện trong đầu hắn. Thân ảnh không thể địch nổi giống như chiến thần kia, lực lượng khủng bố chỉ tiện tay vỗ liền khiến hồn thể hắn vỡ nát, rơi vào hắc ám vô tận. Đó là ác mộng vĩnh hằng của hắn. Hắn cuối cùng đã hiểu. Hiểu lời nói Tiêu Bạch vừa rồi có ý gì. Đây căn bản chính là một cái bẫy tử vong chú tâm chuẩn bị vì hắn, hoặc có lẽ vì bất cứ cường giả hồn tộc nào dám truy vào tới. Ngươi, ngươi vậy mà không chết. Điều này không có khả năng. Tộc trưởng hắn rõ ràng giọng Hồn Nguyên Tiên run rẩy, tràn đầy sự sợ hãi không thể nào hiểu được. Hắn có thể cảm giác được, Tiêu Huyền trước mắt cũng không phải là thực thể, trạng thái cũng rất kỳ dị, nhưng luồng uy áp linh hồn độc nhất thuộc về Tiêu Huyền, cái khí chất vượt lên trên chúng sinh kia, tuyệt đối sẽ không sai. Ta nhớ được ngươi, gọi Hồn Nguyên Tiên a. Tiêu Huyền chính thức đặt ánh mắt lên thân Hồn Nguyên Tiên, ánh mắt giống như đang nhìn một kiện tử vật, trước kia bị bổn tọa một cái tát đập cho hồn phi phách tán, không ngờ hồn tộc ngược lại có chút môn đạo, lại thu thập tàn hồn vốn nên chôn vùi của các ngươi lại, dùng bí pháp luyện thành bộ dạng không ra người không ra quỷ hồi sinh như thế này, kéo dài hơi tàn. Hắn một mắt liền nhìn thấu bản chất Hồn Nguyên Tiên lúc này, cũng không phải là phục sinh chân chính, mà là tồn tại theo một loại phương thức giống như khôi lỗi cao cấp, bảo lưu ký ức lúc còn sống cùng đại bộ phận sức mạnh, nhưng đã mất đi khả năng tiến thêm một bước, giống như cái xác không hồn. Tiền bối. Thấy Tiêu Huyền hiện thân, Tiêu Bạch thu liễm sự trêu tức trên mặt, chắp tay thi lễ một cái. Tiêu Huyền trên mặt lộ ra một nụ cười ấm áp, khác hẳn sự lạnh nhạt khi hắn đối mặt Hồn Nguyên Thiên. Hắn nhẹ nhàng vung tay, một cỗ lực lượng nhu hòa nâng Tiêu Bạch lên, cười nói: "Tiểu tử ngươi này, mới ra ngoài bao lâu, lại cho hồn tộc đến mức phải phái lao ra hỏa hồn nguyên tiên loại này ra truy sát ngươi rồi sao?" Trong giọng nói hắn mang theo vài phần hiếu kỳ, càng nhiều hơn là sự thưởng thức và dung túng của một trưởng bối đối với vãn bối xuất sắc. Tiêu Bạch giản lược thuật lại tình huống ngoại giới một lần, trọng điểm nhắc tới động phủ Đà Xá cổ đế sắp mở ra, cùng với sự đối lập của hồn tộc và nhóm thế lực cổ tộc. Động phủ Đà Xá cổ đế, rốt cuộc phải hiện thế sao? Tiêu Huyền nghe vậy, ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt, ngữ khí trở nên có chút phức tạp khó hiểu. Khối Đà Xá cổ đế ngọc gây nên vô số phân tranh kia, năm đó còn là hắn phát hiện trước tiên đồng thời nắm giữ. Đáng tiếc, về sau thế cục bức bách, Tiêu tộc bị áp lực bảy tộc khác bức bách, cuối cùng không thể không thương nghị cùng bọn họ, chia cổ ngọc ra làm tám. Bây giờ, động phủ sắp mở, mà hắn cũng đã bỏ mình, chỉ còn tàn hồn khốn thủ nơi này, quả nhiên là cảnh còn người mất, khiến người ta thổ thức. Ngay khoảnh khắc Tiêu Huyền vì hồi ức mà hơi phân tâm, Hồn Nguyên Thiên một mực ở vào trong sự sợ hãi cực độ, trong mắt đột nhiên thoáng qua một tia ngoan lệ cùng ý chí cầu sinh. Hắn biết, đối mặt Tiêu Huyền, cho dù trạng thái đối phương không tốt, hắn cũng tuyệt không phần thắng. Con đường sống duy nhất chính là trốn. Thừa dịp Tiêu Huyền không chú ý, thoát đi thiên mộ bằng tốc độ nhanh nhất. Dưới chân hắn hắc khí phun trào, thân hình giống như quỷ mị nhanh lùi lại về phía sau, đồng thời hai tay kết ấn, định xé rách không gian bỏ chạy. Ân. Nhưng động tác nhỏ này của hắn, làm sao có thể giấu giếm được cảm giác Tiêu Huyền? Tiêu Huyền mặc dù lâm vào hồi ức, nhưng linh giác bao phủ toàn trường. Hắn thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại, thân ảnh tựa như tiểu thuần di, không có dấu hiệu biến mất ở tại chỗ. Hồn Nguyên Tiên chỉ cảm thấy hoa mắt, thân ảnh màu xanh giống như ác mộng kia, đã giống như quỷ mị xuất hiện ngay phía trước hắn. Không. Hồn Nguyên Tiên hoảng sợ kêu to, hồn lực trong cơ thể bộc phát không chút giữ lại, bàn tay gầy cuốn theo hắc khí ngập trời, ngưng kết thành một đạo quỷ bài cực lớn, gầm thét nuốt về phía Tiêu Huyền. Đây là cú đánh liều chết của hắn. Đối mặt công kích này đủ để khiến Bát Tinh Đấu Thánh bình thường phải nghiêm túc đón đỡ, Tiêu Huyền chỉ là liếc nhàn nhạt qua, lập tức chậm rãi nâng tay phải lên. Động tác của hắn nhìn không nhanh, lại phảng phất ẩn chứa một loại thiên địa chí lý nào đó, phát sau mà đến trước, nhẹ nhàng một trường ấn ra. Không có sự nổ tung năng lượng kinh thiên động địa, không có quang hoa chói mắt lộng lẫy. Bàn tay kia phản phất xuyên thấu sự ngăn cách không gian và thời gian, bỏ qua tất cả phòng ngự và công kích hồn nguyên thiên, vô cùng tinh chuẩn in lên trên ngực hắn. Bành! Một tiếng vang nặng nề truyền đến. Thân hình hồn nguyên thiên đang vọt tới trước chợt cứng đờ, chỗ lồng ngực giống như bị một ngọn núi vạn trượng va chạm trực diện, toàn bộ xương ngực trong nháy mắt sụp đổ. Hắc khí hộ thể quanh quẩn bề mặt cơ thể hắn vỡ vụn thành từng mảnh giống như bọt biển dưới ánh mặt trời, thần thái trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi kia nhanh chóng ảm đạm đi. Lần thứ hai môi hắn nhu động, phát ra âm thanh khàn khàn bé không thể nghe, tràn đầy cừu hận vô tận và tuyệt vọng. Ngàn năm trước bị một trưởng bố nát, ngàn năm sau, chúng sinh với trạng thái người chết chắp vá như thế này, nhưng vẫn như cũ. Bị cùng một người, dùng phương thức giống nhau, kết thúc lần nữa. Phù phù. Cơ thể gầy gò hồn nguyên tiên ngã xuống đất giống như bao tải rách, không còn tiếng thở nữa. Tiêu Huyền giống như làm một chuyện nhỏ không đáng kể, xách thi thể hồn nguyên tiên, thân ảnh lại lần nữa lóe lên, trở về bên cạnh Tiêu Bạch, tiện tay vứt thi thể xuống đất. Cho ngươi, xử trí như thế nào, tự ngươi quyết định. Ngữ khí Tiêu Huyền bình thản, tựa như bỏ lại chỉ là một vật phẩm thông thường. Đa tạ tiền bối. Tiêu Bạch nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên, trên mặt lộ ra sự vui mừng không che giấu chút nào. Hắn bước nhanh về phía trước, vẫn thẳng không gian kỳ dị chỗ mi tâm kia lóe lên tia sáng sâu thẳm, giống như con mắt thứ ba, cẩn thận quét qua trên thi thể hồn nguyên tiên. Lập tức, hắn tự tay vỗ giữa không trung, hai món đồ bay ra từ trên thi thể hồn nguyên tiên rơi vào trong tay hắn. Một món là một cánh cửa thần bí cổ phát tạo hình, toàn thân đen như mực, chỉ lớn chừng bàn tay, tĩnh mịch chi môn. Món còn lại là một chiếc nạp giới màu đen trông đồng dạng không đáng chú ý. Tiêu Bạch không kịp chờ đợi đưa lực lượng linh hồn thăm dò vào trong nạp giới, sơ lược quét qua. Sau một khắc, sự sợ hãi lẫn vui mừng trên mặt hắn gần như muốn tràn ra. Đồ vật cất giữ của một cường giả hồn tộc Bát Tinh Đấu Thánh sống không biết bao nhiêu năm, đủ để khiến bất kỳ thế lực nào phải điên cuồng. Tiêu Bạch vội vàng thu hồi tĩnh mịch chi môn cùng nạp giới, giống như sợ người cướp đi. Tiêu Huyền ở một bên nhìn cái bộ dạng tham tiền kia của hắn, không khỏi bật cười, lắc đầu. Đồ vật trong nạp giới mặc dù chân quý, nhưng đối với cảnh giới cỡ này của hắn mà nói, đã không còn quá nhiều tác dụng lớn. Bất quá đặt ở đại lục, đó đúng là một cơ duyên kinh thiên. Tiền bối, linh hồn gia hỏa này, theo quy tắc tại thiên mộ, có thể một lần nữa hóa thành thể năng lượng không? Tiêu Bạch cất kỹ nạp giới, ánh mắt lại rơi vào trên thi thể hồn nguyên tiên, sờ căm một cái, trong mắt lấp lóe tia sáng thông minh lanh lợi. Có thể. Tiêu Huyền gật đầu, khẳng định nói, quy tắc thiên mộ đặc thù, cường giả vẫn lạc, linh hồn bản nguyên sẽ bị thế giới này hấp thụ, trải qua một khoảng thời gian thanh nén, liền có thể ngưng kết thành thể năng lượng mới. Với bản chất linh hồn Bát Tinh Đấu Thánh của hắn, một khi hình thành, ít nhất cũng là thể năng lượng cấp bậc Lục Tinh Đấu Thánh. Năng lượng hạch Lục Tinh Đấu Thánh Tiêu Bạch liếm môi, ánh mắt càng thêm rực lửa, hắn đã từng tự mình trải nghiệm qua năng lượng hạch, giá trị chân quý của một viên năng lượng hạch Lục Tinh Đấu Thánh, không cần nói cũng biết. Tiêu Huyền thấy vậy, không cần nói nhiều, đưa tay hướng về phía trên thi thể hồn nguyên thiên trống rỗng nắm lại. Một quang ảnh hư ảo, mờ mịt, tản ra sóng linh hồn cường đại bị hắn cưỡng ép câu ra, chính là linh hồn bản nguyên hồn nguyên thiên để lại. Tiêu Huyền nhẹ nhàng bóp, ông đoàn linh hồn bản nguyên kia phát ra một tiếng vù vù nhỏ nhẹ, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, giống như giọt mưa rơi vào đại địa, hòa nhập vào trong đất màu xám thiên mộ, biến mất không thấy gì nữa. Không cần bao lâu, trong thiên mộ sẽ sinh ra một thể năng lượng cường đại. Tiêu Bạch lúc này mới thỏa mãn thu vào luôn thi thể không hồn hồn nguyên thiên, trong lòng nóng hừng hực. Thi thể hoàn chỉnh Bát Tinh Đấu Thánh. Đây chính là tài liệu tuyệt hảo luyện chế Thiên Yêu Khôi. Nếu như có thể tìm được tài liệu phụ trợ thích hợp, Thiên Yêu Khôi thành phẩm cuối cùng có thể đạt đến cấp bậc gì? Tiêu Huyền ánh mắt cổ quái nhìn một loạt thao tác nước chảy mây trôi này của Tiêu Bạch, trong lòng cũng có chút im lặng. Khá lắm. Tiểu tử này đã sắp xếp hồn nguyên thiên rõ ràng từ linh hồn đến nhục thể, từ bảo bối mang theo bên mình đến kinh nghiệm có thể sản xuất trong tương lai, ép khô tất cả giá trị lợi dụng. Sự tính toán tỉ mỉ này, ngay cả hắn cũng có chút mặc cảm. Tiếp theo, ngươi dự định chờ tạm lánh trong thiên mộ hay là trở về? Tiêu Huyền tập trung ý chí, nhìn về phía Tiêu Bạch, trong đôi mắt sâu thẳm kia, bây giờ lại lờ mờ có quang mang đang cổ trào, mang theo một tia mong đợi không dễ dàng phát giác. Tiêu Bạch nhìn thấy tia sáng nhao nhao muốn thử trong mắt Tiêu Huyền, đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức bình tĩnh, trên mặt đã lộ ra nụ cười hiểu rõ. Tất nhiên là trở về. Hắn mỉm cười, nói, ta nghĩ hồn tiên đế nhất định cũng rất nhớ nhung tiền bối. Chương 449, ngờ tới hai chương 449, ngờ tới đúng lúc này, một cái âm thanh mang theo vài phần sự bất đắc dĩ cùng ý vị trêu chọc, đột ngột tại trong mật thất vang lên, tiểu tử ngươi, thật đem thiên mộ làm hậu hoa viên sao? Đồ vật gì cũng ném vào bên trong. Âm thanh vang lên trong nháy mắt, một đạo thân ảnh thanh bảo hơi có vẻ hư ảo, lại khí chất siêu phàm, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại miệng vết nứt không gian. Người tới khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt thâm thúy như tinh hùng, chính là Tiêu Huyền bên trong thiên mộ. Tiền bối. Nhìn thấy Tiêu Huyền, Tiêu Bạch trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chắp tay lên tiếng chào. Đối với Tiêu Huyền có thể cảm giác được động tĩnh cửa vào thiên mộ đồng thời hiện thân, hắn cũng không ngoài ý muốn. Tiêu Huyền khoát khoát tay, ánh mắt đảo qua thi thể tứ thiên tôn trên mặt đất, lại liếc qua cái vết nứt không gian chưa khép lại kia, hơi nhíu mày, hỏi, vừa rồi những tên kia khí tức âm u lạnh lẽo, cùng cái mùi vị làm cho người ta nôn mửa của hồn tộc rất giống nhau. Chính là những người cái gọi là hồn điện trong miệng ngươi sao? Tiêu Bạch gật đầu một cái, thừa nhận nói, chính là 6 vị chi 9 đại thiên tôn hồn điện. Lập tức, hắn liền đem phía trước làm cách nào cảm ứng được khí tức người hồn điện, lén vào dò xét sau, từ trong miệng Tam Thiên Tôn biết được chuyện hồn tộc đang tại quy mô tìm kiếm Bồ Đề cổ thụ, giản lược tóm tắt mà hướng Tiêu Huyền tự thuật một lần. Hồn tộc tìm Bồ Đề cổ thụ làm gì? Tiêu Huyền nghe vậy, kinh ngạc một cái chớp mắt. Bồ Đề cổ thụ hắn đương nhiên biết, dù chưa từng thấy tận mắt qua, nhưng danh tiếng cổ thụ này thực sự quá lớn. Bồ Đề Tam Bảo chi danh của Bồ Đề Tâm, hạt Bồ Đề, sự lĩnh hội trăm ngày dưới cây Bồ Đề, hầu như thế lực hơi lớn chút trên đại lục đều biết rõ ràng nhất. Theo ta được biết, Bồ Đề cổ thụ mặc dù thần dị, nhưng công hiệu chủ yếu của Bồ Đề Tâm ở chỗ giúp người thành thánh. Đối với hồn tộc mà nói, nhiều nhất chính là thế hệ trẻ tuổi có chút hứng thú, lực hấp dẫn hẳn là không lớn như vậy mới đúng. Tiêu Huyền nhíu nhíu mày, từ trong tình báo Tiêu Bạch nói vừa rồi biết được, hồn tộc có thể nói là phi thường trọng thị. Tiêu Bạch trong lòng hơi động, tiếp lời hỏi, "Tiền bối, theo ngài nhìn, Hồn Thiên Đế hôm đó tại phía trước động phủ cổ đế, đón đỡ nhất kích liên thủ của Nến Thúc cùng Cổ Thúc, bị thương thế nào?" Tiêu Huyền nghe vậy, trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, "Mặc dù không bằng đạo thương sở thụ trong trận chiến cuối cùng cùng ta ngàn năm trước nghiêm trọng, nhưng nhất kích liên thủ của Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên cũng không phải bình thường. Nếu không có thủ đoạn đặc thù, mặc dù có một chút thuốc cao cấp phụ trợ, nhưng muốn triệt để khôi phục, chắc hẳn cũng muốn tiêu phí mấy năm thời gian, thậm chí lâu hơn. Tu vi đạt đến đấu thánh đỉnh phong, chạm đến cấp bậc linh hồn đế cảnh, nhục thân cùng linh hồn hầu như bắt đầu dung hợp hoàn mỹ, sẽ không tùy tiện thụ thương. Chỉ có điều một khi bị trọng thương, nếu không có cơ duyên đặc thù hoặc đan dược bị tiên, khôi phục cực kỳ khó khăn, một chút là lấy năm làm đơn vị tính toán." Tiêu Bạch trong mắt lóe lên một tia sự hiểu rõ cùng tinh mang, suy đoán trong lòng dần dần rõ ràng, vậy thì đúng rồi. Hôn điện lần này vì Bồ Đề cổ thụ đại động can qua như vậy, thậm chí ngay cả điện chủ hồn điện vị tứ tinh đấu thánh kia đều coi trọng như vậy, tuyệt không vẹn vẹn là vì mấy cái hạt Bồ Đề hoặc một khỏa Bồ Đề tâm. Ta hoài nghi, mục tiêu căn bản của bọn hắn chính là bản thân Bồ Đề cổ thụ, mà mục đích của nó rất có thể chính là vì thay Hồn Thiên Đế chữa thương. Chữa thương? Tiêu Huyền đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt lóe lên một tia sự hoảng nhiên, đúng rồi. Nghe đồn Bồ Đề cổ thụ chính là biểu tượng trí tuệ cùng sinh mệnh. Bản thể ẩn chứa sinh cơ bàng bạc như biển, gần như vô tận. Nếu thật có thể trưởng không thậm chí thôn vệ bản nguyên Bồ Đề cổ thụ, lấy sinh cơ mênh mông tới chữa trị thương thế, quả thực so bất luận loại đan dược nào đều tới có hiệu quả. Hồn Thiên Đế lần này, sợ là đánh lên chủ ý bản thể Bồ Đề cổ thụ. Ngữ khí hắn dừng một chút, hơi cảm xúc nói, bất quá vô số năm tháng đến nay, nơi ẩn giấu của cái Bồ Đề cổ thụ này đều cực kỳ khó tìm. Nếu là dễ dàng tìm được, gốc cây này chỉ sợ sớm đã biến mất ở trong lịch sử. Tên Hồn Thiên Đế kia lần này vận khí thật đúng là không tệ, vừa thụ thương không lâu, khí thế Bồ Đề cổ thụ liền tiết lộ đi ra. Nói xong, ánh mắt Tiêu Huyền chuyển hướng Tiêu Bạch, ánh mắt trở nên trịnh trọng lên, dặn dò, "Tiêu Bạch, ngươi lần này tìm kiếm Bồ Đề cổ thụ, chỉ sợ sẽ không thái bình. Hồn tộc tất nhiên cũng để mắt tới nó, giữa các ngươi khó tránh khỏi sẽ có xung đột. Nếu là đụng tới bản thể hoặc phân thân cường đại của Hồn Thiên Đế, ngươi cần phải vạn phần cẩn thận. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, hắn tuyệt sẽ không lại cho ngươi mở ra thiên mộ cơ hội." Trong mắt Tiêu Bạch cũng thoáng qua vẻ nghiêm trọng, gật đầu một cái. Hắn biết rõ sự đáng sợ của cường giả đấu thánh đỉnh phong, nhất là sự tồn tại đa mưu túc trí, thủ đoạn tàn nhẫn như Hồn Thiên Đế loại này. "Tiền bối yên tâm, ta tự có chừng mực. Ân, ngươi có sự chuẩn bị liền tốt." Tiêu Huyền gặp Tiêu Bạch trong lòng đã hiểu rõ, cũng sẽ không nói nhiều, ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái vết nứt không gian kia, đến nơi sáu tên gia hỏa bên trong kia, ta sẽ giúp ngươi nhìn xem, liền tạm thời cầm tù tại trong cấm chế ngoại vi thiên mộ, cam đoan bọn hắn là không nổi đợt sóng gì, quấy rầy không đến hai cô bạn gái nhỏ của ngươi, ngươi không cần lo lắng. Đa tạ tiền bối. Tiêu Bạch nghe vậy, trong lòng nhất định, chắp tay thành tâm cảm ơn. Tiêu Huyền khoát khoát tay. Đột nhiên, hắn trên mặt hư ảo nổi lên một tia sắc thái hiền lành, thân ảnh bắt đầu chậm rãi tiêu tan, chỉ để lại một câu âm thanh còn sót lại tại trong mật thất quanh quẩn. Tốt, nha đầu thanh nhi kia lại đang gọi lão phu, ta phải đi xem. Nhìn xem Tiêu Huyền chạy thật nhanh, trong lòng Tiêu Bạch im lặng. Cô nàng nhà mình kia, ngược lại là đi tới chỗ nào đều được yêu thích. Đợi khí tức Tiêu Huyền tiêu tan, Tiêu Bạch lần nữa hướng về phía vết nứt không gian vung tay lên. Lần này, khe hở theo tiếng mà hợp, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Trong mật thất, triệt để khôi phục sự tĩnh mịch. Tiêu Bạch ánh mắt đảo qua bốn phía, tiện tay bắn ra một tia lôi đỉnh kim sắc, rơi vào trên thi thể tứ thiên tôn. Lôi quang dâng lên, trong nháy mắt đem hắn hóa thành cho tàn, ngay cả vết máu trên đất cũng cùng nhau bốc hơi sạch, xóa đi hết thể vết tích. Làm xong hết thể này, thân ảnh Tiêu Bạch hơi trao đảo một cái, tựa như cùng bị mị, lặng yên không một tiếng động biến mất ở căn mật thất dưới đất này. Sau một khắc, thân ảnh của hắn lại xuất hiện ở trong gian phòng tầng cao nhất khách sạn cổ vực nghỉ chân. Ngoài cửa sổ, bóng đêm càng sâu, tiếng thú gào truyền đến phương hướng mãng hoang cổ vực tựa hồ càng thêm dày đặc thêm vài phần. Cảm giác cấm áp truyền đến từ hạt Bồ Đề viên kia trong lòng bàn tay, cũng tựa hồ trở nên càng thêm rõ ràng. Tiêu Bạch đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn cái phiến hắc ám xâm lâm nuốt hết tất cả kia, ánh mắt sắc bén như lao. Vốn dĩ sớm thời gian mấy năm, lần này hành trình mãng hoang cổ vực liền là một mình hắn. Không nghĩ tới hồn tộc tham gia, ngược lại để chuyến hành trình này trở nên vẫn rất náo nhiệt. Bồ Đề cổ thụ. Hồn Thiên Đế hắn thấp giọng tự nói, nhếch miệng lên một vòng đường cong lạnh lùng, xem ra kế hoạch phải thay đổi một chút. Hắn không tiếp tục do dự, khoanh chân ngồi ở trên giường, nín hơi ngưng thần, mắt dọc mi tâm lấp loé u quang. Lực lượng linh hồn cường đại giống như nước thủy triều lan tràn mà ra, cẩn thận từng ly từng tí mò về sâu trong mãng hoang cổ vực. Nó kết hợp cảm ứng yếu ớt của hạt Bồ Đề trong tay, bắt đầu cẩn thận tìm tòi. Chương 443, tượng đá khoe mai đế ngọc phá toái 3 chương 443, tượng đá khoe mai đế ngọc phá toái cướp cổ ngọc. Cổ Nguyên hầu như không có bất kỳ do dự nào, hướng về phía Lôi Doanh, Viêm Tẫn, Dược Đan cùng liên quân ba tộc phát ra một tiếng hét lớn như sấm sét. Hầu như cùng lúc hắn lên tiếng, Hồn Thiên Đế cũng phát ra mệnh lệnh tương tự. đoạt lại cổ ngọc. Trong khoảnh khắc, chiến hỏa vừa mới ngừng lại lần nữa bùng cháy. Cường giả cổ tộc, Lôi tộc, Viêm tộc, Dược tộc cùng những cường giả còn sót lại của Hồn tộc, giống như hai dòng lũ đụng nhau, liều mạng truy đuổi bảy đạo cầu vồng ánh sáng, cổ ngọc phân tán bay đi khắp nơi. Nhưng mà, uy áp tỏa ra từ tôn tượng đá đấu đế kia mặc dù đã giảm đi một chút so với lúc cường thịnh nhất vừa rồi, nhưng vẫn như cũ giống như vũng bùn bao phủ toàn bộ không gian. Đối với đấu thánh chưa từng chạm đến đế cảnh linh hồn hoặc không có thủ đoạn đặc thù mà nói, thân hình vẫn chậm chạp dị thường, giống như người phàm lâm vào nước sâu, mỗi hành động đều cần hao phí sức lực lớn. Giữa sân, chỉ có Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế hai vị cựu tinh đấu thánh hậu kỳ, bằng vào tu vi đỉnh phong và lực lượng linh hồn cường đại của mình, bị ảnh hưởng nhỏ nhất, tốc độ nhanh nhất. Mà Trúc Khôn vẫn đang bật lộn với những hỏa tuyến bảy màu không ngừng mới sinh trên người, tiếng long ngâm chấn thiên, nhưng tạm thời không thể thoát thân tham gia tranh đoạt. Ha ha, Cổ Nguyên, minh hữu của ngươi chỉ chút nữa thôi là sẽ lần nữa bị vĩnh thế trấn áp, ngươi không đi cứu hắn, ngược lại tới cùng bổn tọa tranh đoạt cổ ngọc. Đây chính là tác phong của cổ tộc ngươi sao? Thân hình Hồn Thiên Đế như điện, lóe lên đã tới gần một đạo cầu vồng ánh sáng cổ ngọc bay về phía bên cạnh, đồng thời không quên mở miệng chao phúng, tính toán nhiễu loạn tâm thần Cổ Nguyên. Sắc mặt Cổ Nguyên lạnh lùng, không hề bị lay chuyển mảy may, thân hình thoát một cái, trực tiếp chắn giữa Hồn Thiên Đế và đạo cổ ngọc kia, đấu khí mênh mông bành trướng mà ra, "Hồn Thiên Đế, thu hồi cho hệ vụng về này của ngươi. Hôm nay, ngươi đừng hòng mang đi một khối cổ ngọc nào." Trong lòng hắn thanh minh, lúc này đi giúp Trúc Khôn đơn thuần phí công, chỉ có cướp được càng nhiều cổ ngọc, nắm giữ quyền chủ động, mới có thể tìm cơ hội trong tương lai quay lại cứu Trúc Khôn. Hai người trong nháy mắt giao thủ lần nữa, dao động năng lượng khủng khiếp hất bay những người khác tính toán đến gần xung quanh. Và ở những nơi khác, tranh đoạt cũng kịch liệt tương tự. Lôi Doanh, Viêm Tẫn, Dược Đan ba người hợp lực, chịu đựng uy áp cực lớn, khó khăn truy đuổi một đạo cầu vồng ánh sáng cổ ngọc. Tốc độ của bọn họ mặc dù nhanh hơn những đấu thánh phổ thông của hồn tộc kia, nhưng cũng nhanh có hạn. Nhưng mà, đúng lúc này, dị biến lại xảy ra. Kết trận, Tam Ngục Tử Tịch Môn. Chỉ nghe hư vô thôn viêm quát chói tai một tiếng, hồn tâm sống, hồn liêu, hồn bờ rộn dọc ngang ba người, mỗi người sử dụng một tòa tĩnh mịch chi môn lớn bằng bàn tay. Toàn thân đen như mực, môn hộ đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành ba tòa cửa lớn đen như mực cao tới trăm trượng, cuốn quanh vô số hồn ảnh tiêu diệt. Ba tòa tĩnh mịch chi môn đứng sừng sững theo thế tam giác, phù văn quỷ dị trên môn đồng thời sáng lên, tản mát ra lĩnh vực tử tịch đậm đà và ba động linh hồn, ba cái khí thế tương liên, trong nháy mắt kết thành một tòa đại trận huyền ảo. Trong phạm vi đại trận, uy áp đấu đế suy sụp xuống kia, lại bị lĩnh vực tử tịch tỏa ra từ ba tòa môn hộ này triệt tiêu một phần đáng kể. Mặc dù không thể hoàn toàn miễn dịch, nhưng cường giả hồn tộc thân ở trong phạm vi bao phủ của đại trận, tốc độ hành động lập tức tăng lên rất nhiều. Kiệt kiệt kiệt. Cổ ngọc là của hồn tộc ta. Hồn Liêu khoanh chân ngồi trên đỉnh một tòa tĩnh mịch chi môn, nhìn thấy tốc độ rõ ràng chậm chạp của Lôi Doanh và những người khác, phát ra tiếng cười quái dị đắc ý, ánh mắt hắn đảo qua giữa sân, mang theo chút tiếc hận nói, đáng tiếc tên ngu xuẩn hồn nguyên thiên kia không có ở đây. Nếu là bốn đạo tĩnh mịch chi môn tề tụ, tạo thành tứ ngục thiên môn trận hoàn chỉnh, uy lực càng mạnh, chúng ta bị ảnh hưởng sẽ càng nhỏ, tốc độ cũng có thể càng nhanh. Nói không chừng có thể một hơi đoạt lấy tất cả cổ ngọc. Nghe được tên hồn nguyên thiên, lông mày hư vô thôn viêm không tự chủ được nhảy lên, cái dự cảm bất tường trong lòng càng mãnh liệt. Hắn lạnh giọng quát lên, "Đừng nói nhảm." Uy áp này còn đang kéo dài suy yếu, nhân lúc này, nhanh chóng đoạt lấy hết những cổ ngọc có thể vào tay. "Hắc hắc." Nghe lời hư vô đại nhân, Hồn Niêu cười khan một tiếng, không dám nói nhiều nữa, thao túng tĩnh mịch chi môn dưới thân, cùng với hai môn khác, duy trì đại trận, nhanh chóng di chuyển hướng về đạo cầu vồng ánh sáng cổ ngọc gần bọn họ nhất. Đáng giận, bọn hắn vậy mà có thể triệt tiêu một phần uy áp. Lôi Doanh nhìn thấy tốc độ của đám người hồn tộc tăng vọt, chỉ chút nữa thôi là đuổi kịp đạo cầu ngọc kia, tức giận đến trên trán nổi gân xanh, nhưng không thể làm gì. Viêm Tấn và Dược Đan cũng mặt đầy không cam lòng, chỉ có thể liều mạng thôi động đấu khí, tính toán tăng thêm tốc độ, nhưng hiệu quả quá đỗi nhỏ bé. Tiêu Bạch cướp ngọc nhưng mà, ngay lúc Hồn Liêu cởi gần, đưa tay ra sắp chạm đến đạo cầu vồng ánh sáng cổ ngọc kia, ong. Một đạo ba động không gian nhỏ xíu, không có dấu hiệu nào nổi lên ngay trước cầu vồng ánh sáng cổ ngọc đó. Sau một khắc, một vết nước không gian đen như mực có biên giới cho nhắn, giống như một cái miệng há to, chợt xuất hiện. Cầu vồng ánh sáng cổ ngọc đang kích sạc kia, đâm thẳng vào bên trong vết nước không gian, biến mất không thấy tăm hơi. Nụ cười nếp mép trên mặt Hồn Liêu trong nháy tức cứng đờ, tay đưa ra bắt hụt. Tiêu Bạch. Hư Vô Thôn Viêm nhìn thấy vết nước không gian, sắc mặt chợt âm trầm đến có thể chảy ra nước, hắc viêm quanh thân sôi trào kịch liệt vì phẫn nộ. Vết nước không gian kia không hề khép kín ngay lập tức, dường như còn khiêu khích nhảy lên mấy lần. Tự tìm cái chết. Mấy vị đấu thánh hồn tộc thấy thế, ánh lửa trong mắt trong nháy mắt dâng trào, quay đầu nhìn về phía Hư Vô Thôn Viêm, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ không chút do dự nào bật vào. Đừng để ý đến hắn, cậu ngọc quan trọng. Hư Vô Thôn Viêm cắn răng, lửa giận trong mắt càng lớn, nhưng sâu trong đáy mắt lại thoáng qua một vòng kiêng kỵ sâu sắc. Cắt. Dường như thấy không có người mắc câu, trong khe nước truyền đến một tiếng cười nhạo đầy khinh thường, rồi trong nháy mắt khép kín, biến mất tại chỗ. Ong. Trước một đạo cầu vồng ánh sáng cổ ngọc khác bay về phía góc, vết nước không gian lại xuất hiện, nuốt chửng lấy nó. Ong. Ong. Dưới sự chăm chú của tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, từng đạo vết nước không gian giống như quỷ mị thoáng hiện, tiêu thất ở các nơi trong sân. Mỗi lần xuất hiện, đều tinh chuẩn chặn lại một đạo cầu vồng ánh sáng cổ ngọc đang bay vụt, sau đó nuốt chửng hắn. Trong vỏn vẹn mấy hơi thở, lại có bốn khối cổ ngọc cầu vồng ánh sáng bị vết nứt không gian xuất quỷ nhập thần này cướp mất nửa đường. Ha 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 ha. Tiêu Bạch, làm tốt lắm. Cổ Nguyên đang kịch liệt giao phong với Hồn Thiên Đế, thấy cảnh này, đầu tiên là sức sở, ngay lập tức trên mặt trong nháy mắt nở hoa, nhịn không được phát ra một tràng cười lớn vui sướng. Hắn vốn cho rằng dưới đại trận của hồn tộc, trước khi uy áp đấu đế tan hết, có thể cướp được một hai khối đã là không tệ rồi. Không ngờ Tiêu Bạch lại ra sức đến thế, một hơi cản lại bốn khối. Hắn nhìn về phía Hồn Thiên Đế đối diện, sắc mặt đã đen như đáy nồi, hài hước rêu cợt nói: "Hồn Thiên Đế, xem ra hồn tộc ngươi những năm này thật sự không có gì tiến bộ a. Một bắt tinh đấu thánh đi bắt một bản thánh, kết quả có đi không về. Bây giờ, liên tục cấp mấy khối cổ ngọc vô chủ, đều không đoạt được từ một bản thánh. Chậc chậc ngươi." Hồn Thiên Đế bị lời nói này của Cổ Nguyên chọc tức đến suýt phun ra một búng máu, lồng ngực phập phồng kịch liệt, huyết hải quanh thân sôi trào càng thêm dữ dội, nhưng vẫn không cách nào phản bác. Trong lòng đối với Tiêu Bạch kia càng là hận đến cực độ. Rõ ràng chỉ là một tiểu tử bản thánh, nhưng thủ đoạn lại nhiều đến đáng kinh ngạc, có thể thoát khỏi tay hắn, còn có thể giải quyết một bát tinh đấu thánh, bây giờ lại còn có thể như cánh tay sử điều khiển không gian tiên mộ. Sắc mặt Hư Vô Thôn Viêm và đám người cũng đồng dạng cực kỳ khó coi. Ưu thế tốc độ mà bọn họ nhờ vào tĩnh mịch chi môn khó khăn lắm mới giành được, trước thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi của Tiêu Bạch, lại trở nên lực cười đến thế. Chương 444, Hồn Thiên Đế rút lui, Tiêu Huyền tái xuất 3. Chương 444, Hồn Thiên Đế rút lui, Tiêu Huyền tái xuất một bên khác. Tiêu Huyền đầu tiên là hướng về Cổ Nguyên và Trúc Khôn khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, sau đó ánh mắt liền rơi vào trên thân Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế, ngàn năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Ánh mắt hắn bình tĩnh, ánh mắt kia như thể đang nhìn một lão bằng hữu đã lâu không gặp, nhưng cũng không có bao nhiêu thiện ý, khóe miệng cái nụ cười nhàn nhạt kia vẫn như cũ. Ha ha, đường đường Tiêu Huyền, thế mà lại vì sống tạm, cam nguyện gò bó chính mình tại cái loại địa phương quỷ quái đó. Cảm xúc trong mắt Hồn Thiên Đế thu liễm, cười lạnh một tiếng, trong giọng nói xen lẫn một tia khinh miệt, cùng với một tia phẫn nộ khó hiểu. Đó là một loại lửa giận khi thấy người mình coi trọng cam nguyện xa đoạn. Bất quá nhìn thấy Trúc Khôn, Cổ Nguyên cùng Tiêu Huyền đang ẩn ẩn bao vây hắn, trong lòng hắn vô cùng ngưng trọng, ánh mắt âm trầm tới cực điểm, cũng không còn dám có chút may mắn cùng chần chờ. Nếu chỉ là đối mặt Cổ Nguyên và Trúc Khôn, hắn mặc dù không địch lại, nhưng thoát thân cũng không phải là việc khó. Nhưng mà lại thêm một cái Tiêu Huyền. Dù là nhìn ra Tiêu Huyền là năng lượng thể, nhưng trận chiến ngàn năm trước kia, sự khủng khiếp cùng khó chơi của Tiêu Huyền sớm đã in dấu sâu sắc trong linh hồn hắn. Hơn nữa trạng thái của hắn lúc này dường như rất là kỳ dị, khác biệt với những năng lượng thể khác, khí thế cũng không yếu. Có hắn ở một bên nhìn chằm chằm, hôm nay nếu muốn đi, chỉ sợ thật sự phải lột một tầng ra, thậm chí có nguy cơ vẫn lạc. Là các ngươi bức ta đó. Hồn Thiên Đế phát ra một tiếng gào thét oán độc, hai tay bỗng nhiên kết xuất một cái ấn pháp vô cùng kỳ dị, tản ra khí tức huyết tinh nồng đậm. Đấu khí huyết hải mênh mông quanh người hắn, giống như trăm sông đổ về một biển, điên cuồng tràn vào vị trí tâm khẩu của hắn. Huyết hồn tế, độn hương. Hắn bỗng nhiên vỗ vào ngực mình, một ngụm tinh huyết ẩn chứa năng lượng vàng bạc cùng bản nguyên linh hồn cuồn cuộn mà ra. Ngụm tinh huyết này không phải màu đỏ, mà lộ ra một loại ám kim quỷ dị. Tinh huyết ly thể, trong nháy mắt bốc cháy lên, hóa thành một đạo huyết tuyến ám kim nhỏ như sợi tóc, lại dường như có thể cắt chém không gian, không nhìn hết thể trở ngại. Huyết tuyến lóe lên, trực tiếp chui vào bên trong hư không. Và sát mặt Hồn Thiên Đế, ngay khoảnh khắc này trở nên trắng bệch như tờ giấy, khí tức cũng mắt thường có thể thấy mà hề bại đi một mảng lớn, rõ ràng thi triển thuật này đại giới cực lớn. Muốn đi, Cổ Nguyên và Trúc Khôn sao lại để hắn vận nguyện? Hai người gần như đồng thời bộc phát ra công kích mạnh nhất. Cổ Nguyên một trường vô ra, trường phong lướt qua, không gian đóng băng. Miệng rồng Trúc Khôn lại trường, một đạo thổ tức tử kim càng thêm ngưng tụ xé rách trường không, đuổi sát đạo huyết tuyến ám kim trốn vào hư không kia. Hừ. Sâu trong hư không, truyền đến một tiếng rên trầm muộn, mơ hồ còn có một tia mùi máu tanh tràn ngập ra. Rõ ràng, Hồn Thiên Đế mặc dù thành công bỏ chạy, nhưng dưới sự liên thủ chặn đánh của Cổ Nguyên và Trúc Khôn, cũng việc không dễ chịu, tất nhiên bị thương không nhẹ. Nhưng mà, tốc độ bay của đạo huyết tuyến ám kim kia thực sự quá nhanh, quá mức quỷ dị, cuối cùng vẫn là không thể bị ngăn lại. Khí tức Hồn Thiên Đế hoàn toàn biến mất ở phương thiên địa này. Giải mã sự thật, Cổ Nguyên và Trúc Khôn thu hồi sức mạnh, trên mặt đều mang theo một tia tiếc nuối cùng không cam lòng. Hai người không hẹn mà cùng đưa mắt về phía Tiêu Huyền, từ đầu đến cuối cũng chưa từng xuất thủ, trong mắt mang theo nghi hoặc. Nếu là vừa rồi Tiêu Huyền ra tay, lấy linh hồn chi lực đế cảnh quỷ thần khó lường của hắn tiến hành quấy nhiễu một chút, Hồn Thiên Đế tuyệt đối không thể nhẹ nhõm độn đi như thế, ít nhất cũng phải lưu lại nửa cái mạng. Tiêu Huyền cảm nhận được ánh mắt hai người, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hơi có vẻ bất đắc dĩ. Ánh mắt Tiêu Bạch cổ quái, hắn không nghĩ tới Tiêu Huyền vừa hiện thân, thật sự đã dọa đến Hồn Thiên Đế trực tiếp trả giá đắt đào tẩu. Thấy mọi người ánh mắt nhìn tới, hắn tiến lên một bước, mở miệng giải thích, "Cổ thúc, nên thúc, cũng không phải là Tiêu Huyền tiền bối không muốn ra tay, chỉ là trạng thái đặc thù của hắn bây giờ, chịu quy tắc thiên mộ đã đề ra, sức mạnh không cách nào trực tiếp tác dụng với thiên mộ bên ngoài. Hắn giờ phút này chỉ có thể nhìn, không xuất thủ được." Hai người nghe vậy, ánh mắt đảo qua vết nứt không gian như ẩn như hiện sau lưng Tiêu Bạch và Tiêu Huyền, lập tức bình tĩnh. Nghĩ đến hành động vừa rồi của Hồn Thiên Đế, khóe miệng Cổ Nguyên bất giác nhếch lên, không biết Hồn Thiên Đế biết trận tướng, có thể chăng tức giận đến thổ huyết. Quả nhiên, bóng người cây tên, ý chỉ tự dọa mình, tên Hồn Thiên Đế kia đối với Tiêu Huyền, thật đúng là thận trọng đến trong xương cốt đi. Nghĩ tới đây, trong lòng dâng lên một tia đáng tiếc. Nếu là Tiêu Huyền có thể tự do ra tay, hôm nay hợp lực ba người bọn họ, tuyệt đối có niềm tin cực lớn triệt để lưu lại Hồn Thiên Đế, vĩnh viễn trừ hậu họa. Trúc Khôn đồng dạng ánh mắt cổ quái, vừa nói như vậy, Hồn Thiên Đế vừa rồi căn bản không cần trả giá cao như vậy. Tất cả chỉ là tâm sợ người này, mới có thể lựa chọn tự mình hại mình thi triển đấu kỹ đào tẩu. Đúng lúc này, Lôi Doanh, Viêm Tẫn, Dược Đan cùng với những cường giả khác của Tam tộc cũng cuối cùng miễn cưỡng thích ứng đế uy còn xuất lại, nhao nhao hội tụ tới. Khi bọn hắn nhìn thấy thân ảnh chân thực không giả của Tiêu Huyền, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều lộ ra thần sắc cực độ rung động, như là gặp ma. Tiêu Tiêu Huyền tộc trưởng, thật là ngài. Ngài vậy mà giọng nói Lôi Doanh và những người khác đều mang run rẩy, đối với vị nhân vật truyền kỳ ngàn năm trước này, trong lòng bọn họ tràn đầy kính sợ. Tiêu Huyền ánh mắt đảo qua đám người, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười bình hòa, hướng về phía Lôi Doanh, Viêm Tẫn, Dược Đan cùng những người khác khẽ gật đầu. Lôi Doanh tộc trưởng, Viêm Tẫn tộc trưởng, Dược Đan tộc trưởng, ngàn năm không thấy, đã lâu không gặp. Ngữ khí hắn ôn hòa, nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc này, trong lòng dâng lên một tia hoảng hốt, tựa như lại trở về một chút tràng cảnh ngàn năm trước. Tiêu Bạch tra xét và trao ngọc sau khi hàn huyên đơn giản, ánh mắt mọi người đều bất giác mà rơi vào trong tay Tiêu Bạch. Nơi đó, sáu khối đà xá cổ đế ngọc đang lặng lặng nằm ở lòng bàn tay của hắn, tản ra u quang nhu hòa mà cổ lão, không khí trong nháy mắt trở nên có chút ngưng trệ cùng trầm mặc. Cổ Nguyên, Lôi Doanh, Viêm Tẫn, Dược Đan, thậm chí bao gồm cả Trúc Khôn, ánh mắt đều tập trung tại sáu khối cổ ngọc này. Cuối cùng vẫn Cổ Nguyên mở lời trước, hắn nhìn về phía Tiêu Bạch, ngữ khí trịnh trọng hỏi: "Tiêu Bạch, sáu khối cổ ngọc này, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào?" Hắn cũng không cưỡng ép yêu cầu, điều này không chỉ vì mối quan hệ của Tiêu Bạch với cổ tộc, mà còn bởi vì sự hiểu rõ của Tiêu Bạch đối với động phủ đà xá, khiến hắn tự thấy kém hơn. Tiêu Bạch nghe vậy, cũng không trả lời ngay. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, đạo dựng thẳng văn kỳ dị vốn luôn đóng chặt ở chỗ mi tâm, bây giờ bỗng nhiên sáng lên yếu ớt, tản mát ra một loại ba động huyền ảo không phải đấu khí, cũng không phải lực lượng linh hồn. Mắt dọc chậm rãi mở ra, bên trong không phải con người, mà là một mảnh hỗn độn chi sắc dường như ẩn chứa vô tận huyền bí. Hắn ngẩng đầu, mắt dọc nhắm ngay phiến cửa đá cổ đế đà xá đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng vẫn tỏa ra khí thế mênh mông ở đằng xa. Dưới ánh mắt hiếu kỳ và ngưng trọng của mọi người, hỗn độn tia sáng bên trong viên mắt dọc kia hơi hơi lưu chuyển, dường như đang tiến hành một loại dò xét nào đó. Sau một lát, mắt dọc của Tiêu Bạch cũng theo đó khép kín, biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện. Hắn mở ra hai mắt ban đầu, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Trong ánh mắt mong chờ của mọi người, Tiêu Bạch làm ra một hành động khiến tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn trực tiếp đem sáu khối cổ ngọc trong tay, toàn bộ đưa cho Trúc Khôn. "Đến lúc, những thứ này cổ ngọc, người cầm lấy đi." Trúc Khôn sững sờ, đáy mắt thoáng qua vẻ vui mừng, hắn quả thực cần những cổ ngọc này, vốn còn có chút không tiện mở miệng, hành động lần này của Tiêu Bạch, đúng ý hắn. Hắn đem cổ ngọc thu hồi, mắt nhìn trán Tiêu Bạch, cười nói như có thâm ý, "Xem ra con mắt này của ngươi không đơn giản à, vậy mà có thể nhìn thấu hư thực của cửa đá này." Tiêu Bạch mỉm cười, "Đến lúc chẳng lẽ quên lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, lúc đó ta chỉ là quét mắt cửa đá, thiếu chút nữa bị vây ở phía trên." Ánh mắt Trúc Khôn lộ ra vẻ bừng tỉnh, suýt nữa quên mất lúc đó vẫn là hắn giúp Tiêu Bạch thoát khốn. Tiêu Bạch thấy ánh mắt những người khác không hiểu, biết cần đưa ra một cái công đạo, liền giải thích nói: "Vừa mới ta quan sát cửa đá này, mặc dù bề ngoài xem ra bị hậu chiếu tượng đá kia khôi phục như ban đầu, thậm chí ánh sáng mạnh hơn, nhưng so với lúc trước, đã là khác nhau một trời một vực. Bây giờ bất quá là dựa vào sức mạnh của tôn tượng đá kia chống đỡ, tính chất củng cố không lớn bằng lúc trước." Trúc Khôn nghe vậy, kim quang trong mắt rồng đại phóng, liên tục gật đầu, âm thanh ầm ầm như sấm: "Không tệ. Bản hoàng bị thứ quỷ này vây lại vào năm, đối với nó cảm ứng rõ ràng nhất. Cửa đá phía trước kia là đà xá lão nhi tự tay sáng tạo, uy tác hoàn thiện, cứng không thể phá. Còn cái này, nó khốn không được bản hoàng quá lâu." Hắn càng nói càng là hưng phấn, thân rồng cực lớn bởi vì kích động mà hơi hơi đung đưa, có 6 khối cổ ngọc này, lại thêm một khối bốn trong tay ta, bản hoàng liền có thể lấy làm dẫn, không ngừng ăn mòn, tan rã cấm chế trên người. Nhiều nhất 3 năm, bản hoàng liền có hoàn toàn chắc chắn, có thể nhất cử thoát khốn mà ra. Ha 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 ha. Tiếng cười đinh tai nhức óc quanh quẩn trong không gian lòng đất, sự bất khí bị nhốt trước đó lúc này đều phải được phát tiết. Lần này, lại không ai có thể ngăn cản hắn. Chương 445, Tiêu Huyền, hắn họ Tiêu. 3 chương 445, Tiêu Huyền, hắn họ Tiêu. Ha ha ha. Hảo. 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 Tiêu Huyền liền nói 3 tiếng hảo, thanh sam hư ảnh đều bởi vì kích động mà hơi gợn sóng, Tiêu gia có thể sản sinh ra Tiêu Bạch, là may mắn của Tiêu gia. Cũng là may mắn của ta Tiêu tộc. Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ Tiêu tộc, ánh mắt có ý riêng mà lướt qua Cổ Nguyên bên cạnh. Cổ Nguyên tự nhiên nghe được sự đắc ý trong giọng nói Tiêu Huyền, nhưng hắn nhìn xem Tiêu Bạch, trong mắt cũng đầy là vẻ hài lòng. Trải qua chuyện hôm nay, hắn đối với chàng rể tương lai này càng xem càng thuận mắt. Vô luận là thực lực, tâm tính hay là mưu trí, đều có thể xưng rồng phượng trong loài người, đủ để xứng với nữ nhi của hắn. Gặp Tiêu Huyền ánh mắt quét tới, Cổ Nguyên cũng là ôm quyền nở nụ cười, nói: "Tiêu Huyền, chúc mừng. Tiêu tộc tương lai có hy vọng." Ai ngờ, Tiêu Huyền lại là nhàn nhạt liếc hắn một mắt, ngữ khí mang theo một tia trêu chọc khó hiểu: "Ngươi thị sinh nữ nhi tốt, ánh mắt không tệ. Bất quá, cuối cùng vẫn tiện nghi Tiêu tộc ta." Nụ cười trên mặt Cổ Nguyên cứng đờ, lập tức chế giễu lại: "Tiêu Huyền, bất tự mình đa tình ở đó. Tiêu Bạch họ Tiêu không giả, nhưng hắn cũng không phải người có huyết mạch Tiêu tộc của ngươi, nói nghiêm chỉnh mà nói, hắn không coi là người của Tiêu tộc ngươi. Tương lai hắn cùng với Vân Nhi thành hôn, chính là chàng rể của cổ tộc ta, vậy dĩ nhiên là người của cổ tộc ta." Tiêu Huyền nghe vậy, chẳng thèm để ý mà nhếch miệng, chậm rãi nói: "Hắn họ Tiêu." Khóe mắt Cổ Nguyên giật một cái, hắn một thân tu vi, cũng không liên quan đến huyết mạch Tiêu tộc, Tiêu Huyền vẫn như cũ vẻ mặt đó: "Hắn họ Tiêu." Cổ Nguyên hít sâu một hơi, hắn cùng với Vân Nhi tình đầu ý hợp, tương lai hắn họ Tiêu. Tiêu Huyền căn bản không đáp lời, vô luận Cổ Nguyên nói cái gì, hắn đều chỉ có 3 chữ nhẹ nhàng này đáp lại. Người Cổ Nguyên bị nghẹn đến mức nhất thời nghẹn lời, chỉ vào Tiêu Huyền, tức đến mức trừng mắt, nhưng không thể làm gì. Hắn đều hoài nghi Tiêu Huyền có phải hay không hóa thành năng lượng thể sau, bị hỏng đầu. Một màn này, rơi vào trong mắt mọi người chung quanh cổ tộc, Lôi tộc, Viêm tộc, Dược tộc, lập tức khiến tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, cảm rất đầy đất. Đây chính là Cổ Nguyên tộc trưởng cùng Tiêu Huyền tộc trưởng kia mà. hai vị cự phách đứng đầu đại lục, ngày thường đều là tồn tại uy nghiêm sâu nặng. Bây giờ, vậy mà giống hai tiểu bối đấu khí, vì vấn đề thuộc về của Tiêu Bạch, ở đây trêu chọc nhau, đấu võ mồm. Điều này quả thực đã lật đổ nhận thức ngày trước của bọn họ. Cổ tộc Ba Tiên, Lôi Doanh cùng những người khác hai mặt nhìn nhau, muốn cười lại không dám cười, biểu lộ vô cùng đặc sắc. Tiêu Bạch nhìn xem một màn này, ban đầu cũng có chút ngạc nhiên, nhưng lập tức trong mắt liền thoáng qua một tia hiểu rõ. Cổ Nguyên cùng Tiêu Huyền, ngàn năm phía trước chính là hảo hữu chí giao, cũng là đối thủ lẫn nhau công nhận. Chỉ là về sau Tiêu Huyền xung kích đấu đế thất bại, Tiêu tộc phá diệt, thân phận, tình cảnh hai người đổi biến, thêm vào đó thời gian ngàn năm trôi qua, phần hữu nghị thuần túy kia bị chủng tộc, trách nhiệm cùng những nhân tố nặng nề khác bao bọc. Hôm nay, tại dưới hoàn cảnh đặc thù này, khúc mắc của Tiêu Huyền hơi được giải tỏa, Cổ Nguyên cũng tháo xuống bộ phận gánh nặng. Hai người phảng phất lại trở về thời gian nhẹ nhõm ngàn năm trước, có thể lẫn nhau trêu chọc, cái bã. Đây không phải là thất thố, mà là một loại sự phát tiết tình cảm và niềm vui sướng khi chi kỷ gặp lại hiếm có. Ngay tại lúc Cổ Nguyên cùng Tiêu Huyền lẫn nhau mắng hơi có vẻ ngây thơ khiến bầu không khí trở nên có chút quái lạ, Trúc Khôn lại lặng lẽ kéo Tiêu Bạch sang một bên. Hắn lật bàn tay, một cái quang kén tản ra ánh sáng tử kim sắc nhu hòa mà tinh khiết hư không xuất hiện. Bề mặt quang kén tỏa ra ánh sáng lung linh, mơ hồ có thể thấy được trong đó có một đạo hư ảnh rồng nhỏ có do, tản ra khí tức sinh mệnh cường đại cùng một loại uy áp hoàng tộc đặc biệt. Quang kén này vừa xuất hiện, phản phất liền cảm ứng được khí tức Tiêu Bạch, lập tức giống như yến non về rừng, siêu một tiếng bay đến bên cạnh Tiêu Bạch, vòng quanh hắn vui sướng xoay tròn vài vòng, lưu động trên dưới, dường như đang quan sát tỉ mỉ hắn có bị thương hay không. Xác nhận Tiêu Bạch không việc gì sau, tử kim quang mang trên quang kén chập chờn sáng tối mà lóe lên mấy lần, truyền ra một loại cảm xúc yên tâm như chút được gánh nặng. Tiêu Bạch nhìn thấy quang kén tử kim này, trên mặt cũng hiện ra một vòng nụ cười ấm áp. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt bóng loáng ôn nhuận của quang kén, ôn nhu nói, "Ta không sao, khiến ngươi lo lắng rồi." Cảm nhận được sự vuốt ve của Tiêu Bạch, quang kén thân mật cọ sát bàn tay của hắn, tia sáng trở nên càng thêm nhu hòa. Thanh âm thanh thúy của Tử Nghiên từ trong quang kén truyền ra, "Hừ hừ, ngươi nếu có chuyện, ta sẽ tìm lão cha thối kia tính sổ sách, về sau sẽ không thèm để ý hắn." Trúc Khôn một bên bỗng cảm thấy tâm tắc, trong lồng ngực lập tức dâng lên một cảm giác chua xót, phản phất bảo bối chân tàng vạn năm bị người này mất góc tượng. Sắc mặt không khỏi có chút biến thành màu đen, tức giận hừ một tiếng. Tiêu Bạch lúng túng cười hai tiếng, vội vàng chuyển rời đề tài, "Nến thuốc, ngài đây là?" Trúc Khôn nghe vậy, đè xuống chút ghen tuông trong lòng, tiến lên hai bước, đi tới bên cạnh quang kén tử kim, êm ái vô vô quang kén, mắt lộ ra vẻ không muốn, nói, "Tử Nghiên đang ở vào thời kỳ mấu chốt tiến hóa lô xác, không chịu nổi sự quấy nhiễu quá lớn. Đợi các ngươi sau khi rời đi, ta sẽ bình tĩnh lại để thoát khỏi gông xiềng trên thân. Ta sợ đến lúc đó cùng cấm chế chống lại, không cách nào phân tâm mà quan tâm đến nàng." Tiêu Bạch sững sờ sau đó, lập tức phản ứng lại, "Nến thuốc có ý tứ là muốn ta mang Tử Nghiên rời đi?" Ánh mắt Trúc Khôn một lần nữa trở lại trên thân Tiêu Bạch, mang theo sự tin nhiệm cùng giao phó, "Tu vi ngươi tuy thấp, nhưng tâm tư kín đáo, thủ đoạn bất phàm, lại càng mang đại khí vận. Đem Tử Nghiên giao cho ngươi, mang nàng ly khai nơi này, tìm một chỗ an toàn chờ đợi nàng tiến hóa hoàn thành, ta mới có thể yên tâm ở đây bài trừ cấm chế." Tiêu Bạch, tu vi thấp, bất quá liếc mắt nhìn những người có mặt tại đây, liền không có một hai thấp hơn đấu thánh. Hán, cái ban thánh này, dị thường chói mắt. "Xin lỗi, quấy rầy." Hắn trầm ngâm chốc lát, suy nghĩ tìm cho Tử Nghiên một chỗ thích hợp. Ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc xem Tiêu Huyền sau lưng, lập tức hai mắt sáng lên. "Nến thuốc, không bằng để Tử Nghiên đi thiên mộ đi." "Thiên mộ?" Trúc Khôn hơi sững sờ. "Không tệ, thời gian trôi qua bên trong thiên mộ khác biệt cùng thế giới bên ngoài. 3 năm bên trong, bên ngoài mới qua nửa năm. Tin rằng Tử Nghiên đi, rất nhanh liền có thể hoàn thành việc luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả." Tiêu Bạch càng nghĩ, càng ngày càng cảm thấy thiên mộ rất thích hợp Tử Nghiên, thậm chí không chỉ là Tử Nghiên, lần này sau khi trở về, liền để Tiên Nhi cùng Bận Nhi cùng đi thiên mộ bên trong tu hành. Cái thiên mộ kia còn có hiệu quả như vậy. Trúc Khôn nghe vậy, hai mắt trợn sáng lên. "Ân, mặc dù không phải thời gian bình thường mở ra, chỉ có thể ở bên trong chờ 1 năm, nhưng không cần lo lắng, ta có thể mở ra bất cứ lúc nào, đưa nàng ra ngoài, ta lại cho nàng đi vào là được." Tiêu Bạch gật đầu một cái, cười khẳng định nói, "Ha ha, hảo, tiểu tử ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng." Trúc Khôn vỗ vỗ bả vai Tiêu Bạch, thoải mái cười to. Hắn nguyên bản chỉ là hy vọng Tiêu Bạch có thể mang Tử Nghiên đi một nơi tương đối an toàn, không nghĩ tới Tiêu Bạch có thể cung cấp chỗ tuyệt hảo như thiên mộ này. Tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, nghĩa là Tử Nghiên có thể hoàn thành tiến hóa càng nhanh. Hơn nữa nghe hắn phía trước nói, cái Tiêu Huyền kia ngay tại trong thiên mộ. Lấy quan hệ của hắn cùng Tiêu Bạch, về phương diện an toàn tự nhiên không cần lo lắng. Quả nhiên, tiểu tử này chính là một người mang đại khí vận, mặc dù tu vi thấp chút, nhưng luận nhân mạch, liền hắn, cái Long Hoàng này, cũng có chút mặc cảm. Chương 446, một cung một điện một tháp 3 chương 446, một cung một điện một tháp hảo. "Đi thôi. Nhớ kỹ, nếu là gặp phải bất kỳ phiền phức nào không giải quyết được, không cần cố gắng chống đỡ, hay đến đây tìm ta. Bản Hoàng mặc dù tạm thời bị nhốt ở đây, nhưng việc bảo vệ tiểu tử như ngươi, vẫn là có thể làm được." Trong lòng Tiêu Bạch xúc động, nghiêm túc gật đầu một cái, lời nến thúc dặn, Tiêu Bạch khắc ghi trong tâm khảm. "Ha ha, hảo. Đi thôi, ta sẽ tiễn ngươi ra ngoài." Trúc Khôn cười lớn một tiếng, cũng không thấy làm động tác nào khác, một cỗ lực lượng không gian vô hình lại mênh mông vô cùng liền trong nháy mắt bao trùm Tiêu Bạch. Sau một khắc, hai người liền biến mất tại chỗ, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Tiêu Bạch chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt phi tốc biến ảo, không gian như dòng nước từ bên cạnh lướt qua. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, áp lực quanh thân nhẹ đi, đã thoát ly cái kia thế giới dung nham lòng đất kiềm chế nóng rực, xuất hiện ở một mảnh dưới bầu trời quen thuộc.
phía dưới là sơn mạch liên miên chập trùng cùng kiến trúc nội viện già nam học viện, mà thân ảnh Trúc Khôn đã không thấy, chỉ có thanh âm hùng hậu của hắn tại bên tai Tiêu Bạch chậm rãi tiêu tan. Tiểu tử, bảo trọng. Tiêu Bạch đứng ở đám mây, liếc nhìn học viện mà mình sinh sống không ít ngày giờ phía dưới, trong lòng hơi có cảm khái. Sau một lát, hắn không do dự nữa, thân hình thoát một cái, liền triệt để hòa nhập vào bên trong hư không, hướng về phương hướng Bắc Vực Trung Châu, mau chóng đuổi theo. Bắc Vực Trung Châu, Phong Lôi Sơn Mạch, Thử Tiêu Cung. Bây giờ, tòa tông môn trẻ tuổi này, kể từ trước đó không lâu cử hành đại điện khai phái sau đó, tại toàn bộ đại lục có thể nói là danh tiếng lan xa, danh khi đuổi kịp Nhất Tháp Nhất Điện. Trên thực tế Tử Tiêu Cung chính thức tuyên bố đặt chân Trung Châu sau, mô hình Nhất Cung Nhất Điện Nhất Tháp dần dần thâm nhập nhân tâm. Bây giờ Phong Lôi Sơn Mạch cùng dĩ vãng đã là hoàn toàn khác biệt. Thân ảnh Tiêu Bạch vô thanh vô tức xuất hiện tại trên không ngọn núi cao nhất của Tử Tiêu Cung. Hắn quan sát mảnh cơ nghiệp thuộc về mình dưới chân, trong mắt không khỏi lướt qua một tia kinh ngạc. Gió Lôi Sơn Mạch này giống như lại có biến hóa. Chỉ thấy sơn mạch phía dưới liên miên, núi non trùng điệp, năng lượng tiên địa hòa hợp hóa thành sương mù như thực chất, lượn lờ tại giữa sơn phong, giống như cho sơn mạch phủ thêm một tầng sa y thần bí. Thế núi tựa hồ so trong trí nhớ càng thêm nguy nga kiên cường, cây rừng cũng càng thêm xanh ngắt tươi tắn. Trong lúc mơ hồ thậm chí có thể nghe được tiếng oanh minh lưu động của địa mạch. Mức độ đậm đặc năng lượng tiên địa so với lúc hắn rời đi, ít nhất tăng lên 2 thành không ngừng. Hơn nữa loại đề thăng này tựa hồ cũng không phải là ngoại lực cưỡng ép rót vào, mà là bắt nguồn từ một loại tiến hóa cùng thăng hoa của bản thân sơn mạch. Cảm thụ sự hoạt động mạnh mẽ và tinh thuần của hạt năng lượng trong không khí, trong lòng Tiêu Bạch có chút chấn động. Mặc dù thời khắc này nồng độ năng lượng còn xa xa không sánh được những tiểu giới của viễn cổ chủng tộc kinh doanh vô số năm như cổ giới, lôi giới, nhưng nếu là dựa theo khuynh hướng này một mực biến hóa, trưởng thành tiếp, e rằng không cần bao nhiêu năm, môi trường tu luyện của mảnh Phong Lôi Sơn mạch mênh mông này liền thật sự không biết yếu hơn những tiểu giới kia bao nhiêu. Đây không nghi ngờ gì là một hình thức ban đầu động thiên phúc địa rất có tiềm lực. Ngay tại lúc Tiêu Bạch đứng lơ lửng trên không, cẩn thận cảm giác sự biến hóa đáng mừng này của Phong Lôi Sơn mạch, nơi xa phía chân trời, hai đạo lưu quang dùng tốc độ cực nhanh vạch phá bầu trời, trong nháy mắt liền đã đến trước mặt hắn. Quang hoa tan đi, lộ ra hai tấm dung mạo khuynh quốc khuynh thành, chính là Tiểu Y Tiên cùng Vân Vân. "Tiểu Bạch, ngươi trở về." Hai nữ gần như đồng thời mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia kinh hỉ cùng lo lắng. Nhìn xem trước mắt hai vị hồng nhan chi kỷ này, trong mắt không che giấu chút nào lo lắng cùng tình cảm, trên mặt Tiêu Bạch không khỏi hiện ra một vẻ ý cười ôn nhu. Hắn không có bất kỳ do dự nào, hai tay nô ra. Tại lúc hai nữ chưa phản ứng lại, liền đã một tay một cái, đem thân thể mềm mại của họ ôm vào trong ngực. "Nha." Người cái ôm đột nhiên xuất hiện để cho hai nữ đồng thời phát ra một tiếng kinh hô thật thấp. Trên hai gò má trong trẻo lạnh lùng của Tiểu Y thì tiên trong nháy mắt bay lên hai vệt dáng chiều đỏ, gương mặt xinh đẹp ung dung của Vân Vận càng giống như lây nhiễm dáng chiều, đỏ lan đến bên hai. Bọn họ vô ý thức vùng vẫy một hồi, nhưng cánh tay Tiêu Bạch kiên cố mà hữu lực. Cái khí tức nam tử quen thuộc kia đập vào mặt, để bọn họ thân thể không khỏi có chút nhũ ra. Hai nữ tại trong ngực rộng lớn của Tiêu Bạch vô ý thức liếc nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự ngượng ngùng đồng dạng cùng một tia sự lúng túng khó có thể dùng lời diễn tả được. Nếu là đơn độc ở chung cùng Tiêu Bạch, bọn họ có lẽ é thẹn, cũng liền tùy theo hắn âu yếm như vậy. Nhưng bây giờ, hỗn đản này vậy mà ôm bên trái ôm bên phải, cái này còn ra thể thống gì? Tiểu Y thì tiên nhịn không được giơ tay ngọc, tại trên thịt mềm bên hông Tiêu Bạch không nhẹ không nặng mà bấm một cái, đôi mắt đẹp chứa giận mà nhìn chằm chằm hắn. Vân Vận lại nghiêng gương mặt xinh đẹp đang nóng lên, không dám nhìn tới ánh mắt Tiểu Y thì tiên, thanh âm nhỏ như mũi bẩn, mau bừng ra. Bị người nhìn thấy thì còn ra thể thống gì? Tiêu Bạch cảm thụ hương thơm ấm áp trong ngực, cùng với vẻ thẹn thùng lại tức vừa vội nhưng lại không nỡ thật sự dùng sức tránh thoát của hai nữ, trong lòng không khỏi dâng lên một sự thoải mái và thỏa mãn giống như trò đùa quái đản thành công. Hắn chẳng những không có buông tay, ngược lại thu cánh tay lại càng chặt hơn một chút, cúi đầu xuống. Chóp mũi quanh quần hai mùi hương dịu nhẹ khác biệt, cười hát hát nói, trông thấy thì như thế nào? Ta ôm nữ nhân chính mình, thiên kinh điểm nghĩa. Ai là nữ nhân của ngươi? Tiểu Y tiên xấu hổ gắt một cái, nhưng tay bóp lấy bên hông hắn lại lặng yên buông lòng ra lực đạo. Vân Vận càng là ngay cả cổ trắng như tuyết đều bị nhiễm lên màu hồng, hàm răng khẽ cắn môi dưới, tim đập nhanh đến mức giống như nổi trống. Tiêu Bạch biết hai nữ mặt mỏng, cũng sẽ không đùa giỡn họ quá mức, liền dễ dàng mở tay ra. Thải Lân cùng Thanh Lân đâu? Ta nghe trưởng lão Thiên Hỏa truyền tin đến, nói ngươi đi Thần Tiêu Thành. Trước đó không lâu dung nham lòng đất giả Nam học viện chấn động, uy áp dọa người, ngươi không sao chứ? Tiểu Y thì tiên đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Bạch, thấy hắn không việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta không sao. Tiêu Bạch mang theo hai nữ hạ xuống một tiểu viện ở phía sau núi, giản lược kể lại chuyện xảy ra dưới lòng đất giả Nam học viện một lần. Đấu Đế Đạo phủ, viễn cổ chủng tộc. Phụ thân Tử Nghiên Tiểu Y thì tiên cùng Vân Vận nghe sững sờ một lát, sau đó sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Tiêu Bạch. Lông mày Tiểu Y thì tiên nhíu chặt, kéo tay Tiêu Bạch, đôi mắt đẹp lo lắng, mấp máy môi đỏ. Trận chiến đấu này, tu vi thấp nhất cũng là cường giả đấu thánh, mà Tiêu Bạch chỉ là bản thánh. Mức độ phong hiểm trong đó có thể tưởng tượng được. Gương mặt xinh đẹp Vân Vận hơi trắng, cầm chặt một tay khác của hắn. Vừa rồi trái tim nàng treo cao, mặc dù biết hắn hoàn hảo không sức mẹ trở về, nhưng trong lòng vẫn là không thể ngừng lo lắng. Yên tâm đi, chuyện không có nắm chắc, ta sẽ không đi mạo hiểm. Tiêu Bạch vỗ vỗ tay ngọc hai nữ, nhẹ giọng cười nói. Cha cổng viện lặng lẽ đẩy ra một khe hở nhỏ, một thân ảnh nhỏ nhắn thò vào một cái đầu nhỏ. Nhìn thấy Tiêu Bạch trong nháy mắt, mắt to lập tức sáng lên. Tiêu Bạch đem nữ nhi phi tốc chạy tới ôm lấy đặt ở trên đầu gối, nhẹ nhàng méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trêu đến tiểu nha đầu khanh khách cười không ngừng. "Cha, mẫu thân đâu?" Tiêu Bạch nghe vậy, từ ái vuốt vuốt cái đầu nhỏ của nàng, nói khẽ, "Mẫu thân ngươi tại Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc bế quan,
còn cần một khoảng thời gian mới có thể trở về. Tiêu Thanh nghe vậy, ngoan ngoãn gật đầu một cái. Tiêu Bạch mỉm cười, nhìn xem hai nữ bên cạnh, ôn tồn nói, các ngươi cần phải cố gắng. Thải Lân lần bế quan này trở về, hẳn là có thể đột phá đến tứ tinh đấu thánh. Tứ tinh đấu thánh. Đôi mắt đẹp Tiểu Y Thi Tiên cùng Vân Vận trợn tròn, không hẹn mà cùng lên tiếng kinh hô. Hai nữ liếc mắt nhìn nhau, khẽ cắn môi đỏ, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác cấp bách. Bọn họ, một người bây giờ là lục tinh đấu tôn, một người vừa mới vào nhị chuyển đấu tôn, vốn cho rằng đã rất nhanh, nhưng không nghĩ tới Thải Lân lần này lại có cơ duyên như vậy. Chương 447, Bật Học Tử Nghiên 3 chương 447, Bật Học Tử Nghiên chính là Tiểu Y Thi Tiên, Vân Vận, cùng với Tử Nghiên đã tròn một năm tiến vào thiên mộ tu luyện. Tiểu Y Thi Tiên cùng Vân Vận vừa mới hiện thân, liền cảm nhận đến khí tức Tiêu Bạch, ánh mắt lập tức đổ tới. Xem ra một năm này các ngươi thu hoạch rất tốt. Tiêu Bạch trên dưới đánh giá hai nữ, trong mắt thoáng qua vẻ hài lòng, khẽ cười nói: "Thiên mộ này quả nhiên thần kỳ." Vân Vận nhẹ phất ống tay áo, gió xoáy thanh sắc lưu chuyển, vô số cánh hoa ngưng kết từ năng lượng bay xuống xung quanh, ẩn ẩn có từng trận hương hoa đập vào mặt. Điều đó phụ trợ làn da trắng nõn, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, tựa như tiên tử trong hoa rơi vào phàm trần. Tiêu Bạch thấy sửng sốt một chút, không thể không nói, cái công pháp Hoa Tông này mạnh hay không thì chưa nói đến, nhưng tuyệt đối dễ nhìn. Vân Vận thấy thế, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, bất quá khóe mắt lại ẩn ẩn thoáng qua vẻ vui mừng. Phốc phốc. Tiểu Y Thi Tiên nhìn hắn bộ dáng, bước chân nhẹ nhàng, đi tới trước mặt Tiêu Bạch, khẽ cười một tiếng nói, "Ngốc tử, đẹp không?" Nhìn xem bộ dáng hờn dỗi của Tiểu Y Thi Tiên, Tiêu Bạch lúc này mới hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng che giấu sự lung túng. Vẫn nhi quả thực dễ nhìn. Hắn thản nhiên cười nói, ánh mắt tại trên gương mặt xinh đẹp phấn hồng của Vân Vận dừng lại một cái chớp mắt, lại chuyển hướng Tiểu Y Thi Tiên, bất quá tiên nhi cũng không kém, một năm qua tu vi tinh tiến không ít, bắt chuyển đấu tôn, cách thánh cấp không xa. Tiểu Y Thi Tiên lườm hắn một cái, lại không thể che hết ý cười khoe miệng, đúng như lời ngươi nói, năng lượng bên trong dư giả, quả thực là một nơi tốt cho đấu tôn cửu chuyển. Không tệ, thêm vào đó còn có sự chỉ điểm của Tiêu Huyền tiền bối, nếu là tu vi còn không tiến thêm, e rằng cũng phải cô phụ tấm lòng của ngươi. Vân Vận đi tới, sờ lên cái đầu nhỏ của Tiêu Thanh. Trong đôi mắt đẹp trong suốt lấp lóe chút tình cảm, ôn nhu nhìn về phía Tiêu Bạch. Là hắn một đường nâng đỡ, mới khiến cho nàng đi đến bước này hôm nay. Nếu là trước kia không có sự quen biết hiểu nhau tại Ma Thú Sơn Mạch, e rằng nàng đến nay còn tại Gia Mã Đế Quốc làm tông chủ Vân Lam Tông, tu vi tối đa cũng chính là một cái đấu tông, làm sao có được cửu tinh đấu tôn hôm nay. Nàng rất may mắn, kiếp này có thể gặp được một lương nhân như vậy, có thể đáng để giao phó cả đời. Tiểu Y Thi Tiên khẽ gật đầu, ánh mắt lại rơi tại trên Thúy Lục Châu tử trong lòng bàn tay Tiêu Bạch, đây là hạt bồ đề. Không tệ. Tiêu Bạch đem hạt bồ đề lộ ra tại trước mặt hai nữ, ta cảm ứng được sự chỉ dẫn trong đó, dự định chuẩn bị đi tới mãng hoang cổ vực, tìm kiếm bồ đề cổ thụ. Ngươi muốn dùng bồ đề chi tâm tấn thăng đấu thánh. Ánh mắt Tiểu Y Thi Tiên hơi đổi, trong nháy mắt nhớ tới tác dụng bồ đề cổ thụ. Tiêu Bạch lắc đầu nói, bồ đề cổ thụ có tam bảo, một là hạt bồ đề, hai là bồ đề chi tâm, ba là sự đốn ngộ dưới cây bồ đề. Đối với ta mà nói, bồ đề chi tâm còn là thứ yếu. Ta càng mong muốn cơ hội tìm hiểu phía dưới bồ đề cổ thụ hơn. Tiểu Y Thi Tiên nghe vậy, chân mày cau lại. Ta từng nhìn thấy ghi chép liên quan đến bồ đề cổ thụ trong tàng thư các của đan tháp. Bồ đề cổ thụ ngàn năm hiện thân một lần, nhưng gần nhất vài năm, dấu vết bồ đề cổ thụ xa vời, chưa từng xuất hiện một lần. Giọng nói của nàng dừng một chút, đôi mắt đẹp có chút lo lắng nhìn về phía Tiêu Bạch. Truyền thuyết bồ đề cổ thụ không chủ động hiện thân, bất luận kẻ nào đều khó mà tìm dấu vết của nó. Ngươi có chắc chắn hay không? Người bình thường tự nhiên tìm không được. Đầu ngón tay Tiêu Bạch khẽ vuốt hạt bồ đề. Tia sáng xanh biết tại giữa ngón tay hắn lưu chuyển, tự tin nói, nhưng ta khác biệt. Ta đã có thể mơ hồ cảm ứng được vị trí bản thể cổ thụ. Đã từng từ trong bồ đề hóa thể tiên tinh luyện ra hạt bồ đề lúc, hắn liền thấy được bồ đề cổ thụ. Bây giờ, theo tu vi hắn càng cao, mắt dọc mi tâm càng ngày càng thần kỳ, loại cảm ứng kia càng thêm rõ ràng. Đúng lúc này, hạt bồ đề trong lòng bàn tay đột nhiên phóng ra tia sáng xanh biết chưa từng có, một đạo hình ảnh cổ thụ hư ảo tại trong ánh sáng như ẩn như hiện, tàn mát ra khí tức cổ xưa thần bí. Đây là Tiểu Y Thi Tiên cùng Vân Vận đồng thời lộ ra kinh sợ. Ánh mắt Tiêu Bạch thâm thúy. Đợi tia sáng hạt bồ đề lần nữa yên tĩnh lại sau, hắn mới nhẹ giọng lẩm bẩm, nó tựa hồ có chút không kịp chờ đợi mà kêu gọi ta tiến đến. Tiểu Y Thi Tiên cùng Vân Vận chấn động trong lòng, liếc mắt nhìn nhau, có chút không thể tưởng tượng nổi. Bồ đề cổ thụ mà thường nhân căn bản khó mà tìm dấu vết của nó, lại thông qua hạt bồ đề triệu hoán Tiêu Bạch đi tới. Hơn nữa còn không kịp chờ đợi như thế. Đi thôi, ta đem các ngươi đưa đến tiên mộ sau, liền xuất phát mãng hoang cổ vực, đi gặp bồ đề cổ thụ. Tiêu Bạch cầm trong tay hạt bồ đề thu hồi sau, chuẩn bị đưa tay lần nữa mở ra tiên mộ. Tiểu Bạch Tiểu Y Thi Tiên đè xuống cánh tay Tiêu Bạch, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một vẻ sầu lo, bồ đề cổ thụ mỗi lần như thế, đều sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Bây giờ lại âm thầm như vậy triệu hoán ngươi tiến đến. Chuyện này quá mức quỷ dị. Nếu không thì ta lần này không tiến thiên mộ, hãy tùy ngươi tiến đến mãng hoang cổ vực. Tiêu Bạch nghĩ ngợi một lát, lắc đầu nói, không cần lo lắng. Ta tùy thời có thể mở ra thiên mộ, nếu có bất kỳ chuyện gì, các ngươi cũng có thể tùy thời xuất hiện. Hai nữ nghe vậy sững sờ, lúc này mới nhớ tới Tiêu Bạch có thể tùy thời mở ra thiên mộ. Không nghĩ tới cái thiên mộ này còn có tác dụng như thế. Họ trong lòng vui mừng, cứ như vậy, tương đương với bọn hắn tùy thời bầu bạn bên cạnh Tiêu Bạch. Tốt, ta đưa các đi vào. Tiêu Bạch đi tới bên cạnh quang kén Tử Nghiên, cảm ứng một lát, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Từ lần trước chúng ta đi vào không bao lâu sau, Tử Nghiên liền lâm vào trong giấc ngủ say cấp độ sâu. Tiêu Huyền Tiền bồi nói, nàng bây giờ đã là tứ tinh đấu thánh. Nếu là đem toàn bộ quang kén luyện hóa hấp thụ, nàng rất có khả năng tăng lên đến lục tinh đỉnh phong, thậm chí có khả năng đạt đến tình cảnh thất tinh. Nghe được lời nói vân vân, Tiêu Bạch suýt chút nữa tự bế. Cái gì là thiên mệnh chi tử? Đây mới là thiên mệnh chi tử. Ăn một quả, ngủ mấy năm, tu vi liền lên thẳng đấu thánh cao cấp. Người gian lận sao? Hít sâu mấy hơi, Tiêu Bạch đè xuống sự chập trùng trong lòng, phất tay mở ra thiên mộ, đem quang kén trực tiếp ném vào. Hắn bây giờ một khắc cũng không muốn nhìn thấy cô nàng này, chỉ sợ đạo tâm bất ổn. Tiểu Y Thi Tiên cùng Vân Vận gặp Tiêu Bạch bị phá vỡ, không khỏi nhìn nhau nở nụ cười. Bọn họ lúc đó nghe được lời nói Tiêu Huyền, cũng đồng dạng nửa ngày không ngậm miệng được, thâm thụ đả kích. "Tốt, lần này Thanh Nhi tùy các ngươi đi vào. Đan dược trong tay nàng các ngươi tự mình ăn bài, đi vào đi." Tiêu Bạch có chút ý tận dã rời khoát khoát tay. Đợi hai nữ mang theo Tiêu Thành biến mất ở trong vết nứt không gian sau, hắn mới đóng lại khe hở. Một lúc sau, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương hướng đông bắc, một lần nữa tỉnh lại. Lần đi này, nhất định tấn thăng đầu thánh. Chương 448, Hồn Điện Tiên Tôn 3 chương 448, Hồn Điện Tiên Tôn Bồ Đề cổ thụ đã có vạn năm chưa từng như thế. Lần này trong điện vừa vặn bắt được một tia khí thế của nó. Điện chủ có lệnh, vô luận thế nào đều phải ở phía trước những người khác phát hiện tìm được nó. Lúc này, Cửu Thiên Tôn vẫn luôn trầm mặc nhịn không được mở miệng, "Tam ca, tha thứ ta nói thẳng, một quả Bồ Đề tâm mặc dù chân quý, nhưng đáng giá hồn điện chúng ta huy động nhân lực như thế sao? Ngay cả đại ca vị nhị tinh đấu thánh này đều xuất động." Tam Thiên Tôn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, "Lão Cửu, ngươi từ khi nào trở nên nói nhiều như vậy? Mệnh lệnh điện chủ, chúng ta chỉ cần thi hành chính là." Cửu Thiên Tôn rụt cổ một cái, nhưng vẫn là nhỏ giọng thì thầm, "Ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Cái Bồ Đề cổ thụ này mặc dù thần kỳ, nhưng cũng không đến nỗi làm cho cả Thiên Tôn hồn điện đều lên đường đi ngậm miệng." Tam Thiên Tôn nghiêm nghị quát lên, trong mắt lóe lên một tia sự âm u lạnh lẽo, "Không nên hỏi đừng hỏi, làm tốt việc chính mình." Ngoài mặt Thất Tiêu Bạch mày nhíu lại phải sâu hơn. Hồn điện huy động lực lượng lớn như vậy, tuyệt đối không chỉ là vì Bồ Đề tâm đơn giản như vậy. Hắn hồi tưởng lại tin tức tương quan của Bồ Đề cổ thụ, trong lòng đột nhiên động một cái, chẳng lẽ mục tiêu hồn điện là bản thân Bồ Đề cổ thụ? Nghĩ tới đây, Tiêu Bạch vung tay lên, không gian sao động, nổi lên từng trận ba động, mà đám người trong thạch thất lòng đất lại hoàn toàn không biết gì cả. "Nói một chút đi, bổn tọa cũng rất muốn biết mục đích chuyến đi này của các ngươi hồn điện." Âm thanh bất thình lình này dường như sấm sét tại trong mật thất vang dội, mang theo một tia sự lười biếng, nhưng lại ẩn chứa uy nghiêm chân thật đáng tin. "Ai?" Một đám thiên tôn hồn điện lấy Tam Thiên Tôn cầm đầu sắc mặt kỳ biến, toàn thân đấu khí trong nháy mắt bộc phát, khói đen âm lanh tràn ngập ra, tràn ngập toàn bộ mật thất. Bảy đạo ánh mắt lăng lệ vô cùng giống như chim ưng liếc nhìn một phía, cuối cùng chợt ngưng kết, gắt gao khóa chặt tại trên ghế đá nguyên bản không có một bóng người ở xó xỉnh mật thất kia. Chỉ thấy nơi đó, chẳng biết lúc nào, lại lặng yên không một tiếng động nhiều hơn một thân ảnh. Đó là một thanh niên thân mặc hắc bào, khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, đang tùy ý ngồi ở ghế đá. Một cái tay đắp tay ghế, đầu ngón tay có tiết tấu mà nhẹ nhàng đánh. Khoe miệng của hắn ngậm lấy một vòng độ cong giống như cười mà không phải cười. Ánh mắt bình tĩnh đảo qua bảy người như lâm đại địch, ánh mắt kia mang theo một loại sự trêu tức phảng phất tại nhìn thú dữ trong lồng giam. Tiêu Bạch, khi thấy rõ mặt mũi người tới lúc, bao quát Tam Thiên Tôn ở bên trong tất cả thiên tôn hồn điện, con người cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Trái tim trong khoảnh khắc đó phảng phất đều chậm nửa nhịp, sự lạnh lẽo vô biên từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Người có danh, cây có bóng. Nếu là mấy năm trước, bọn hắn căn bản vốn sẽ không đem người trẻ tuổi này để vào trong mắt. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Không nói trước Tiêu Bạch là cường giả từng đối lập cùng đại ca của bọn hắn, hơn nữa trước đó không lâu điện chủ đống nhiên hạ lệnh, trong khoảng thời gian này không được đến trêu chọc người này. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, tập thể chúng ta đã rời xa Trung Châu, đi tới mãng hoang trấn vắng vẻ vắng lặng này, làm việc càng là bí mật, vì cái gì còn có thể bị tên sát tinh này tìm tới cửa. Hơn nữa, hắn là làm cách nào đột phá kết giới ngoài mật thất, mà như thế như quỷ mị xuất hiện ở đây. Người sao lại ở chỗ này? Âm thanh Cửu Thiên Tôn mang theo một tia sự run rẩy không dễ dàng phát giác. Hắn vô ý thức lui về sau nửa bước. Cái động tác nhỏ này rơi vào trong mắt Thiên Tôn khác, càng làm cho bầu không khí ngưng trọng mấy phần. Tiêu Bạch không có trả lời vấn đề của hắn. Ánh mắt rơi vào trên thân Tam Thiên Tôn cầm đầu, khẽ cười một tiếng, xem ra các hạ chính là Tam Thiên Tôn hồn điện. Khí tức ngược lại là mạnh hơn mấy cái phế vật bên cạnh này không ít. Lời hắn bên trong sự khinh miệt không che giấu chút nào, để cho sắc mặt chín Thiên Tôn trong nháy mắt trở nên xanh xám, nhưng lại không dám phát tác. Tam Thiên Tôn dù sao cũng là tồn tại xếp hạng thứ 3 bên trong 9 đại thiên tôn, thực lực đã đạt cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Hắn cưỡng chế sự kinh hãi trong lòng, sắc mặt âm trầm như nước, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Bạch. "Tiêu Bạch công chủ, nơi đây chính là cứ điểm tạm thời của ta hồn điện. Ngươi không mời mà tới, là ý gì? Chẳng lẽ Tử Tiêu cung muốn cùng ta hồn điện triệt để khai chiến hay sao?" "Khai chiến?" Tiêu Bạch phảng phất nghe được chuyện gì buồn cười, mắt liếc tiểu động tác của một người phía sau hắn như có thâm ý, lắc đầu. "Đừng phí thời gian. Không gian nơi đây đã bị bổn tọa phong tỏa, tin tức của các ngươi không truyền ra đi." Vẫn là thành thật trả lời vấn đề, bằng không hắn ngừng nói. Đầu ngón tay đánh tay ghế dừng lại, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Chỉ trong thoáng chốc, một cỗ khí thế vô hình bàng bạc chậm rãi tràn ngập ra. Dù chưa trực tiếp áp bách, nhưng để cho bảy vị thiên tôn cảm giác không khí chung quanh đều trở nên sền sệt, trở nên nặng nề. Nói, các ngươi tìm Bồ Đề cổ thụ làm gì? Âm thanh quát khẽ của hắn, phản phất lôi đỉnh chín tầng trời tại bên hai đám người hồn điện vang dội. Sắc mặt bảy vị thiên tôn hồn điện đột nhiên trắng lên, khóe miệng chậm rãi trượt xuống một vệt máu. Tiêu Bạch, ngươi đừng khinh người quá đáng. Một người bên cạnh Tam Thiên Tôn cảm nhận được uy áp càng ngày càng trầm trọng trên thân, hai chân run rẩy, không ngừng truyền đến tiếng kéo kẹt, cắn răng nghiến lợi quát, cho dù ngươi là bản thánh, nhưng thật coi chúng ta lại sợ ngươi chăng? Tiêu Bạch khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay gảy nhẹ, một vòng lôi quang kim sắc phá toái hư không, trực tiếp xuyên thủng bộ ngực của hắn. Thứ ca, lão tứ. Sáu người còn lại muốn rách cả mí mắt, trơ mắt nhìn xem Tứ Thiên Tôn thân hình khôi ngô kia ngực bị một đạo lôi quang kim sắc trong nháy mắt xuyên thủng, một cái lôi thủng nám đen bỗng nhiên xuất hiện. Lực lượng lôi đỉnh cuồng bạo ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, phá hủy sinh cơ của hắn. Thần thái trong mắt của hắn cấp tốc cảm đạm, mang theo sự kinh hãi khó có thể tin cùng sự không cam lòng, ngã xuống thẳng tắp, khí tức hoàn toàn không có. Một vị Thiên Tôn hồn điện thực lực đạt đến đấu tôn đỉnh phong, thậm chí ngay cả một tia phản kháng đều không làm được, liền bị tiện tay miểu sát. Không khí trong mật thất phảng phất đọc lại. Sáu vị Thiên Tôn còn lại, bao quát Tam Thiên Tôn ở bên trong, toàn bộ đều cảm thấy một luồng hơi lạnh từ xương cổ sống sông thẳng chán, huyết dịch cả người đều sắp muốn đóng băng. Cửu Thiên Tôn càng là cơ thể run rẩy, hai chân nhũn ra, hầu như muốn không đứng được. Tâm tư liều mạng một lần vừa mới dâng lên của bọn hắn lập tức tiêu tan. Đánh giết đấu tôn cao cấp, giống như nghiền chết một con kiến. Coi như nghĩ cá chết lưới rách, nhưng cái lưới này quá rắn chắc, căn bản không phá được. Bây giờ, có thể thật sự nói chuyện sao? Tiêu Bạch vẫn như cũ ngồi ở ghế đá, phản phất vừa rồi chỉ là tiện tay đánh đi một hạt cho bụi. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua sáu người còn lại, cuối cùng dừng lại tại trên thân Tam Thiên Tôn sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Bổn tọa kiên nhẫn có hạn. Cái tiếp theo, ai tới trả lời? Giọng bình thản kia, lại so bất luận sự uy hiếp dữ tợn nào đều phải làm cho người sợ hãi. Cổ họng Tam Thiên Tôn đống nhúc nhích qua một cái, khô khốc vô cùng. Hắn liếc mắt nhìn thi thể Tứ Thiên Tôn trên mặt đất, lại cảm thụ lấy uy áp linh hồn kinh khủng giống như vạn trượng núi cao đặt ở trên người, tất cả ý chí chống cự tại trước mặt sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, hoàn toàn tan vỡ. Ta nói chương 449, ngờ tới 3 chương 449, ngờ tới đúng lúc này, một cái âm thanh mang theo vài phần sự bất đắc dĩ cùng ý vị trêu chọc, đột ngột tại trong mật thất vang lên, "Tiểu tử ngươi, thật đem thiên mộ làm hậu hoa viên sao, đồ vật gì cũng ném vào bên trong." Âm thanh vang lên trong ngáy mắt, một đạo thân ảnh thanh bảo hơi có vẻ hư ảo, lại khí chất siêu phàm, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại miệng vết nứt không gian. Người tới khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt thâm thúy như tinh hồng, chính là Tiêu Huyền bên trong thiên mộ. Tiền bối. Nhìn thấy Tiêu Huyền, Tiêu Bạch trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chắp tay lên tiếng chào. Đối với Tiêu Huyền có thể cảm giác được động tĩnh cửa vào thiên mộ đồng thời hiện thân, hắn cũng không ngoài ý muốn. Tiêu Huyền khoát khoát tay, ánh mắt đảo qua thi thể Tứ Thiên Tôn trên mặt đất, lại liếc qua cái vết nứt không gian chưa khép lại kia, hơi nhíu mày, hỏi, vừa rồi những tên kia, khí tức âm u lạnh lẽo, cùng cái mùi vị làm cho người ta nôn mửa của hồn tộc rất giống nhau. Chính là những người cái gọi là hồn điện trong miệng ngươi sao? Tiêu Bạch gật đầu một cái, thừa nhận nói, chính là sáu vị chi chín đại thiên tôn hồn điện. Lập tức, hắn liền đem phía trước làm cách nào cảm ứng được khí tức người hồn điện, lén vào dò xét sau, từ trong miệng Tam Thiên Tôn biết được chuyện hồn tộc đang tại quy mô tìm kiếm bồ đề cổ thụ, giản lược tóm tắt mà hướng Tiêu Huyền tự thuật một lần. Hồn tộc tìm bồ đề cổ thụ làm gì? Tiêu Huyền nghe vậy, kinh ngạc một cái chớp mắt. Bồ đề cổ thụ hắn đương nhiên biết, dù chưa từng thấy tận mắt qua, nhưng danh tiếng cổ thụ này thực sự quá lớn. Bồ đề tam bảo chi danh của Bồ đề tâm, hạt bồ đề, sự lĩnh hội trăm ngày dưới cây bồ đề, hầu như thế lực hơi lớn chút trên đại lục đều biết rõ ràng nhất. Theo ta được biết, bồ đề cổ thụ mặc dù thần dị, nhưng công hiệu chủ yếu của bồ đề tâm ở chỗ giúp người thành thánh. Đối với hồn tộc mà nói, nhiều nhất chính là thế hệ trẻ tuổi có chút hứng thú, lực hấp dẫn hẳn là không lớn như vậy mới đúng. Tiêu Huyền nhíu nhíu mày, từ trong tình báo Tiêu Bạch nói vừa rồi biết được, hồn tộc có thể nói là phi thường trọng thị. Tiêu Bạch trong lòng hơi động, tiếp lời hỏi, tiền bối, theo ngài nhìn, hồn thiên đế hôm đó tại phía trước động phủ cổ đế, đón đỡ nhất kích liên thủ của nến thúc cùng cổ thúc, bị thương thế nào? Tiêu Huyền nghe vậy, trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, mặc dù không bằng đạo thương sở thụ trong trận chiến cuối cùng ta ngàn năm trước nghiêm trọng, nhưng nhất kích liên thủ của Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên cũng không phải bình thường. Nếu không có thủ đoạn đặc thù, mặc dù có một chút thuốc cao cấp phụ trợ, nhưng muốn triệt để khôi phục, chắc hẳn cũng muốn tiêu phí mấy năm thời gian, thậm chí lâu hơn. Tu vi đạt đến đấu thánh đỉnh phong, chạm đến cấp bậc linh hồn đế cảnh, nhục thân cùng linh hồn hầu như bắt đầu dung hợp hòa mỹ, sẽ không tùy tiện thụ thương. Chỉ có điều một khi bị trọng thương, nếu không có cơ duyên đặc thù hoặc đan dược mỹ tiên, khôi phục cực kỳ khó khăn, một chút là lấy năm làm đơn vị tính toán. Tiêu Bạch trong mắt lóe lên một tia sự hiểu rõ cùng tinh mang, suy đoán trong lòng dần dần rõ ràng, vậy thì đúng rồi. Hồn điện lần này vì bồ đề cổ thụ đại động can qua như vậy, thậm chí ngay cả điện chủ hồn điện vị tứ tinh đấu thánh kia đều coi trọng như vậy, tuyệt không vẹn vẹn là vì mấy cái hạt bồ đề hoặc một khỏa bồ đề tâm. Ta hoài nghi, mục tiêu căn bản của bọn hắn chính là bản thân bồ đề cổ thụ, mà mục đích của nó rất có thể chính là vì thay hồn thiên đế chữa thương. Chữa thương? Tiêu Huyền đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt lóe lên một tia sự hoảng nhiên, đúng rồi. Nghe đồn bồ đề cổ thụ chính là biểu tượng trí tuệ cùng sinh mệnh. Bản thể ẩn chứa sinh cơ bàng bạc như biển, gần như vô tận. Nếu thật có thể trưởng không thậm chí thôn vệ bản nguyên bồ đề cổ thụ, lấy sinh cơ mênh mông tới chữa trị thương thế, quả thực so bất luận loại đan dược nào đều tới có hiệu quả. Hồn Thiên Đế lần này, sợ là đánh lên chủ ý bản thể bồ đề cổ thụ. Ngữ khí hắn dừng một chút, hơi cảm xúc nói, bất quá vô số năm tháng đến nay, nơi ẩn giấu của cái bồ đề cổ thụ này đều cực kỳ khó tìm. Nếu là dễ dàng tìm được, gốc cây này chỉ sợ sớm đã biến mất ở trong lịch sử. Tên Hồn Thiên Đế kia lần này vận khí thật đúng là không tệ, vừa thụ thương không lâu, khí thế bồ đề cổ thụ liền tiết lộ đi ra. Nói xong, ánh mắt Tiêu Huyền chuyển hướng Tiêu Bạch, ánh mắt trở nên trịnh trọng lên, dặn dò: "Tiêu Bạch, ngươi lần này tìm kiếm bồ đề cổ thụ, chỉ sợ sẽ không thái bình. Hồn tộc tất nhiên cũng để mắt tới nó, giữa các ngươi khó tránh khỏi sẽ có xung đột. Nếu là đụng tới bản thể hoặc phân thân cường đại của Hồn Thiên Đế, ngươi cần phải vạn phần cẩn thận. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, hắn tuyệt sẽ không lại cho ngươi mở ra thiên mộ cơ hội." Trong mắt Tiêu Bạch cũng thoáng qua vẻ nghiêm trọng, gật đầu một cái. Hắn biết rõ sự đáng sợ của cường giả đấu thánh đỉnh phong, nhất là sự tồn tại đa mưu túc trí, thủ đoạn tàn nhẫn như hồn thiên đế loại này. Tiền bối yên tâm, ta tự có chừng mực.
Ân, ngươi có sự chuẩn bị liền tốt. Tiêu Huyền gặp Tiêu Bạch trong lòng đã hiểu rõ, cũng sẽ không nói nhiều, ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái vết nứt không gian kia, đến nơi sáu tên gia hỏa bên trong kia, ta sẽ giúp ngươi nhìn xem, liền tạm thời cầm tù tại trong cấm chế ngoại vi thiên mộ, cam đoan bọn hắn là không nổi đợt sóng gì, quấy rầy không đến hai cô bạn gái nhỏ của ngươi, ngươi không cần lo lắng. Đa tạ tiền bối.
Tiêu Bạch nghe vậy, trong lòng nhất định, chắp tay thành tâm cảm ơn.
Tiêu Huyền khoát khoát tay.
Đột nhiên, hắn trên mặt hư ảo nổi lên một tia sắc thái hiền lành, thân ảnh bắt đầu chậm rãi tiêu tan, chỉ để lại một câu âm thanh còn sót lại tại trong mật thất quanh quẩn. Tốt, nha đầu thanh nhi kia lại đang gọi lão phu, ta phải đi xem. Nhìn xem Tiêu Huyền chạy thật nhanh, trong lòng Tiêu Bạch im lặng. Cô nàng nhà mình kia, ngược lại là đi tới chỗ nào đều được yêu thích. Đợi khí tức Tiêu Huyền tiêu tan, Tiêu Bạch lần nữa hướng về phía vết nứt không gian vung tay lên. Lần này, khe hở theo tiếng mà hợp, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Trong mật thất, triệt để khôi phục sự tĩnh mịch. Tiêu Bạch ánh mắt đảo qua bốn phía, tiện tay bắn ra một tia lôi đỉnh kim sắc, rơi vào trên thi thể tứ thiên tôn. Lôi quang dâng lên, trong nháy mắt đem hắn hóa thành cho tàn, ngay cả vết máu trên đất cũng cùng nhau bốc hơi sạch, xóa đi hết thảy vết tích. Làm xong hết thảy này, thân ảnh Tiêu Bạch hơi trao đảo một cái, tựa như cùng bị mị, lặng yên không một tiếng động biến mất ở căn mật thất dưới đất này. Sau một khắc, thân ảnh của hắn lại xuất hiện ở trong gian phòng tầng cao nhất khách sạn cổ vực nghỉ chân. Ngoài cửa sổ, bóng đêm càng sâu, tiếng thú gào truyền đến phương hướng mãng hoang cổ vực tựa hồ càng thêm dày đặc thêm vài phần. Cảm giác cấm áp truyền đến từ hạt bồ đề viên kia trong lòng bàn tay, cũng tựa hồ trở nên càng thêm rõ ràng. Tiêu Bạch đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn cái phiến hắc ám xâm lâm nuốt hết tất cả kia, ánh mắt sắc bén như lao. Vốn dĩ sớm thời gian mấy năm, lần này hành trình mãng hoang cổ vực liền là một mình hắn. Không nghĩ tới hồn tộc tham gia, ngược lại để chuyến hành trình này trở nên vẫn rất náo nhiệt. Bồ đề cổ thụ. Hồn Thiên Đế hắn thấp giọng tự nói, nhếch miệng lên một vòng đường cong lạnh lùng, xem ra kế hoạch phải thay đổi một chút. Hắn không tiếp tục do dự, khoanh chân ngồi ở trên giường, nín hơi ngưng thần, mắt dọc mi tâm lấp loé u quang. Lực lượng linh hồn cường đại giống như nước thủy triều lan tràn mà ra, cẩn thận từng ly từng tí mò về sâu trong mãng hoang cổ vực. Nó kết hợp cảm ứng yếu ớt của hạt bồ đề trong tay, bắt đầu cẩn thận tìm tòi.